Chương 29 Linh Khải đón Tết 4 chương 29 Linh Khải đón Tết 4 chương 29 Linh Khải đón Tết 4 quay lại lễ duyệt binh lúc này, sau màn duyệt binh của các kỵ binh là đến bộ binh. Lúc này dân chúng lại không còn bị mấy con voi làm hoảng sợ nữa. Họ đang vây tay hò hét cổ vũ cho các chiến sĩ. Các chiến sĩ bộ binh thấy vậy càng phấn khởi diễn binh, trước ánh mắt u oán của tượng binh và kỵ binh. Hãy nhìn xem hàng ngũ chỉnh tề theo khối hình chữ nhật. Mỗi một khối bộ binh 10 người một hàng, một khối có 15 hàng. Bước đi như một, hùng dũng oai vệ. Đặc biệt khi đi qua khán đài đều hô lên vì Lạc Hầu chiến cộng thêm nhịp chống trận rộn ràng, càng làm cho người dân phấn khởi. Nghĩ rằng đây là quân đội sẽ bảo vệ họ. Sau khi khối cuối cùng thủy quân đi qua khán đài, lúc này Trần Thiên Ân đứng dây nhìn dân chúng và quân sĩ đang đứng nghiêm trước khán đài. Hắn đánh mắt cho Trần Sửu. Thấy động tác của Trần Thiên Ân, Trần Sửu đứng ra hô to mọi người im lặng. Sau khi mọi người trật tự, Trần Thiên Ân bước lên nhìn xuống dân chúng phía dưới rồi hỏi: "Hôm nay mọi người ăn no không?" Dân chúng nghe vậy đồng thanh đáp lại no. Thấy vậy hắn lại hỏi tiếp: "Mọi người có muốn tiếp tục được ăn no không?" Dân chúng lại đồng thanh đáp có. Thấy vậy Trần Thiên Ân hỏi tiếp: "Hôm nay mọi người được ăn no là vì ai?" Dân chúng lúc này gào lên là hậu. Trần Thiên Ân nhìn họ một lúc sau đó cười lên nói rằng: "Vì ta sao? Ha ha, ha ha." Dân chúng nhìn hắn như vậy thì không hiểu. Lúc này Trần Thiên Ân nói: "Các ngươi được ăn no không phải ta làm. Các ngươi được ăn no chính là do các ngươi bỏ công sức mà có. Hãy nghĩ lại 6 tháng trước Ninh Khải có bộ dạng gì. Các ngươi nhớ không? Các ngươi không nhớ sao? Vậy để ta nói các ngươi nghe. Nghèo đói, bẩn thỉu, vì một miếng thức ăn mà tranh ăn với chó. Bán vợ, bán con, nắm la liệt trên đường cái xin ăn." Người dân Ninh Khải nghe thấy lời Trần Thiên Ân nói thì họ nghĩ về 6 tháng trước. Tất cả họ đều khóc, có người than rằng ông trời tại sao đối xử bất công với họ. Lại có người than sao Hùng Vương không cho Lạc Hầu quản lý quận Ninh Khải sớm hơn. Trên khán đài nhìn xuống phía dưới Trần Thiên Ân cũng không tìm được lòng. Hắn quát lên: "Ngậm hết mồm lại cho ta, các ngươi trách trời trách đất, trách triều đình. Sao ta không thấy các ngươi trách bản thân mình? Hãy nhìn lại các ngươi bây giờ, có cái ăn cái mặc, có tiền để trong nhà là vì sao?" Dân chúng phía dưới nghe Trần Thiên Ân nói vậy thì đều thoát ra khỏi ký ức đau buồn, rồi nhìn về phía thiếu niên đứng trên đài cao kia. Họ đồng thanh đáp lại vẫn câu nói lúc trước vì có Lạc Hầu. Nghe câu trả lời Trần Thiên Ân tức giận đạp đổ chiếc bàn phía trước hắn hét lên: "Ngu ngốc ngu ngốc, vì ta, không có ta các ngươi sẽ chết sao? Không có ta thì các ngươi vẫn sống. Vì sao? Vì các ngươi còn tay chân, các ngươi còn sức khỏe, các ngươi còn muốn sống. Có được như hiện tại đều là do các ngươi. Ta không cho các ngươi cái gì hết. Đất đai là các ngươi bỏ tiền mua, lương thực là các ngươi tự trồng lấy, thịt cá là các ngươi tự nuôi. Ta đã cho không các ngươi cái gì đâu. Của cải các ngươi có được là do các ngươi vất vả làm nên. Mỗi gia đình các ngươi giàu có, mới có Ninh Khải phồn hoa ngày hôm nay." Nói đến đây Trần Thiên Ân thở phì phò lấy hơi, rồi tranh thủ liếc nhìn người dân phía dưới, thấy người dân mắt dấm lệ nhưng là nước mắt hạnh phúc. Trong lòng họ nghĩ rằng Lạc Hầu nói tất cả là do họ làm ra, Lạc Hầu chỉ hướng họ đi đúng hướng mà thôi. "Ta lại hỏi các ngươi có muốn tiếp tục cuộc sống như hiện tại? Có cái ăn, cái mặc, con cái được đi học, bị bệnh có người chữa cho không?" Lúc này đây dân chúng, quân quan như hồng thủy gạo thét muốn. "Vậy tiếp tục hăng say làm việc, quân quan tích cực huấn luyện, lấy chiến tử xa trường bảo vệ quê hương làm vinh quang. Các ngươi làm được không?" Quân lính gạo thét đáp được. "Nông dân tiếp tục khai hoang, nuôi con vật. Ta muốn các ngươi hãy để lương thực mọc khắp Linh Hải, hãy để tiếng gia súc đâu đâu cũng có, hãy để nhà nhà đều có thịt ăn. Các ngươi làm được sao?" Dân chúng gào thét được. "Công tượng thương nhân hãy tiếp tục sản xuất, kinh hương. Ta muốn thấy hàng hóa chất thành núi, thương đội núi liền không dứt tiền tài chất đầy kho phủ. Các ngươi làm được không?" "Công tượng, thương nhân đã được." "Nho sĩ, ta muốn các ngươi dạy mọi đứa trẻ đều biết chữ, biết thế nào là đúng thế nào là sai. Giáo dục những đứa trẻ trở thành nhân tài cho đất nước. Ta muốn các ngươi thể hiện hết tài năng của mình. Hãy lưu tên của các ngươi vào sử sách để lại tiếng thơm đến ngàn vạn năm sau. Các ngươi làm được không?" Nho sĩ cũng đồng thanh đáp được. "Y sĩ, ta muốn các ngươi hành y cứu thế, không bệnh tật nào các ngươi không chữa được. Hãy để tên các ngươi được ngàn vạn dân chúng biết được. Các ngươi làm được không?" Ý liệt sĩ đồng thanh đáp được. "Ta muốn để người dân Đại Việt ngẩng đầu nói chuyện với bất kỳ dân tộc nào. Ta muốn tiếng nói, cờ lý của Đại Việt xuất hiện khắp Cửu Châu. Nhưng một mình ta làm không được. Các ngươi sẽ cùng ta thực hiện ước mơ này chứ?" Lúc này Hà Phúc hét lên vì Lạc Hầu chiến, sau đó toàn bộ quân lính và dân chúng đều nói theo. "Vì Lạc Hầu chiến. Vì Lạc Hầu chiến. Vì Lạc Hầu chiến." Âm thanh vang vọng khắp huyện Vạn Sơn, Trần Thiên Ân thấy vậy hắn cũng chảy nước mắt. Hắn nhìn thấy có thật nhiều người vì hắn mà cố gắng, hắn cũng phải nỗ lực hơn nữa để thực hiện ước mơ và báo đáp họ. Lúc này Trần Sửu ở phía sau lên tiếng: "Lạc Hầu đã đến giờ chuyển canh." Nghe vậy Trần Thiên Ân nhìn về phía người dân hắn nói: "Năm mới đã đến, ta chúc cho mọi người phát tài ở năm mới, chúc cho mọi người một năm mùa màng bội thu, chúc cho một năm thái bình." Lúc này dân chúng cũng hô lên: "Thái bình, thái bình, thái bình." Sau đó pháo hoa được bắn nổ rực rỡ trên bầu trời. Dân chúng đã được báo trước nên cũng không kiếp sợ, họ đội vàng vô tay hoan hô, sau đó giải tán tham gia các hoạt động lễ hội vui chơi. Sau này khi nhớ lại ngày này, nhiều người đã nói rằng họ đã cùng đại đế tuyên thệ, họ đã chứng kiến hết việc đại đế thực hiện mộng tưởng đó. Thoáng chốc 3 ngày đã trôi qua, dư âm của buổi tối hôm đó vẫn còn trong lòng dân chúng, nhưng trong thiên lao, nơi đang giam cầm một số người thì lại đang hận không thể ăn tươi nuốt sống Trần Thiên Ân. "Nói đi, ngươi là nhà nào? Các ngươi còn có ai nữa? Nói ra ta sẽ cho ngươi một cái chết đỡ thống khổ. Đồ cẩu nô nhà họ Trần, ngươi và họ Trần sẽ chết thôi. ta có làm ma cũng không tha cho các ngươi. Muốn lấy thông tin từ ta nằm mơ đi. Tại sao cứ phải khổ như vậy chứ? Dung Hình. A a. Giết ta đi. A a. Trong phòng giam, lúc này một người phụ nữ trung niên đang bị treo lên trên trần nhà. Trên người cô ta đầy dây vết thương, hơi thở yếu ớt, máu tươi liên tục chảy xuống thấm ướt sàn nhà. Người này chính là Lý Thị Thoa, còn thanh niên đang ngồi xem, nói chuyện kia là Trần Hoài Ngọc. Chỉ huy cảnh vệ, người đã bắt Lý Thị Thoa cùng con gái cô ta Lý Thị Linh. Lúc này Trần Hoài Ngọc lại lên tiếng. Nói đi, ngươi không muốn con gái ngươi sống sao? Các ngươi là ác quỷ. Tất cả các ngươi sẽ chết không yên lành. Chương 30 nội gián thanh lọc, chương 30 nội gián thanh lọc, chương 30 nội gián thanh lọc. Quận phủ Ninh Khải trong thư phòng, Trần Thiên Ân đang xử lý các chính vụ. Lúc này Trần Sửu đi vào báo cáo về việc tuần núi doanh và cảnh vệ đã phối hợp bắt bọn chuột ở Ninh Khải. Lạc Hầu, chúng ta bắt được 128 tên mật thám, nhưng chúng còn một số người không chịu cung khai. Ồ, Trần Hoài Ngọc cũng không có cách nào sao? Lạc Hầu, chúng rất ứng miệng, đặc biệt là thủ lĩnh của họ Lý. Đi, chúng ta đến gặp bọn chúng nào. Trần Thiên Ân rất bất ngờ khi mà Trần Hoài Ngọc lại không thể moi thông tin được. Phải biết rằng Trần Hoài Ngọc cũng không phải là một kẻ bình thường. Trong thế giới tàn khốc này, để được đảm nhiệm đưa thư tín liên hệ giữa các thế gia, những người này được huấn luyện hết sức gắt gao. Họ thậm chí trải qua những bài luyện tập tra tấn cả thể xác lẫn tinh thần để tránh cho kẻ thù bắt và lấy thông tin. Trần Thiên Ân biết mình thiếu những người này, cho nên khi nhìn thấy Trần Hoài Ngọc thì hắn lập tức muốn giữ chân anh ta để trở thành thủ lĩnh cảnh vệ. Việc này không đơn giản vì điều tra duy trì trật tự, nó còn chính là tra tấn thẩm vấn tội phạm. Lúc này Trần Thiên Ân đã đang đi đến nhà lao. Đây là một khu nhà nhìn từ ngoài nhìn khá mới. Khi Trần Thiên Ân đến đã cho phá nhà lao cũ xây mới. Nhà lao gồm hai lớp, lớp bên ngoài tường cao 4m, bốn góc có chòi canh cách lớp trong 50m. Toàn bộ lát bê tông chống trải. Lớp trong tường cao 2m, bốn góc cũng có chòi canh. Đi qua lớp 2 là các khu nhà giam. Nhà giam Trần Thiên Ân xây 2 tầng, các tội phạm thông thường được giam ở bên trên mặt đất, còn trọng phạm được giam dưới mặt đất. Trần Sửu, ngươi có thấy Trần Hoài Ngọc quá bạo lực không? Phòng giam đâu cũng là vết máu. Phải Lạc Hầu, tên khốn đó ngài phải trừng trị. Lạc Hầu nhìn xem đây là ổ chó chứ nhà giam gì. Trần Thiên Ân đi vào nhà giam thì tràn đầy nồng nặc mùi tanh tưởi, tiếng người rên rỉ từ các gian phòng giam đâu đâu cũng có. Hắn quay lại phàn nàn nói chuyện với Trần Sửu. Còn Trần Sửu nhân tiện nói xấu Trần Hoài Ngọc. Còn lý do thì mấy hôm trước hắn đánh bạc bị Trần Hoài Ngọc cho thua, chỉ còn cái quần đùi mặc đi về. Lúc này khi đi qua một phòng giam, bỗng nhiên một tên tù phạm mặt mày hiền lành, tướng mạo tầm 25 tuổi lên tiếng. Gặp qua Lạc Hầu. Trần Thiên Ân đứng lại nhìn hắn không nói gì. Thấy vậy tên kia vội vàng giới thiệu về mình. Tiểu nhân tên là Đinh Tiểu Cường, thủ lĩnh thám báo của họ Đinh ở thành Linh Sơn này. Tiểu nhân vô tình đi vào địa phận của Lạc Hầu, nhưng tiểu nhân xin thề, tiểu nhân không hề làm gì ảnh hưởng đến các kế hoạch của Lạc Hầu. Mong Lạc Hầu cho tiểu nhân một cơ hội sống. Trần Thiên Ân nhìn tên này mỉm cười quay đầu đi tiếp, thấy vậy Đinh Tiểu Cường thất vọng ngồi xuống. Trần Thiên Ân đi một đoạn cười nói thầm thú vị, rồi tiếp tục hướng về phòng giam của Lý Thị Thoa kẻ không chịu cung khai. Mẹ đừng khóc, con gái của mẹ rất giỏi. Chúng không làm gì được con. Mẹ không được nói bí mật của họ Lý cho chúng. Phòng giam Lý Thị Thoa lúc này có thêm một thiếu nữ cũng bị buộc lên trần nhà, liên tục bị roi ra quất vào người, nhưng vẫn nói Lý Thị Thoa không được hay. Kẻ này là Lý Thị Linh. Còn Lý Thị Thoa khóc lóc chửi bới đám của Trần Hoài Ngọc. Đúng lúc này Trần Thiên Ân đi đến. Được rồi, dừng tay đi. Vừa đến Trần Thiên Ân đã kêu dừng việc dùng hình đối với mẹ con họ Lý. Kiếp trước hắn là công dân gương mẫu, sáng đi làm tối về ngủ. Hắn vô cùng phẫn nộ trừ ập những kẻ sát nhân hành hạ giết những người không có sức phản kháng. Vậy tại sao bây giờ hắn lại ra lệnh cho việc dùng hình tàn nhẫn như vậy? Hắn không biết dùng ma túy cho phạm nhân không tỉnh táo để lấy thông tin dư hay những cách khác để cho phạm nhân không chịu nhiều đau đớn như những kẻ xuyên không khác sao? Có hắn biết chứ, ở đây hắn không tìm thấy cây thuốc viện, nhưng hắn tìm thấy một loại nấm có tác dụng như ma túy. Nhưng hắn không làm vậy. Hắn luôn tự nhắc nhở bản thân, đây không phải trái đất, đây là nơi hoàn toàn xa lạ. Ở đây nhân từ với kẻ thù hắn không nhận được sự biết ơn mà là thù hận. Hắn đã xem rất nhiều bộ phim Trung Quốc nói về việc dùng nhân từ để thu phục kẻ thù. Lúc đó hắn nghĩ nhân vật trong phim thật là ngu. Nếu là hắn thì còn nhiều cách hơn để biến những kẻ thù này làm việc cho mình. Nhưng khi xuyên qua Cửu Châu đại địa này, hắn mới phát hiện ra những bộ phim đó là rất rưởi. Tử sĩ dễ bị thay đổi vậy sao? Chỉ cho ăn một bữa cơm, chỉ nói một hai câu ân nghĩa, liền nghĩ có một tử sĩ vì mình mà chết sao? Nếu ai có suy nghĩ này thì sẽ có ngày chết thế nào cũng không biết. Tử sĩ có hai loại, một là dùng thủ đoạn âm mưu khống chế để bắt buộc một người thành tử sĩ, loại thứ hai là nuôi những đứa trẻ cô nhi, dạy chúng tư tưởng trung thành để chúng biến thành tử sĩ, giống như Tu La huyết vệ của Trần Thiên Ân. Tử sĩ nào giống như trong các bộ phim Trung Quốc, giết một hồi sau đó bị bắt chứ? Mọi người xin nhớ rằng tử sĩ bắt đầu được giao nhiệm vụ thì họ đã là người chết. Nhiệm vụ dù thành công hay không, họ đều là người chết trong mắt chủ nhân của họ. Trong các tình huống bình thường, muốn bắt sống một tử sĩ là chuyện không thể nào. Muốn trở thành tử sĩ thì phải thông qua bài kiểm tra tinh thần. Mỗi một người đều có linh hồn, tử sĩ cũng vậy. Họ giáo dục tinh thần tử sĩ như nào? Đối với loại tử sĩ thứ nhất, họ nói cho tử sĩ không làm theo lời họ thì thứ hắn muốn bảo vệ sẽ biến mất. Nếu hắn không quan tâm đến thứ đó thì hắn sẽ bị bọn họ đuổi giết đến chết mới thôi. Các bạn thử nghĩ xem, nếu có người nói với bạn rằng hãy đi giết một người xa lạ, người đó không chết thì người nhà bạn phải chết. Bạn chọn sao? Nếu bạn chọn bản thân mình thì chúng nói sẽ đuổi giết bạn đến khi bạn chết. Với những sự uy hiếp như vậy, bạn nghĩ tử sĩ sẽ bị bắt hoặc cung khai hay sao? Còn đối với loại thứ hai, tử sĩ được nuôi từ bé, bản thân họ không được cho gì hết. Thứ họ nhận được chẳng qua là một lời hứa mà thôi. Họ hứa với các tử sĩ về tương lai tốt đẹp, với điều kiện là chủ nhân của họ không chết. Những tử sĩ này được nhận nuôi từ nhỏ, họ làm gì tiếp xúc với sự xấu xa của mặt tối của thế giới. Giống như là từ nhỏ bạn là trẻ mồ côi thì có người mua thức ăn cho bạn, cho bạn đầy những thứ tốt. Hắn nói với bạn rằng hắn muốn thay đổi thế giới. Hắn muốn tất cả trẻ em các bạn đều có người nhà ở bên chăm sóc. Nhưng rồi một ngày có kẻ muốn giết hắn, muốn phá giấc mơ đó. Bạn sẽ làm sao? Đây chính là cách tạo ra các tử sĩ, tàn khốc và không có tình cảm. Nhưng trong một thế giới hỗn loạn, mạng sống thường dân nắm trong tay hoàng đế. Mạng người không đáng một đồng này, việc tạo ra các tử sĩ lại rất bình thường à, vì không có những kẻ chủ nhân đó thì những trẻ mồ côi này có thể sống được hay không lại là một vấn đề. Trần Thiên Ân đã bị cái thế giới này xóa đi nhân tính hay sao? Không, hắn không mất nhân tính, hắn chỉ thay đổi cách nhìn nhận sự việc. Hắn cho rằng nhân từ chỉ dùng cho người của hắn, còn với kẻ thù mạng sống của chúng có liên quan gì đến hắn đâu. Còn đối với việc cách dùng hình với Lý Thị Thoa, hắn thấy không cần thiết phải dùng loại nấm kia. Loại nấm đó là bí mật của hắn, càng ít người biết càng tốt. Có câu thái mách mạch tường, chuyện đã làm thì sẽ có dấu vết, cho dù ở đây toàn là người của hắn. Nhưng hắn không tin họ, ở thế giới quyền lực là trên hết này. Có đôi lúc người nhà cũng không tin tưởng được, nói chi đến những thuộc hạ này của hắn. Cho dù là bọn Trần Sửu hắn cũng chỉ tin 8 phần mà thôi. Chương 31 nội gián thanh lọc 2
Trần Thiên Ân hãy giết mẹ con chúng ta đi. Trong phòng giam Trần Thiên Ân đang đánh giá người phụ nữ trước mặt, nghe bà ta xin mình giết chết. Hắn không nói gì, chỉ ngồi trên ghế một tay ngọ trên thành ghế một tay tựa đầu nhìn về phía hai người. Không biết qua bao lâu hắn nói chuyện. Lý cô mẫu và Lý muội cần gì chứ? Nói cho ta biết một số việc trên cũng không ảnh hưởng tới họ Lý à, tại sao mọi người phải khổ vậy chứ? Trần Thiên Ân, ngươi có thể lừa gạt người khác nhưng không gạt được ta. Muốn có thông tin từ ta ngươi nằm mơ thôi. Trần Thiên Ân muốn có thông tin gì? Tại sao các nhà khác đều công khai, chỉ có hai mẹ con họ Lý là không? Trần Thiên Ân biết là muốn lấy thông tin liên quan tới gia tộc của từng người mật thám là không thể nào. Bọn này có tinh thần trung thành không kém tử sĩ là bao. Trần Thiên Ân sinh ra trong thế gia đại tộc, hắn biết các thế gia đều tìm kiếm thông tin của các nhà khác. Vậy nên Trần Thiên Ân nói rằng, chỉ cần chúng khai ra các thông tin chúng nắm được của các nhà thì sẽ tha cho chúng. Hắn lấy được thông tin thì sẽ tiến hành đối chiếu các thông tin bọn mật thám này đưa ra và tổng kết lại. Các thông tin này có thể không phải bí mật cốt lõi nhất của các nhà này. Vì những thông tin như vậy được bảo vệ quá khắt khe, bọn này còn chưa thể biết được. Nhưng những thông tin chúng đưa ra chỉ là tầm trung. Đó là bí mật nhưng không phải tuyệt mật. Nhưng đối với Trần Thiên Ân vậy cũng là đủ rồi. Lý Thị Thoa rất thông minh, bà ta có lẽ đã đoán ra ý định của Trần Thiên Ân và không chịu khai. Lý cô mẫu vẫn nhất quyết không chịu nói sao. Hạ Trần Thiên Ân, ta mặc dù không muốn chấp nhận, nhưng phải thừa nhận họ Trần ngươi đã đi một nước cờ nguy hiểm mà lại che mắt được các nhà chúng ta. Trần gia ngươi muốn làm gì ta không biết, nhưng nhà bọn ta cũng không phải ăn chay, có giỏi ngươi giết chúng ta à? Nhìn biểu tình của Lý Thị Thoa, Trần Thiên Ân biết ngay cô ta hiểu lầm việc hắn làm là do Trần gia sắp đặt. Bà ta nghĩ Trần Thiên Ân sẽ không dám giết hai mẹ con bà ta. Mọi người không nên nghĩ bà ta luôn miệng nói người Trần Thiên Ân giết bà ta thì là bà ta muốn chết, mà là ngược lại. Nếu như bình thường với thân phận em gái Lý Công Ngẩn thì Trần Thiên Ân bắt thẩm vấn đã là quá mức. Bà ta chết ở đây thì Trần Lý hai nhà sẽ trở mặt. Vậy nên bà ta không chịu khai, một phần do nhìn ra kế hoạch Trần Thiên Ân. Một phần khác bà ta nghĩ Trần Thiên Ân không dám giết mình. Trần Thiên Ân nhìn họ rồi cười lạnh lùng quay mặt đi ra khỏi phòng giam. Nhìn thấy Trần Thiên Ân như vậy, Lý Thị Thoa cười thầm trong bụng. Quả nhiên Trần Thiên Ân không làm gì được bà ta. Nhưng bỗng lúc này Trần Thiên Ân nói một chữ vang vào tai bà ta. Giết. Nghe âm thanh ấy, bà ta nhìn thấy Trần Hoài Ngọc rút ra một thanh kiếm. Đi đến trước mặt bà ta cười nói. Ta thật sự không hiểu. Các thủ lĩnh mật thám nhà khác đều công khai. Tại sao ngươi lại không hiểu đâu? Sau đó thay vì giết Lý Thị Thoa, hắn lại đâm lưỡi kiếm xuyên qua người Lý Thị Linh. Nhìn thấy con gái chết trước mặt mình, bà ta gào thét trong đau đớn. Trần Hoài Ngọc chỉ cười, rồi vung kiếm cắt đầu bà ta. Sau đó hắn dặn mấy tên thuộc hạ đi đem xác hai người vứt đi, đồng thời dọn dẹp lại phòng. Thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Câu nói này rất hợp với Lý Thị Thoa. Để trở thành thủ lĩnh mật thám bọn họ có thể là người ngu. Kế hoạch của Trần Thiên Ân quá là thực dụng, không thể nào tránh qua mắt của những kẻ đang làm nghề tìm hiểu thông tin cả đời người. Nhưng mà chúng bất hay, bởi vì Trần Thiên Ân lại cho chúng một nước đi xuống. Sự trung thành của chúng sẽ không cho chúng công khai liên quan đến các bí mật của gia tộc. Nhưng các gia tộc khác chúng sẽ nói, một phần vì chúng muốn sống, một phần vì đây không phải bí mật của gia tộc. Ít nhất thì chúng không đích thân tiết lộ về bí mật gia tộc. Chúng biết nếu không công khai thì sẽ chết, vì chúng biết quá nhiều bí mật của Trần Thiên Ân. Người nào mà chả muốn sống, mật thám cũng vậy. Không để chúng nói bí mật của gia tộc và cho chúng có một tia hy vọng được sống, thì chúng sẽ chọn lựa nói ra để tranh hy vọng này. Đối với những kẻ này, chỉ cần công khai Trần Thiên Ân đều không dò hỏi gì nữa và nhốt chúng lại, cũng không có đánh đập hay gì khác. Đây có lẽ là một mặt ẩn của Trần Thiên Ân mà chính hắn cũng không biết. Thuận ta thì sống, chống ta thì chết. Lúc này tại trở về quân phủ, Trần Thiên Ân đang cùng các thuộc hạ bàn bạc về việc một ý tưởng táo bạo của hắn. Lạc Hầu Ý, người là các áo giáp của chỉ huy có thêm ký hiệu hay sao? Đúng vậy. Trong lúc chiến đấu hỗn loạn, lại gồm nhiều loại binh chủng tác chiến cùng nhau, việc quân bị mất tướng chỉ huy do bị lạc hoặc chết trận, quân lính sẽ không biết phải làm sao. Vậy Lạc Hầu muốn làm sao? Ta muốn ngươi nhuộm màu và trên mũ sắt của họ đánh bạch. Cửu Châu các nước tướng lĩnh và quân sĩ phần lớn có áo giáp giống nhau, khác biệt duy nhất là chất lượng áo giáp của tướng lĩnh tốt hơn mà thôi. cho nên trong lúc chiến đấu quân không thấy tướng thường xuyên xảy ra. Trần Thiên Ân phải thay đổi áo giáp cho hạ tướng lĩnh, để tránh tình trạng này. Việc này không khó. Lạc Hầu còn muốn làm gì nữa không? Việc sản xuất áo giáp có thể giảm xuống số lượng, hay tăng cường sắt cho việc chế tạo thuyền, đồng thời tăng cường sản xuất mũi tên, phi mâu và các công cụ công thành. Vâng Lạc Hầu. Sau khi có được các thông tin của mật từ các nhà Trần Thiên Ân đang đẩy mạnh việc sản xuất chiến hạm. Một ý nghĩ điên cuồng đang xuất hiện trong đầu của hắn, đó là hắn muốn làm hải tặc. Thông tin gì lại khiến hắn thành như vậy? Chỉ vừa ăn Tết xong đã muốn đi đánh nhau. Đó là hàng xóm của Đại Việt nhà Tống đang loạn, nên hắn muốn đi xin mấy bạn Tống ít tiền cùng công tượng. Ngoài ra ở thành Hoan Châu có 2000 chiến mã loại tốt. Trần Thiên Ân muốn phát triển kỵ binh, nên hắn muốn đánh Tống lúc này. Trần Đức mau chóng chuẩn bị quân nhu lương thực cho 2 vạn quân ăn trong 6 tháng. Trần Đức vội vàng trả lời vâng. Hắn ta là em trai Trần Nguyên được Trần Thiên Ân cho quản lý quân nhu lương thực. Hà Phúc, Trần Nguyên, Trần Dần, Trần Hùng phải tích cực tăng cường huấn luyện quân lính. Đặc biệt phải cho quân lính học bơi và cho họ lên thuyền luyện tập tránh tình trạng say sóng. Cả 4 người đều đáp vâng. Trong mắt họ tràn đầy sự vui mừng và chiến ý, mặc dù Trần Thiên Ân vẫn chưa nói gì về việc chiến tranh. Nhưng từ các thao tác mệnh lệnh của Lạc Hầu họ có thể thấy chiến tranh đã sắp đến gần. Trần Vũ, Trần Hồng ở lại, còn lại lui ra thực hiện mệnh lệnh của ta. Mọi người trả lời vâng, rồi ra ngoài. Bây giờ trong phòng chỉ còn 3 người. Trần Thiên Ân nhìn 2 tên em trai này một lúc sau đó nói. Biết ta tìm 2 người có việc gì hay sao? Bọn đệ không biết, đại ca ngươi nói đi. Trần Thiên Ân nhìn 2 tên tiểu đệ này, đây chính là những bảo bối mà hắn đào của Trần gia. Một tên nông nghiệp quản lý hậu cần, một tên sản xuất vũ khí. Hơn nữa giữ bí mật tốt. Trong những tháng vừa qua mặc dù Trần Thiên Ân làm những việc động trời, nhưng 2 tên này vẫn đi theo và không có ý định báo về cho Trần gia về các việc làm của Trần Thiên Ân. Điều này khiến Trần Thiên Ân vô cùng vui mừng và càng tin tưởng bọn chúng hơn. Theo như những thám tử của các nhà báo rằng, vua Tống Triệu Trinh đang bị bệnh nặng có thể sẽ không cầm cự được mấy tháng. Trưởng tử Triệu Húc có thể sẽ là Tống đế tiếp theo. Nhưng An Vương Triệu Thành em trai Triệu Trinh lại ủng binh có ý tự lập. Quân Tống nội chiến chỉ là vấn đề thời gian. Vậy nên ta quyết định khi nào Triệu Trinh chết nhà Tống loạn, ta sẽ ra biển diệt cướp biển một thời gian. 2 người nghe thông tin nhà Tống loạn thì đã cảm thấy không ổn. Sau đó lại thấy Trần Thiên Ân đòi đi diệt cướp biển. Họ liền biết Trần Thiên Ân muốn làm gì. 2 từ đánh Tống hiện ra trong đầu họ. 2 tên này còn đang suy nghĩ thì Trần Thiên Ân lại tiếp tục lên tiếng. Trong lúc ta đi diệt cướp biển, binh lực Ninh Khải trống vắng. 2 các người lấy Trần Hồng xử lý dân chính, Trần Vũ chỉ huy quân sự tiếp tục phát triển Ninh Khải theo kế hoạch. Ta sẽ để lại 8000 quân cho 2 người. Ninh Khải mà có vấn đề gì thì lúc ta trở lại sẽ làm thịt 2 người. Tuân lệnh đại ca. Đợi 2 người rời đi, Trần Thiên Ân trầm tư miệng lẩm bẩm 2 từ bắt đầu. Chương 32 chuẩn bị cho chiến tranh, chương 32 chuẩn bị cho chiến tranh, chương 32 chuẩn bị cho chiến tranh. Hơn 1 tháng trôi qua, không khí quận Ninh Khải đang rất nhộn nhịp. Việc kinh thương buôn bán diễn ra thuận lợi. Dân chúng bận tích cực sản xuất và họ đang gieo trồng cho vụ mùa mới. Các xưởng làm quần áo và giày đang được xây dựng. Rất nhiều các quán trọ, tử lâu, ký viện sòng bạc được xây dựng. Đây tất cả đều là sản nghiệp mới của Trần Thiên Ân. Ninh Khải đã giàu có, việc dư thừa sản phẩm đã xuất hiện. Nhận thấy tình hình này, Trần Thiên Ân bắt đầu bước 2 trong kế hoạch của hắn, là lấy nông nghiệp làm chủ, tạo ra các hình thức công nghiệp nhẹ, chuyển lao động dư thừa của nông nghiệp sang đây. Một sự trở mình lần thứ 2 của Ninh Khải bắt đầu. Có thể nhiều người đặt ra câu hỏi, Ninh Khải không giao dịch bên ngoài, nhưng tại sao kinh tế vẫn phát triển? Dạ thưa, trong quá trình phong kiến của trái đất lúc đầu tiên làm gì có giao thương. Họ sản xuất tự cung tự cấp đến khi dư thừa hàng hóa lúc đấy mới giao thương. Cho nên trừ khi Ninh Khải hàng hóa dư thừa quá mức thì Trần Thiên Ân mới phải giao thương với bên ngoài. Lại nói kỹ hơn tình hình Ninh Khải. Trước khi Trần Thiên Ân đến đây, quận Ninh Khải nghèo đói, lương thực còn không đủ ăn. Lại thêm 30 vạn lưu dân tràn vào đã khiến nơi này càng khổ thêm. Sau khi Trần Thiên Ân đến, nhờ các kiến thức của kiếp trước và tìm thấy giống lương thực có sản lượng cao, mới khiến Ninh Khải phát triển nhanh chóng. Nhưng mặc dù vậy cũng chỉ đủ ăn cho tới vụ mùa thứ 2 với sản lượng khủng khiếp của giống mới lương thực. Tình trạng dư thừa lương thực bắt đầu. Nhưng lúc này Trần Thiên Ân lại tiến hành thu mua dự trữ. Sau đó hắn lại sử dụng các loại hàng hóa như vải vóc, rượu bán cho dân. Cho nên tình trạng dư thừa vẫn cân bằng. Nhưng đến vụ mùa thứ 3 này thì không được nữa. Dân chúng dư thừa lương thực hàng hóa của Trần Thiên Ân không thể tiêu thụ. Lúc này Trần Thiên Ân phải kinh thương. Nhưng mở cửa Ninh Khải thì mọi ý đồ của hắn sẽ bị lộ. Hắn sẽ bị theo dõi gắt gao, nhưng không mở thì kinh tế Ninh Khải lại bị phá hủy. Nhưng may mắn lại một lần nữa mỉm cười với hắn. Thông tin nhà Tống loạn đã khiến hắn kích động không thôi. Vậy là kế hoạch một cuộc tấn công bằng đường biển được hắn thành lập. Những ngày qua, không khí Ninh Khải sôi sục, kinh thương phát triển nhanh chóng, thật ra đều vì hắn mà thôi. Đại Tống là một con quái vật khổng lồ, muốn cắn một miếng thịt của con quái vật này rồi chạy đi là vô cùng khó khăn. Chỉ cần ngày nào hắn không làm chủ Đại Việt thì hắn không dám đối đầu với Đại Tống. Một đội quân với 2 vạn người, cả chiến thuyền với thương thuyền hơn 100 chiếc, không thể nào tự nhiên xuất hiện và biến mất được. Cho nên Trần Thiên Ân phải chuẩn bị và suy nghĩ về kế hoạch này vô cùng cẩn thận. Nếu sai lầm không chỉ hắn sẽ chết mà cả Trần gia cũng chết theo hắn. Hắn cho Trần Đức gom lương thực nhưng không phải trưng thu, mà là để người âm thầm mua, đã khiến cho kinh tế của Ninh Khải ầm ầm phát triển. Mục đích của việc này là giấu giếm không cho ai phát hiện Ninh Khải đang chuẩn bị chiến tranh, cũng như an lòng dân chúng Ninh Khải. Hắn lấy đâu ra tiền? Lưu Như đã nói tiền không tự nhiên mất đi, nó chỉ chuyển từ tay người này sang người khác thôi. Hắn thuê công nhân làm đường, sửa nhà, xây thành trì, kiến thiết Ninh Khải. Thì hắn lại lấy đất bán cho dân trong quá trình phân lại đất này. Lúc đó tiền của hắn không chỉ ít đi còn nhiều lên. bây giờ hắn mua lương thực thịt cá quân nhu chuẩn bị chiến tranh. Nhưng hãy nhìn những ký viện, sòng bạc, quán ăn hắn đang xây dựng. Đây chính là cách hắn lấy tiền lại của dân chúng mà hắn mua lương thực chẳng quá thời gian lâu một chút thôi. Còn quân đội 2 vạn người cùng chiến thuyền bậy hắn làm sao giấu được dân chúng? Cái này phải nói đến lý do mà Trần Thiên Ân lấy khi hắn biến mất một thời gian khỏi Ninh Khải rồi. Chính là diệt cơ biến. Biển cả đối với người Cửu Châu vô cùng huyền bí rộng lớn vô tận. Nhưng không có nghĩa người Cửu Châu không biết gì về chúng. Họ đã đi ra biển đánh bắt cá, mò ngọc trai, san hô. Chẳng qua là họ hoạt động gần bờ khoảng 50 km, vì thuyền bè chỉ có thể tiếp tế đến vậy. Nếu ra xa hơn có thể họ sẽ chết vì không được tiếp tế nước ngọt. Vậy trong 50 km ấy có đảo không? Dạ thưa không chỉ có mà lại rất nhiều. Chỉ riêng từ bờ biển Vạn Sơn đi ra đã có hơn chục đảo lớn nhỏ với số hải tặc 2000 tên. Nói gì toàn Cửu Châu, tàu thuyền của đám này nát vô cùng toàn là thương thuyền chúng cấp được. Không có các trọng hình vũ khí, tấn công tầm xa chỉ có cung tên với một ít đao kiếm. Những ngày qua Trần Thiên Ân hạ lệnh thủy quân tích cực huấn luyện. Họ huấn luyện bằng cách vô cùng máu tanh, lấy diệt hải tặc làm các nhiệm vụ. 2000 tên hải tặc đã bị họ giết gần hết. Họ cũng thương vong cả trăm người. Trần Thiên Ân điên rồi sao lại làm vậy? Cho tân quân ra trận đây là kiểu huấn luyện gì chứ? Trần Thiên Ân không điên, hắn làm vậy vì hai mục đích. Thứ nhất, thủy binh khó huấn luyện hơn bộ binh. Đây là ý kiến của hắn, khi trải qua mấy ngày tự mình huấn luyện thủy binh cùng bộ binh. Bộ binh tác chiến lấy tập thể, số đông làm ưu thế công và thủ. Thủy binh lại ngược lại, mỗi một chiến hạm chỉ có bằng đấy người. Ưu thế của họ là vũ khí công kích tầm xa và kỹ năng cận chiến từng người. Chả ai điên, hơn chục mét sàn thuyền lại đi dàn đội hình chiến đấu cả. Cho nên muốn có một hạm đội thủy binh mạnh, phải tham gia chiến đấu nhiều. Trần Thiên Ân hạ lệnh không giữ tù binh, hải tặc toàn bộ bị giết hết. Việc man dợ này là cách Trần Thiên Ân huấn luyện tâm lý chiến cho thủy binh và là bước đầu để thủy quân quen với việc tàn sát này. Việc này với người hiện đại là tội ác đáng lên án, nhưng ở Cửu Châu này, việc đó tăng khả năng sống sót cho quân sĩ. Tại sao vậy ư? Xin thưa rằng trên biển cả mênh mông, lương thực và nước ngọt là hai thứ vô cùng chân quý. Với kích thước chiến hạm có hạn và việc liên lạc với đất liền không có, thì việc chia sẻ lương thực hay nước uống cho tù binh là hành động của những thằng đần. Trên mênh mông biển cả không ai biết tiếp theo sẽ gặp việc gì. Vì vậy nước và lương thực là thứ không cho phép hao tổn. Ngoài ra trên chiến hạm không có các nơi giam giữ tù phạm. Một sơ sẩy để tù binh trốn ra, có thể khiến cả chiến hạm đó làm mồi cho cá. Cho nên việc giữ tù binh trên biển là không thể nào. Và việc Trần Thiên Ân cho quân lính tàn sát này chỉ là bước đầu làm quen thôi. Mục đích thứ hai của đánh hải tặc là huấn luyện sự phối hợp nhịp nhàng với các chiến hạm, có thể giúp tấn công phòng thủ cũng như chặn đường. Trong một trận thủy chiến, việc các chiến hạm phối hợp quan trọng không khác gì kỹ năng chiến đấu của binh sĩ. Muốn giành chiến thắng trong thủy chiến, hai yếu tố trên phải kết hợp nhuần nhuyễn và kết hợp một số yếu tố nữa, như phán đoán thủy triều, dòng chảy của nước, thời tiết. Vì lý do này mà trên mỗi chiến hạm, Trần Thiên Ân đều thêm 2 tên tham mưu chức danh này. 2 tên tham mưu này là những người có kinh nghiệm đi biển nhiều năm. Nhiệm vụ của họ là phân tích các yếu tố tự nhiên ảnh hưởng tới cuộc chiến. Chương 33 chuẩn bị cho chiến tranh 2, chương 33 chuẩn bị cho chiến tranh 2, chương 33 chuẩn bị cho chiến tranh 2. Trần Thiên Ân đánh hải tặc thì dân chúng đều biết. Vậy hắn làm sao lợi dụng việc này để che mắt người dân? Có lẽ mọi người chưa quên những tháng qua, hắn tập trung cho phát triển quân đội và chú trọng vào hình thức đánh đêm. Cho nên có nhiều thời gian quân của hắn đêm luyện tập ngày đi ngủ. Dân chúng xung quanh đều biết. Nay bị cớ đánh hải tặc này, hắn điều sáng đi 5000 quân chiều về 1000. Nhưng như vậy vẫn quá lộ liễu, hắn lại nghĩ ra một cách khác. Từ việc giết toàn bộ hải tặc thành bắt sống một số, để chúng cởi trần xăm hình thù quái vật làm cho chúng trở nên kỳ dị khác với dân Việt ở đây. Trần Thiên Ân biết bản tính của con người là tò mò, nên dân chúng chắc chắn sẽ chú ý tới đám này thay vì quân đội họ thường thấy. Mà Trần Thiên Ân còn cho giãn đội hình đi để nhìn giống nhiều người hơn. Đã vậy lúc hành quân đi một đường lúc về một đường. Sau khi đã chuyển 2 vạn quân ra ngoài thì đến việc ngụy trang 8000 quân ở lại. Việc này dễ dàng hơn rất nhiều. Hắn loan tin rằng trong thời gian tới, quân đội học đánh đêm, người dân không cho phép đến gần. Tiếp xuống buổi tối cho quân sĩ hô to có chút lực là được rồi. Thời gian nhanh chóng trôi qua, bây giờ là đầu tháng 4 năm Hùng Vương thứ 11. Lúc này trong quận phủ Ninh Khải đã tập hợp đầy đủ các tâm phúc của Trần Thiên Ân. Trần Vũ báo cáo đã hoàn thành chỉ tiêu sản xuất 6 đại hạm, 15 thuyền chân vịt, 40 thuyền hộp. Tính cả trước đó sản xuất thì chúng ta có 7 đại hạm, 21 thuyền chân vịt, 65 thuyền hộp đổ bộ. Ngoài ra theo lệnh là hầu, chúng ta lấy thêm 50 thuyền chở hàng vừa trưng dụng cũng như thu của hải tặc. Trần Thiên Ân nghe xong báo cáo cũng vô cùng vui mừng. Với hạm đội này, hắn tin tưởng mình đang nắm giữ lực lượng thủy binh mạnh nhất Cửu Châu, nếu chỉ so về trang bị và tàu thuyền. Sau đó hắn hỏi Hà Phúc, bộ binh huấn luyện làm sao rồi, đã sẵn sàng ra trận chưa? Hà Phúc nghe vậy vội vàng đứng ra vẻ mặt hãnh diện nói, bẩm Lạc Hầu, 1 vạn thành vệ quân sẵn sàng vì Lạc Hầu mà chiến. Trần Thiên Ân lại nhìn Trần Nguyên không kịp lên tiếng, đã thấy hắn đứng ra nói, sau đó là một loạt tướng lĩnh, 5000 tiên tử binh sẵn sàng vì Lạc Hầu mà chiến, 3000 tu la huyết vệ vì Lạc Hầu mà chiến, 1 vạn tiên ong quân vì Lạc Hầu mà chiến. Trần Thiên Ân thấy vậy vô cùng vui mừng, tâm hắn lúc này chỉ muốn ngay lập tức cầm kiếm giết ra chiến trường. Bình tâm lại một lúc, hắn lại hỏi Trần Đức Lượng, thứ thuốc men đã chuẩn bị xong chưa? Đã chuẩn bị xong cho 2 vạn quân chinh chiến trong 6 tháng. Ngoài ra theo lệnh Lạc Hầu đã chất đầy vật tư hàng hóa lên 40 thương thuyền. Tốt. Trần Thiên Ân sau khi báo cáo xong thì lại trầm tư nhìn bọn họ. 3 ngày trước người đưa tin của cha hắn đã tới, nói về tình hình kinh thành và việc hôn sự. Nghe xong Trần Thiên Ân nổ hạ. Sau đó hắn hỏi tên đưa thư về tình hình nhà Tống. Tên này đã nói Trần Thiên Ân là tháng 2 vua Tống Triệu Trinh đã chết. Theo đi chiếu Triệu Húc lên kế vị. nhưng phía Bắc An Vương Triệu Thành phản đối. Triệu Thành khởi binh 50 vạn vây công Biện Kinh. Triệu Húc đã ra chiếu Cần Vương. Nghe vậy Trần Thiên Ân vui vẻ, bỏ qua vấn đề hôn sự. Suy nghĩ một lúc hắn lên tiếng. Vua Tống đã chết, vua mới lên uy quyền chưa đủ, nay lại có phiên vương làm phản. Ta tính chúng ta sang giúp dân Tống thoát khỏi họa chiến tranh, mang người về phía ta để họ có cuộc sống tốt hơn. Mọi người thấy sao? Nghe Trần Thiên Ân nói vậy, đám người mắc dù biết sẽ có chiến tranh, mà Ninh Khải xung quanh có thể đánh ai thì họ biết ngay là Tống. Nhưng cũng phải sững sờ khi nghe cái lý do muốn làm người tốt của Trần Thiên Ân. Nhưng rất nhanh họ lại phấn khích lên, triệt ý giả dạo. Tướng lĩnh chính là vậy, họ bị văn quan nói là một đám vũ phu cũng không sai. Đại Tống mạnh không? Có rất mạnh, nhưng người Đại Việt lại cũng không sợ. Nếu có cơ hội họ sẽ tấn công cướp đất ngay lập tức. Có được việc này, chính là bao thế hệ kẻ cầm quyền tiêm nhiễm vào đầu người Đại Việt. Tư tưởng chống ngoại bang và sự kiêu dũng của chiến sĩ. Trải qua phút giây bồi rối họ lập tức hét to. Nguyện theo Lạc Hầu chiến tử xa trường. Tốt lắm, vậy thì 3 ngày nữa xuất quân. Trần Hồng từ giờ chính vụ sẽ do người xử lý. Vâng. Trần Vũ quân đội ta giao cho ngươi toàn quyền phụ trách. Vâng. Lui ra đi chuẩn bị cho cuộc tấn công này. Đợi đám người ra hết, Trần Thiên An đang ngồi tính toán lại cuộc chiến. Lần này hắn đã suy nghĩ rất nhiều cho việc chọn quân ở lại giữ Ninh Hải. Hắn quyết định cho Trần Hồng, Trần Vũ một cơ hội, để hai người thể hiện hết tài hoa của mình. Vì việc này Trần Thiên Ân rút 2 lực lượng tử chung với hắn, là Thiên Tử binh và Tu La huyết vệ đi cùng hắn chinh chiến, để lại 5.000 tuần vệ doanh do Lạc An chỉ huy và 3.000 thủy binh do Trường Giang chỉ huy. Hai tên này trước là Lạc quân dưới trướng Hà Phúc, qua thời gian quan sát và thử độ trung thành bằng loại nấm kia, thì chúng thông qua được. Trần Thiên Ân tăng lên chức Lạc tướng. Lần này trước khi đi Trần Thiên Ân giao cho hai tên này một mật chỉ. Ninh Hải chỉ cho vào không cho ra. Trần Hồng và Trần Vũ còn quá trẻ. Trần Thiên Ân sợ hai tên này không chỉ huy được gây sai sót, đặc biệt để thông tin Ninh Khải truyền ra ngoài, nên hắn mới hạ mật chỉ cho hai tên kia. Chỉ cần không có ai ra ngoài, mặc Trần Hồng, Trần Vũ nghịch ra cái gì thì Trần Thiên Ân cũng giải quyết được. 3 ngày qua đi, bây giờ ở đảo Cát Bà cách cảng Vạn Sơn 30 km. Lúc này thuyền đã răng đầy bên ngoài, 143 chiếc treo đầy cờ hải tặc đầu lâu hai xương chéo. Hải tặc Cửu Châu vốn không có cờ hiệu, nhưng sau sự kiện hôm nay, đầu lâu hai xương chéo phía dưới chính là đại diện cho vị hoàng đế hải tặc của biển cả. Lúc này Trần Thiên Ân đang đứng trên mục cao, phía dưới là 2 vạn tướng sĩ Đại Việt. Khung cảnh hoàng tráng uy nghiêm hơn cả buổi diễu binh đợt Tết vừa qua. Lúc này hắn lên tiếng: các tướng sĩ, Đại Việt lập quốc 300 năm. Tuy không nói tất cả đều là thái bình thịnh thế, cũng có lúc thiên tai đói khổ, cũng nhiều lúc binh đao loạn lạc chiến tranh. Nhưng Đại Việt ta vẫn hiên ngang đứng thẳng xương sống. Tuy xưng thần với các đại quốc, nhưng chưa bao giờ túi đầu hèn mọn sinh sống. Đại Việt ta có câu nói rằng không ai khó 3 họ, không ai giàu 3 đời. Chỉ cần đại quốc suy yếu, Đại Việt ta liền tấn công lấn đất, với ước mơ một ngày chúng ta sẽ thành đại quốc. Thời gian đã qua bao thế hệ, vô số tiên tổ của ta ngã xuống để bảo vệ mảnh đất này. Nam chinh bắc chiến để mở rộng biên cương. Chúng ta phải kế tục mong ước này của tổ tiên. Trần Thiên Ân nói đến đây, hắn dừng lại một chút nhìn về phía các binh sĩ phía dưới. Vẻ mặt họ đầy sự tự hào, sĩ khí quân lính lên cao ngất. Thấy vậy hắn nói tiếp: Thành Hoan Châu của Đại Tống cách chúng ta 350 km đường biển. Nơi đó phồn hoa, nhà lầu san sát, người dân no ấm, một cảnh thịnh thế phồn vinh. Nhưng chính nơi đó là bàn đạp của quân Tống tiến công nước ta những lúc cơ cực. Bắt dân ta về đó làm nô cho bọn chúng, cướp bóc của cải, giày xéo vợ con dân Việt ta. Sự giàu có phồn vinh của chúng được dựng bằng máu thịt của dân ta. Nay nhà Tống hỗn loạn, tuy chưa đến mức suy bại nhưng thì tính sao? Chúng ta binh hùng ngựa khỏe, tuy vẫn không thể địch toàn nước Tống, nhưng chúng ta giả trang làm hải tặc, chúng ta liền đến Hoan Châu thu chúng chút lợi tức, bắt chúng trả giá cho những gì chúng làm ở quá khứ. Một ngày ta mạnh lên, thề đạp bằng thành Biện Kinh. Dùng gươm trong tay kề vào cổ vua Tống, đang run rẩy bắt hắn đập đầu tạ tội. Trận chiến này chúng ta phải thắng, vì tộc ta trường tồn chiến. Trần Thiên Ân nhìn thấy binh sĩ hai mắt đỏ sọc sọc, sát khí nổi lên. Tâm can hắn cũng danh run lên, đây là trận chiến chính thức của hắn. Đây là bước đi thành bá chủ của tộc Việt hắn. Hắn phải cố gắng hơn nữa. Binh sĩ của hắn còn đang hô hào cổ vũ hắn đây. Chiến 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 chiến. Chiến. Chiến chiến. 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 Chương 34 chạm trán trên biển, chương 34 chạm trán trên biển, chương 34 chạm trán trên biển. Bầu trời trong xanh, mặt biển sóng nhẹ nhưng lại bị phá hủy bởi tiếng rẽ sóng ầm ầm. Cách Đại Thập Sơn 10 km, ngoài biển hơi, một chi hạm đội hùng hậu đang căng buồm tiến lên. Họ băng qua các ngọn sóng cất tiếng hát vang vọng đâu đây. Đời mình là một khúc quân hành, đời mình là bài ca chiến sĩ. Ta ca vang triền miên qua tháng ngày, lượn bay trên núi rừng biển cương đến nơi đảo xa. Lúc này trên một đại hạm, một người thiếu niên đang nằm trên một chiếc ghế dài, vẻ mặt tái nhợt nhìn về đám tướng lĩnh đứng trước mặt. Đây chính là hạm đội vua hải tặc, hoàng đế của biển cả của Trần Thiên Ân. Còn tên thiếu niên mặt tái nhợt này chính là hắn. Hơn 3 ngày qua lênh đênh trên biển, đã khiến hắn nôn ra hết cả mật vào rồi. Đúng vậy, hắn bị say sóng, có nhiều lúc hắn cũng không tin được chuyện này sẽ xảy ra với mình. Lúc này hắn thì thào nói chuyện: Bao lâu nữa đến nơi? Bẩm Lạc Hầu, chúng ta còn cách thành Hoan Châu một ngày đường nữa. Trần Thiên Ân cố gắng ngồi dậy, giờ đầu hắn đau vô cùng, nhưng thân là chỉ huy hắn không thể gục ngã bởi lý do vớ vẩn này. Hắn phải mang 2 vạn chiến sĩ của mình đánh thắng trận và trở về đoàn tụ với gia đình. Hắn nhìn về phía Trần Hùng nói: Trần Hùng đuổi theo quân tiên phong, mang theo 1 đại hạm, bổ sung cho 5 trung hạm của Trần Hoài Ngọc, đi phía trước hạm đội 10 km, bắt giết hết thương thuyền của người Tống, chỉ giữ lại kẻ lái thuyền và chủ thuyền. Trần Hùng đội đáp vâng, sau đó mang theo đại hạm rời đi. Trần Hùng vừa đi xong thì Trần Nguyên lên tiếng hỏi. Lạc Hầu để giữ bí mật giết hết thương thuyền là đúng. Những Lạc Hầu giữ lại chủ thuyền và lái thuyền để làm gì? Trần Thiên Ân nhìn hắn từ tốn nói. Chúng ta đến nơi này không biết một chút gì về binh lực bố phòng, kinh tế dân chính, các thế lực ở đây. Cho nên chúng ta cần bắt các thương nhân để lấy thông tin. Còn tại sao bắt lái tàu? Vì chúng ta hướng tấn công là trên biển đánh bảo. Chỉ đám lái thuyền này mới biết vị trí các bãi đá ngầm, các vùng nước sâu, cạn, dòng chảy các bãi đất thích hợp cho quân đổ bộ. Hạn chế thương vong tối đa cho quân ta khi gặp các khu vực này. Ngoài ra phải bắt nhiều tên như vậy, để đối chiếu lời chúng nói. Tránh tình trạng chúng ta bị lừa vào các khu vực tử thần của thuyền bè do thiên nhiên tạo ra. Trần Nguyên đáp vâng sau đó rời đi. Trần Thiên Ân tiếp tục suy nghĩ cho cuộc chiến lần này. Chiến tranh không đơn giản đôi ba quyển sách binh pháp có thể ghi hết được. Trần Thiên Ân cho rằng chiến tranh chính là nhắm vào người chỉ huy. Trong một cuộc chiến tranh bằng vũ khí lạnh, chỉ huy chính là linh hồn của đội quân. Chỉ cần nắm bắt hướng đi của tướng địch, ra các biện pháp ứng đối phù hợp thì sẽ giành chiến thắng. Vậy nên người xưa mới có câu biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Ngoài ra muốn có thêm các phần thắng trong cuộc chiến, thì một tướng quân giỏi cần nắm bắt các yếu tố tự nhiên làm ảnh hưởng tới cuộc chiến. Ví dụ điển hình cho việc này là câu chuyện Gia Cát Lượng mượn gió đông đánh quân Tào Ngụy, hay trận thủy chiến của tướng Y Y Sun Sin, vận dụng thủy triều lên xuống để đánh bại quân Nhật. Trần Thiên Ân biết mình cũng không tài giỏi bằng những người trên. Hắn không biết tính thời tiết, hắn không thể nghe tiếng lòng người khác. Nhưng hắn biết những thứ trên không phải tự nhiên mà có. Nó là quá trình vừa chiến đấu, vừa học tập qua thời gian dài tích lũy. Việc bây giờ hắn phải làm là bước đi cẩn thận, học hỏi mọi thứ hắn nhìn thấy của cả người bên mình, cũng như của địch nhân. Áp dụng câu nói học nữa, học mãi việc này đã tạo nên một vị đại đế thống trị toàn bộ Cửu Châu sau này. Phúc ba chúng ta tại sao lại sang Đại Việt nghèo đói đó chứ? Sang đó chỉ lỗ chứ lãi lời được gì đâu. Hơn nữa bọn chúng toàn một lũ bẩn thỉu, không có văn hóa hay ta quay lại đi không nên sang đấy. Một đội thương thuyền 5 chiếc treo cờ Đại Tống đang từ Hoan Châu tiến về Ninh Hải. Trên một con tàu trung tâm, một thiếu nữ 18 tuổi xinh đẹp với bộ ngực cao ngất, đang phùng má giận dỗi nói chuyện với một người đàn ông trung niên. Hắn có tướng mạo tầm hơn 40 tuổi, có nước da ngăm đen. Người thiếu nữ là Trịnh Thị Loan, con gái Trịnh Cao Khải, thượng thư bộ hình của nước Tống. Họ Trịnh cũng là một trong 4 họ tộc có thế lực lớn nhất hiện nay của Đại Tống. Còn người trung niên là Trịnh Phúc, quản gia của họ Trịnh. Lần này là người chỉ huy của đội buôn này. Tiểu thư à, người phải biết bọn Man Di ấy nghèo đói, Lạc Hậu lại còn hung hãn. Đến đó tuyệt đối không được nói những lời như vậy trước mặt chúng. Trịnh Phúc rất đau đầu khi phải mang theo một cô tiểu thư này. Đối với kẻ kinh thương như hắn biết, đáng sợ nhất là không phân biệt được địa vị của mình và người mình đang đối mặt. Đi sang địa bàn người ta mà không biết điều lên mặt thì chỉ có chết. Nhìn tiểu thư nhà mình, hắn lắc đầu nói tiếp. Đại Việt nghèo nhưng vẫn có thứ chúng ta cần như hương liệu, ngọc trai, vàng bạc. Nhưng chúng ta hiểu cung không đủ cầu thì hàng mới có giá. Vậy nên cứ một năm vào tháng tư chúng ta mang hàng sang đó, dùng loại hàng rẻ tiền như gốm, vải bóc để đổi lấy tài nguyên của chúng. Đặc biệt đầu năm Đại Việt có một loại vải đông, mục đích của chúng ta chính là thu mua nó. Được, ta biết rồi. Trịnh Thị Loan không vui trả lời Trịnh Phúc. Cô ta đang định đi về phòng thì lúc này một thủy thủ trên tàu nói với Trịnh Phúc. Đại nhân, phía trước xuất hiện 2 chiếc tàu đang tiến về phía chúng ta rất nhanh. Trịnh Thị Loan nghe xong thì cũng không coi là gì. Nhưng vì trên biển vốn nhàn chán cho nên cô ta ở lại xem. Khác hẳn với Trịnh Thị Loan lúc này, Trịnh Phúc lập tức hạ lệnh các thuyền tựa sát gần nhau. Các thủy thủ vào tình trạng sẵn sàng chiến đấu. Trịnh Phúc biết trên biển rất nguy hiểm. Không chỉ là tự nhiên, gió bão mà là đến từ các thương đội, hải tặc. Với kinh nghiệm đi biển nhiều năm, hắn lập tức biết 2 chiến hạm đang lao tới có thể là địch. Các thương nhân trên biển rất hạn chế việc gặp nhau, mà cho dù có gặp, họ cũng sẽ hạ chậm tốc độ của thuyền và giữ khoảng cách để tạo sự an toàn nhất định. Cho dù có trao đổi hàng hóa thì họ dùng các thuyền nhỏ để chở hàng về phía mình. Không một thương thuyền nào trên biển lại cho các thương thuyền khác gáp sát thuyền mình cả. Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng và hành động của các thủy thủ thì Trịnh Thị Loan cũng có chút sợ hãi hỏi Trịnh Phúc. Phúc bá làm sao vậy? Trịnh Phúc đội trả lời. Kẻ đến không thiện, tiểu hạnh mau đưa tiểu thư vào khoang thuyền. Tiểu hạnh tỷ nữ của Trịnh Thị Loan cũng sợ hãi, vội đưa tiểu thư của mình trốn xuống khoang thuyền. Trịnh Phúc ở phía trên cũng nhìn về 2 chiếc thuyền ở phía xa kia. Một sự bất ổn dần dần xuất hiện trong lòng hắn. Lúc này trên đại hạm của quân tiên phong, Trần Hùng và Trần Hoài Ngọc đang ngáp ngắn ngáp dài. Ta nói này Trần huynh, bọn quân Tống cũng quá phế bật đi, chỉ còn một ngày đường nữa là đến Hoan Châu, mà một bóng thuyền cũng không có. Nhiệm vụ Lạc Hầu giao cho phải làm sao? Ta cũng không biết à. Bọn người Tống có lẽ chúng chắc đang trốn trong váy phu nhân của chúng à? Hạ hạ, phải phải. Hai tên này làm tiên phong những ngày qua một bóng ma trên biển cũng không gặp được, đi lạc thì lại càng không có khả năng. Vì Trần Thiên Ân đã nghĩ đến việc này nên hắn cho các tàu chạy cách dãy núi Đại Thập Sơn 10 km. Đúng lúc này một hoa tiêu đến báo. Lạc tướng phía bên trái 2 trung hạm báo cáo. Phát hiện 5 chiếc thương thuyền của quân Tống. Họ đang yêu cầu tăng viện. Tốt quá, đúng thứ ta đang muốn. Toàn quân tiến về phía 5 chiếc thương thuyền kia. Chương 35 chạm trán trên biển 2, chương 35 chạm trán trên biển 2, chương 35 chạm trán trên biển 2. Lúc này trên một trong 2 trung hạm quân tiên phong đang không ngừng áp sát 5 thương thuyền họ Trịnh. Lạc quân chúng ta cách chúng khoảng 600 m, có thể tấn công. Cho thuyền rẽ sang trái, vòng qua chúng. Các nỗ thủ sang mạn thuyền phía trái, chuẩn bị tấn công. Vâng. Mà lúc này một chiếc thuyền khác của quân tiên phong cũng đang làm vậy, nhưng họ rẽ sang hướng ngược lại, bao vây 5 chiếc thương thuyền này. Còn bên phía thương thuyền Trịnh Phúc cũng đang run rẩy, hắn không tin nổi mình lại bị tấn công. Phải biết nơi này cách thành Hoan Châu một ngày đường thôi, hơn nữa hắn cũng không biết những chiếc thuyền kia là của ai, kích cỡ to lớn hơn những chiến hạm của quân Tống mà hắn từng thấy qua. Mà khoảng cách 600 m đã kiến hắn nhìn thấy trên hai con thuyền kia có các binh sĩ mặc giáp. Thấy vậy hắn lập tức đứng về phía mạn thuyền nói to: "Các vị đại nhân, tiểu nhân là thương thuyền Trịnh gia, các vị có chuyện gì có thể từ từ nói." Lạc Quân bên phía quân tiên phong hỏi chiến sĩ trên tàu: "Có thằng nào biết tên Tống kia nói gì không?" Tất cả bọn binh lính đều lắc đầu, thấy vậy tên này liền nói: "Kệ mẹ nó, nỗ thủ bắn." Chính Phúc đang chờ đợi kết quả, hắn tin rằng không thế lực nào không biết họ Trịnh hắn. Nhưng câu trả lời hắn nhận được là một cơn mưa tên. Trần Thiên Ân phát minh ra các loại trọng nỏ có thể bắn 4 mũi tên dài 1,2 mét, mang đầu sắt bay xa hơn 600 mét. Và hắn trang bị thứ này trên các chiến hạm. Các nước Cửu Châu cũng có các loại nỏ này, nhưng tầm bắn của chúng chỉ tầm 400 mét mà thôi. Cho nên khi nhìn thấy các thuyền kia cách 600 mét thì tên này dám ra đầu thuyền nói chuyện. Nhưng lúc này hắn mồ hôi chảy như mưa, vừa có một mũi tên nỏ bay qua đầu hắn xuyên qua hai tên thủy thủ phía sau hắn. Mau chỉnh lên 5 độ nữa. Đã xong. Bắn phốc phốc. A á chân của ta. Bên chiến hạm quân tiên phong đang không ngừng chạy quanh 5 chiếc thương thuyền điều chỉnh góc bắn của đại nỗ. Bắn hướng về thương thuyền họ Trịnh. Ở trên biển có sóng nên các đại nỗ thường bị lắc lư khó bắn trúng mục tiêu ở nơi xa. Trong chiến tranh vũ khí lạnh hải chiến ở Cửu Châu thường có hai cách đánh đắm thuyền đối phương. Một là thực hiện các đòn đánh đâm vào thuyền địch làm chúng bị bỡ. Hai là áp sát cận chiến. Nhưng Trần Thiên Ân tạo ra loại chiến pháp mới, hắn gọi đây là pháo kích. Các chiến hạm Cửu Châu không có cách phá các chiến hạm bằng vũ khí tầm xa, nhưng Trần Thiên Ân có. Không phải các đại nỗ, mà là các cỗ máy bắn đá nhỏ có thể ném các thùng dầu đen ra xa khoảng 80 mét. Đây là cách các chiến hạm hiện đại dùng pháo bắn chìm thuyền đối phương. Chiến pháp của hắn có 3 bước thực hiện. Thứ nhất, từ khoảng cách xa, hắn dùng đại nỗ gây sát thương cho quân lính và các vũ khí tầm xa của địch. Thứ hai, cho thuyền áp sán dần thuyền địch, sử dụng cung thủ và các đại nỗ tiếp tục bắn áp chế địch. Thứ ba, cho thuyền đến vị trí an toàn mà dầu không thể luồn đến. Rồi để các máy bắn đá ném các thùng dầu đen về phía thuyền địch, dùng tên lửa để làm bốc cháy dầu đen tiêu diệt thuyền địch. Với loại chiến pháp này, thủy binh của hắn có thể giảm thương vong. Còn tại sao không dùng máy bắt đá lớn để bắn xa hơn? Việc này là do thuyền Trần Thiên Ân làm ra, không đáp ứng được diện tích thao tác các loại máy bắn đá cỡ lớn. Đồng thời bố trí máy bắn đá lớn sẽ làm tàu mất cân bằng khi đi biển dễ bị chìm. Việc Cửu Châu các nước không phát triển máy bắn đá trên các chiến hạm cũng vì họ không cân bằng được thuyền. Nếu bố trí quá nhiều máy bắn đá trên thuyền thì không có chỗ tác chiến cho thủy binh. Nếu kẻ thù dùng thuyền nhỏ và có tốc độ nhanh thì những thuyền này sẽ là mục tiêu sống cho các cung thủ của địch. Và một lý do nữa là các chiến hạm của Cửu Châu các nước chỉ dùng cho chiến đấu ở sông và các vùng biển đông. Phạm vi hoạt động thấp và chiến trường chật hẹp đã bắt buộc họ phải leo thuyền cận chiến và không phát triển các chiến thuật tấn công tầm xa. Đại nhân, khoảng cách chúng quá xa. Cung tên của ta không mới tới, nếu tiếp tục như vậy người của ta sẽ chết hết. Tăng tốc lao về phía trước, sau đó vòng lại lao trực diện vào tàu bọn chúng. Vâng. Chính Phúc lúc này cũng sợ hãi, nhưng vì kinh nghiệm đi biển nhiều năm hắn biết bây giờ phải bình tĩnh. Hắn biết hai chiến hạm lạ kia đang thăm dò bọn họ. Chúng chỉ bắn tên tầm xa mà không lại gần. Có thể là muốn bờn chết bọn họ hoặc là vậy họ chờ viện binh tới. Chính Phúc hắn tiên về ý nghĩ thứ hai. Vì nếu hai chiến hạm kia muốn giết bọn hắn họ chỉ cần áp sát cận chiến. Hắn tin tưởng hai chiến hạm kia có được các đại nỗ tầm xa, thì chắc chắn chúng cũng không thiếu các loại vũ khí cận chiến và áo giáp. Lúc này hắn phải chạy thật nhanh về Hoan Châu thì mới có cơ hội sống sót. Hắn còn đang nghĩ ngợi gì đó thì một tên bên cạnh hắn hét lên. Lắp bắp không nói ra lời, đưa tay chỉ về phía trước. Chính Phúc nhìn về phía hắn chỉ thì hắn cũng giống tên kia lắp bắp không nói lên lời. Hắn thấy gì? Một chiến hạm khổng lồ phía ngoài bọc sắt thép đen nhánh. Một lá cờ đầu lâu hai xương chéo phất phới bay trong gió, đang ầm ầm lao về phía hắn. Phía sau là ba chiến hạm. Giờ đây trong đầu hắn biết hắn sẽ chết nếu cứ tiếp tục như vậy. Trần Hùng, ngươi làm gì vậy? Ta đang nghĩ xem trên thương thuyền này có mỹ nữ nào không. Hạ hạ, nếu có thì cũng đưa cho Lạc Hầu à, ngươi vẫn là thôi đi. Lái tàu đâm trực điện vào tàu bọn chúng. Thật đen cho họ Trịnh khi hắn gặp phải quân tiên phong của Trần Thiên Ân không có gì bất ngờ. Đại hạm ba cánh buồn của Trần Thiên Ân đã đâm chìm hết các thương thuyền này. Thậm chí họ còn không dùng tới dầu đen khai thác được ở các mỏ than. Một lúc sau tại đại hạm của Trần Thiên Ân, Chính Phúc và 5 tên lái tàu đang đập đầu không ngừng xin tha mạng. Trịnh Thị Loan cùng Nha Hoàn Thị Hạnh thì run rẩy quỳ trên sàn thuyền. Hai bên của họ đang đứng tu la huyết bệ, phía trước là Trần Hùng đang báo cáo về cuộc chiến cho Trần Thiên Ân. Hắn vẫn bộ mặt tái nhợt và còn thêm một cái bịt mắt đen che một bên mắt nằm trên ghế dài. Bẩm Hải Long Vương, trận chiến vừa rồi chúng ta giết 218 người, bắt sống 8 người, phá hủy tất cả thuyền và hàng hóa. Nghe Trần Hùng báo cáo xong thì Trần Thiên Ân dùng ánh mắt kỳ quái hỏi lại: "Ngươi vừa nói phá hủy toàn bộ thuyền và hàng hóa đúng không?" Trần Hùng lúc này nghe Trần Thiên Ân nói vậy liên đáp vâng. Hắn càng vui vẻ khoe chiến tích, hắn làm sao đâm chìm các thương thuyền họ Trịnh, bắt chủ thuyền và lái thuyền, rồi việc tàn sát hết những kẻ còn lại. Nghe thấy vậy Trần Thiên Ân đưa tay lên trán miệng nói: "Trần Nguyên đâu?" "Có. Đi vào sổ Trần Hùng và Trần Hoài Ngọc, mỗi tên nợ ta 1 vạn lượng. Sau khi trở về quân công không đủ thì dùng quân côn thay." Trần Hùng nghe vậy thì há hốc mồm không hiểu. Hắn quay đầu sang đám tướng lĩnh khác thì lại nhìn thấy một đám lạc tướng đứng xung quanh nhìn hắn cười. Mà cười to nhất là tên Hà Phúc. Thấy Trần Hùng nhìn mình, Hà Phúc lại nhìn về phía Trần Thiên Ân thấy không nói gì. Lúc này hắn mới bước đến vỗ vai Trần Hùng nói: "Vũ khí ngươi sử dụng có mất tiền không?" "Có." "Vậy sao ngươi đem tiền mất đi?" Nghe đến đây Trần Hùng lập tức hiểu ra, mặt hắn đen lại. Thấy hắn như vậy Hà Phúc lại trêu ghẹo nói: "Nếu quân công không đủ trả nợ cho Lạc Hầu thì đến tìm ta à, ha 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 ha." Trần Thiên Ân không để ý đám này nữa mà quay đầu nhìn về phía 8 người quỳ dưới đất. Chính Phúc thấy Trần Thiên Ân nhìn về phía này, lập tức bỏ lên phía trước dùng tiếng Việt nói chuyện. Từ lúc bị bắt mang lên đây, hắn đã sợ hãi vô cùng. Hắn không nghĩ tới năm chiến hạm bắt hắn chỉ là một phần nhỏ của hạm đội phía sau, mà những kẻ này toàn bộ đều mặc áo giáp, vũ khí chỉnh chu, các chỉ huy được phân cấp rất rõ ràng. Quân lính trên tàu vô cùng kỷ luật, thậm chí lúc đi qua một số thương thuyền hắn còn nghe thấy tiếng ngựa hí. Mặc dù đám bắt hắn nói bọn chúng là hải tặc, nhưng bằng kinh nghiệm của mình, hắn biết đây là một đội quân vô cùng tinh nhuệ và kỷ luật của Đại Việt. Vì hắn nghe thấy tất cả lính trên tàu đang nói tiếng Việt, hắn cũng rất may mắn biết tiếng Việt. Nếu không xác hắn đã trôi trên biển cùng đám thuộc hạ của hắn rồi. Khi hắn nhìn thấy quân của hắn bị đám người này bắt nhảy xuống biển, sau đó dùng giáo xiên chết, đến bây giờ hắn vẫn run rẩy. Khi lên thuyền này, hắn rất bất ngờ khi chỉ huy một hạm đội khổng lồ này lại là một thiếu niên. Hơn nữa tên này nhìn như bệnh sắp chết vậy. Chương 36 Hoan Châu ta đến đây, chương 36 Hoan Châu ta đến đây, chương 36 Hoan Châu ta đến đây, nói như vậy ngươi là người Trịnh gia, một trong bốn đại tộc của nhà Tống. Vân Vân Long Vương đại nhân. Trần Thiên Ân đang dò hỏi về thân phận của đám người Tống này. Hắn thật bất ngờ khi đám này vậy là người một trong bốn thế gia lớn nhất ở Tống. Càng bất ngờ hơn là cô gái ngực lớn kia, lại là đại tiểu thư con gái Trịnh Cao Khải thượng thư bộ hình, gia chủ nhà họ Trịnh ở Đại Tống. Nhìn Trịnh Phúc trong đầu Trần Thiên Ân lại nghĩ ra một số thứ thú vị có thể làm ở thành Hoan Châu này. Bố trí binh lực của Hoan Châu thế nào? Trịnh Phúc lúc này đang điên cuồng suy nghĩ xem, kẻ trước mặt này là con cháu của đại thế gia nào ở Đại Việt. Hắn hàng năm đều đi mua bán ở Đại Việt, nhưng lại chưa từng thấy thiếu niên này. Còn tại sao hắn đoán Trần Thiên Ân là thế gia Đại Việt thì việc này dễ thôi. Hắn gặp hạm đội Trần Thiên Ân từ phía Đại Việt xuất hiện, trên tàu toàn người Đại Việt. Hơn nữa từ số lượng tàu và quân lính, đây tuyệt đối là cấp lạc hầu của Đại Việt. Mà kẻ trước mặt này quá trẻ không thể dùng quân công để làm lạc hầu được. Vậy chỉ có thể là dòng chính đệ tử các gia tộc ở Đại Việt. Đang suy nghĩ thì bị câu hỏi của Trần Thiên Ân làm cho giật mình. Trịnh Phúc nhìn về Trần Thiên Ân, một ý nghĩ xuất hiện trong đầu hắn lúc này. Đó là tên trước mặt muốn đánh Hoan Châu. Trịnh Phúc lại nghĩ đến tiếng ngựa hí, quân lính tinh nhuệ, sĩ khí lên cao ở các chiến hạm hắn đi qua khi đến đây. Cộng với việc bắt giết thương thuyền. Nghĩ đến đây mồ hôi hắn đã chảy ướt hết áo, nhưng vì mạng sống hắn vẫn trả lời. Bẩm Long Vương, thành Hoan Châu là trọng địa phía nam của Đại Tống. Nơi này có cảng biển phát triển giao thương với Đại Việt và Đại Nguyên nên rất được quan tâm. Binh lính canh giữ tại đây có đến 5 vạn quân tinh nhuệ, tướng chỉ huy là Hoa Mục Lan. Trần Thiên Ấn nghe thấy tên này thì ngồi dậy. Cửu Châu đại địa có rất nhiều thứ tên gọi giống trái đất. Hắn thật không nghĩ đến đánh thành Hoan Châu này, lại gặp cái tên nữ tướng Hoa Mục Lan này. Hắn nhìn về phía Trịnh Phúc hỏi, nói chi tiết về nữ tướng này. Trịnh Phúc nghe vậy vội vàng đáp, Hoa Mục Lan người thành Hoan Châu 16 tuổi cải trang thành nam thay cha tổng quân tại thành Nam Lăng. Biên giới phía bắc nhà Tống chống quân Hung Nô. Trong 7 năm giết ra vô số chiến công được hoàng đế Đại Tống Triệu Trinh phong anh dũng hầu. 2 năm trước cha của Hoa Mục Lan chết, hoàng đế ban ân cho Hoa Mục Lan về Hoan Châu trấn thủ để tang cho cha. Trần Thiên Ân trầm ngâm một lúc, sau đó thấy miệng hắn cười nhạt lẩm bẩm thú vị. Rồi hắn tiếp tục hỏi Trịnh Phúc về dân chính, cũng như các thế lực địa phương. Đồng thời hỏi về tình hình chính trị của nhà Tống. Trịnh Phúc rất biếu điều, đều trả lời nhanh chóng dễ hiểu, theo những gì hắn biết. Còn việc hắn dám nói dối không thì cho hắn 10 lá gan cũng không dám. Tại sao hả? Hắn là người thông minh. Hắn đoán Trần Thiên Ân sẽ tấn công Hoan Châu, nên sẽ tìm hiểu về tình hình Hoan Châu. Hắn không biết Trần Thiên Ân biết những gì, nên tốt nhất là nói thật. Làm Trần Thiên Ân phật ý có thể hắn sẽ bị băm cho chó ăn. Trần Thiên Ân qua cha hỏi Trịnh Phúc, hắn cũng biết khá nhiều về tình hình chính trị nhà Tống cũng như thành Hoan Châu. Đại Tống thực hiện chính sách trọng văn kinh võ, nhưng chưa đến mức lấy văn nhân chỉ đạo võ tướng đánh trận như nhà Tống ở trái đất. Đại Tống ở đây quân lính vẫn do các tướng lĩnh chỉ huy, chẳng qua văn nhân sẽ thường xuyên tố cáo các tướng quân chỉ huy để hạ uy danh của họ. Việc này có được sự ngầm đồng ý của vua Tống. Kinh tế Đại Tống rất phát triển kinh thương, nếu chỉ so sánh tài lực thì Đại Tống đứng đầu Cửu Châu. Do có tiềm lực kinh tế hùng hậu nên binh lính của nhà Tống chính là con nhà giàu. Áo giáp vũ khí liên tục bổ sung. Thành Hoan Châu là một cảng biển phía nam. Nơi này trăm năm qua chưa từng xảy ra chiến loạn. Dân chúng giàu có phát triển. Trần Thiên Ân chính vì lý do này muốn đánh Hoan Châu. Theo sự phân tích của Trần Thiên Ân, thành Hoan Châu khá yếu. Trăm năm chưa chiến tranh đã khiến binh lính tại đây trở thành bột mì, không có kinh nghiệm trận mặc. Thành trì không được tu sửa, sức phòng thủ kém. Trăm năm không chiến loạn, kinh thương phát triển, đã làm cho đường xá được sửa sang mở rộng, việc này sẽ giúp hắn tiến quân thần tốc. Trận chiến Hoan Châu này Trần Thiên Ân có hai mục đích. Thứ nhất muốn mở một mắt xích cho việc kinh thương với Tống mà không bị phát hiện. Thứ hai cướp bóc nơi này lấy tiền phát triển Linh Hải. Có mọi yếu tố thuận lợi như vậy, nhưng Trần Thiên Ân gặp một đối thủ khó chơi, kinh nghiệm chiến trường đẩy mình Hoa Mục Lan. Hơn nữa quân Tống gấp 3 lần quân của hắn. Mọi người có thể không hiểu, Trần Thiên Ân có 2 vạn quân mà Hoa Mục Lan có 5 vạn. Tại sao lại gấp 3 lần đúng không? Xin thưa rằng Trần Thiên Ân phải để lại 7000 thủy quân để trông chừng chiến hạm và lựa thực, cũng như để phòng quân thành Hoài Châu theo đường biển đến tiếp viện cho Hoan Châu. Ngoài ra đường biển là lối thoát duy nhất của Trần Thiên Ân, nên hắn phải bảo vệ bằng được đường lui. 7000 quân này tuyệt đối không được động, và hắn phải mất thêm 3000 quân cho việc gáp tải lựa thực, cho nên số quân tham chiến của Trần Thiên Ân chỉ có 1 vạn mà thôi. Còn đối với Hoa Mục Lan, đây là địa thế sân nhà của cô ta, chỉ để lại 2 vạn quân bảo vệ các huyện phủ thì vẫn còn 3 vạn đánh nhau với Trần Thiên Ân. Chưa nói đến lực lượng quân tinh nhuệ 5 vạn, nhà Tống còn có một chế độ nữa là sương quân. Đây là lực lượng lưu dân nam giới không có đất đai sản xuất được nhà Tống xếp vào các đồn điền để sản xuất lương thực. Trong lúc chiến tranh lực lượng này cũng có thể trở thành quân đội, nhưng mục đích của họ chỉ là phá hôi. Thành Hoan Châu cũng có một đồn điền sương quân với hơn 3 vạn người. Nếu như trận chiến này kéo quá dài, Hoa Mục Lan có thể điều động sương quân đến trấn giữ các thành trấn. rút hết 5 vạn quân chủ lực cùng với Trần Thiên Ân một trận chiến. Cho nên Trần Thiên Ân xác định phương hướng của trận chiến này là tốc chiến tốc thắng, đánh cho Hoa Mộc Lan không kịp điều động sương quân. Trần Thiên Ân lấy đâu ra tự tin này? Hắn ta còn chưa trực tiếp chỉ huy những trận chiến có trên 1 vạn quân. Tại sao hắn có sự tự tin có thể chống lại một vị tướng có nhiều năm chinh chiến, tay cầm chục vạn đại quân như Hoa Mộc Lan? Trần Thiên Ân cho rằng không có bất kỳ vị tướng nào trên thế giới có thể thông thạo mọi loại chiến trường. Một phần vì tránh sự nghi kỵ của hoàng đế, một phần chính là họ không có cơ hội để cầm quân chiến đấu trên chiến trường đó để tạo nên sự quen thuộc. Mà Hoa Mộc Lan nổi lên như một vị tướng chống quân hung nô, sử dụng các chiến thuật kỵ binh tấn công chớp nhoáng, cướp bóc rồi rút lui, không có nhiều khí giới cũng như kinh nghiệm công chiếm thành trì. Nhưng mà hôm nay cô ta phải chống lại là quân Đại Việt khác hẳn hung nô. Trong 10 tháng qua, chưa một ngày nào Trần Thiên Ân ngừng nghỉ việc huấn luyện quân đội. Cộng với lại lớp sĩ quan cấp thấp được đào tạo vô cùng bài bản, tinh thần chiến sĩ quân linh cao, am hiểu các cách công thủ thành. Trần Thiên Ân cho rằng chỉ có một loại quân đội mạnh nhất, đó là đội quân báo thủ. Trong mắt họ chỉ có thù hận, chỉ giết chết kẻ thù, họ mới buông xuống thanh kiếm trong tay. Một đội quân báo thủ sẽ không bao giờ đầu hàng trước kẻ thù, cho dù phải chết đi nữa. Và hắn đã hướng 2 vạn quân của mình thành đội quân báo thủ. Trước lúc đi xuất quân đánh Hoan Châu, hắn đã kể cho chiến sĩ về lịch sử dân tộc. Hắn nói về sự tự hào, ý chí chiến đấu kiêu dũng, không sợ hy sinh của người Việt, để nâng cao tinh thần tự hào dân tộc cho các chiến sĩ. Hắn lại nói tội ác của quân Tống với người Việt, làm cho các chiến sĩ của hắn thù hận người Tống. Tiếp theo hắn nói cho chiến sĩ Đại Việt yếu hơn Tống, người Việt không làm gì được người Tống, làm cho các chiến sĩ của hắn tức giận. Tại sao chỉ quân Tống đánh Đại Việt? Cuối cùng nói cho chiến sĩ biết, họ có thể đánh cướp quân Tống rồi rút đi, để trả thù người Tống. Và thông qua 4 bước trên, hắn có 2 vạn quân kẻ báo thủ cho dân tộc. Một đội quân không có sợ hãi khi đối mặt với kẻ thù đông hơn nhiều. Nhờ những việc này Trần Thiên Ân mới dám cùng Hoa Mộc Lan nhất chiến. Chương 37 chiến Hoan Châu, chương 37 chiến Hoan Châu. Chiến Hoan Châu, bến cảng Hoan Châu hôm nay động vui hơn rất nhiều. Lái buôn lường lượt nối nhau ra bến cảng, thậm chí anh Dũng Hầu Hoa Mộc Lan cũng đến đây. Người dân ở bên cảng rất tò mò rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Lúc này có rất nhiều tốp dân chúng đang trụm đầu vào nhau bàn tán. Huynh đệ ngươi có biết chuyện gì không, ta cũng không rõ, nhưng hình như có đại sự nên dân chúng mới tụ tập đông vậy. Ta nghe nói tối hôm qua, có người nói có ngư dân bắt được giao long hôm nay sẽ mang về thành Hoan Châu. Vậy mau đi xem là dòng đó. Câu chuyện này được xuất hiện suốt hôm qua đến giờ. Nó khiến cho dân chúng, quan lại đổ xô ra bên cảng phải biết hoàng đế thường lấy rồng tự cho là mình. Mặc dù rồng chỉ là sinh vật truyền thuyết chưa từng ai gặp được, cho nên khi xuất hiện các thông tin về loài vật này sẽ bị vô số người chú ý. Lúc này tại một quán rượu sản nghiệp của nhà họ Trịnh, Trịnh Phúc đang ngồi trên ghế nghe báo cáo của bọn thuộc hạ. Đại nhân, tin đã bị chuyển vào trong thành sáng nay đã có rất nhiều quan viên và phú thương. Ngay cả anh Dũng Hầu đã ra bên cảng tìm kiếm hư thực về việc bắt được giao long. Đã xử lý sạch sẽ chưa? Chuyện này không được lộ ra là chúng ta làm. Dạ đại nhân yên tâm, việc này không một ai biết. Vậy thì tốt. Chuyện gì đang xảy ra, tại sao Trịnh Phúc lại xuất hiện ở Hoan Châu và loan tin bắt được giao long? Hắn không phải bị Trần Thiên Ân bắt sao? Chuyện này phải kể từ 2 ngày trước cuộc đối thoại của hắn và Trần Thiên Ân. Trịnh Phúc, ngươi muốn sống sao? Long Vương tha mạng, xin Long Vương tha mạng. Trên đại hạm của Trần Thiên Ân nhìn Trịnh Phúc liên tục đập đầu xin tha. Trịnh Thị Loan đang không ngừng run rẩy sợ hãi nhìn về phía một tên huyết vệ kề kiếm vào của mình. Chính kẻ này vừa ném tên tỷ nữ của cô ta xuống biển. Còn Trần Thiên Ân thì cười lạnh nhìn về phía 2 người họ nói: "Ta cho ngươi một cơ hội được sống, nhưng bắt được cơ hội này hay không phải là do ngươi." Nghe thấy vị tự xưng là Long Vương vua của biển cả này nói vậy, Trịnh Phúc càng gấp. Hắn thật sự không tin được người thiếu niên này lại đáng sợ như vậy. Lúc trước hắn nói ra thân phận của bản thân và Trịnh Thị Loan để nhằm lấy thế Trịnh gia uy hiếp Trần Thiên Ân, để tìm kiếm một cơ hội được sống. Nhưng hắn đã sai. Chỉ mấy phút trước hắn và thiếu niên này còn đang nói chuyện vui vẻ. Lúc này ở một bên, Trịnh Thị Loan vì sợ hãi quá độ đã hét lên với Trần Thiên Ân: "Ngươi dám đụng đến ta thì Trịnh gia sẽ không tha cho ngươi." Nghe vậy Trần Thiên Ân lạnh lùng nhìn cô ta, sau đó sai người đem tỷ nữ của cô ta quăng xuống biển làm mồi cho cá. Trịnh Phúc lúc này mới hiểu một chuyện, tên thiếu niên này từ đầu đến giờ đều chưa để Trịnh gia hắn vào mắt. Long Vương cứ nói: "Vì Long Vương tiểu nhân nguyện chết không tử." "Tốt, có điều ta không biết Trịnh Phúc ngươi đã có gia đình chưa?" "Dạ bẩm Long Vương tiểu nhân đã có vợ và một con trai một con gái, hiện đang sống trong phủ Trịnh gia." Trịnh Phúc không hiểu Trần Thiên Ân nói vậy là có ý gì, nhưng vì mạng sống hắn vẫn thành thật trả lời. Nghe vậy Trần Thiên Ân cũng vui vẻ, hắn định lợi dụng lực lượng Trịnh gia ở Hoan Châu giúp hắn. Trịnh Phúc là một con cờ có giá trị rất tốt, nhưng hắn vẫn phải biết liệu có biến số khi sử dụng con cờ này không. Trần Thiên Ân tính rằng sẽ sử dụng Trịnh Thị Loan làm con tim uy hiếp Trịnh gia phải giúp hắn, nhưng hắn sợ Trịnh Phúc sẽ không làm được kẻ trung gian điều động lực lượng Trịnh gia ở đây, cho nên phải tìm hiểu. Nhưng khi nghe Trịnh Phúc nói hắn có vợ con ở Trịnh phủ thì Trần Thiên Ân đã yên tâm rất nhiều khi sử dụng tên này, vì nếu tên này dám phản, hắn chỉ cần giết Trịnh Thị Loan thì họ Trịnh chắc chắn sẽ giết hắn. Còn Trịnh Thị Loan tại sao lại xuất hiện tại đây? Thì qua dò hỏi Trịnh Phúc hắn biết được Trịnh Thị Loan không muốn kết hôn với người mình không thích, nên đã xin ông nội cô ta rời khỏi kinh thành Biện Kinh nhà Tống đi xuống phía Nam Kinh Thương. Trần Thiên Ân nhìn về Trịnh Phúc nói: "Vậy nếu ta bảo ngươi ta muốn đánh Hoan Châu, ngươi sẽ giúp ta chứ?" Trịnh Phúc mặc dù đã đoán ra nhưng khi nghe thấy cũng phải kinh sợ, nhưng rất nhanh hắn tỉnh táo lại trả lời Trần Thiên Ân: "Tiểu nhân thể chết đi theo Long Vương." Nhìn Trịnh Phúc như vậy, Trần Thiên Ân đã khá hài lòng về quân cờ này. Sau đó Trần Thiên Ân nói cho Trịnh Phúc về kế hoạch tấn công của mình và các việc Trịnh Phúc phải làm sau khi được Trần Thiên Ân thả ra. Sau khi Trịnh Phúc đã nắm rõ mọi chuyện, Trần Thiên Ân cho hắn một con thuyền nhỏ để rời đi. Nhìn thấy Trịnh Phúc đã rời đi, Trần Thiên Ân cười nhạt, quay đầu nhìn về phía Trịnh Thị Loan nói: "Trần Nguyên giam cô ta lai trông chừng cẩn thận, tuyệt đối không để cô ta chết." Trần Nguyên gật đầu lập tức cho người mang theo Trịnh Thị Loan nút lại. Cả quá trình tiếp xúc Trần Thiên Ân ngoại trừ vài lần ngó ngực cô ta thì một câu cũng chả thèm nói. Hắn phải làm rất nhiều việc cho nên việc tình cảm trái gái bị hắn ném qua hết một bên. Qua lại với hiện tại Trịnh Phúc sau khi nghe thuộc hạ nói xong thì trầm tư, sau đó nói cho tên kia cầm lá thư hắn biết mang cho Trịnh Cao Khải và nói về tình hình ở đây cho hắn biết. Trịnh Phúc nhìn ra cửa sổ thấy thành Hoan Châu phồn hoa lại sắp bị ngọn lửa chiến tranh lan đến. Nghĩ đến đây hắn lắc đầu, vì mạng sống của hắn những người này đi chết thôi. Bến tàu lúc này người đông vô cùng, tại một chỗ được quân lính bảo vệ đang có vài vị tướng lĩnh nói chuyện với nhau. Tướng quân đã điều 2000 binh lính đến để bảo vệ bến tàu. Ưm làm tốt lắm, ta muốn biết kẻ Loan tin bắt được Giao Long hắn muốn làm gì. Hai người đang nói chuyện này là Hoa Mộc Lan và hạ cấp của cô ta Tiểu Mai. Hoa Mộc Lan khá là xinh đẹp. Cô ta không có khí chất của tiểu thư đại các cũng không toát ra sát khí của một vị tướng cầm quân lâu ngày, ngược lại giống với một cô gái đồng quê, vừa thân thiện là tươi sáng. Lúc này khi Hoa Mộc Lan đang trầm tư về việc này thì Tiểu Mai lên tiếng: "Có thể chúng muốn tạo thanh thế để bán hàng cũng nên, tướng quân có phải lo lắng quá không?" Tiểu Mai: "Bây giờ đại tống rất loạn, tân đế lên ngôi bọn muốn vất chỗ tốt xuất hiện càng nhiều. Mà việc lần này lại liên quan đến rồng nên chúng ta phải cẩn thận." "Vâng tướng quân." "Là tướng quân xuất chiến vô số, cô ta luôn có được cảm giác chuyện này không ổn. Nhưng không ổn ở chỗ nào cô ta lại không biết. Vì an toàn cô ta phải điều động 2000 quân ra bên cảng để tìm hiểu thực hư câu chuyện bắt được Giao Long này." Đúng lúc này cô ta quay đầu nhìn về phía cách chỗ cô ta không xa. Một thiếu niên tầm 15 tuổi ăn mặc gọn gàng đang ăn kẹo hồ lô đang nhìn về phía cô ta cười nghiền ngẫm. Đi bên cạnh hắn là hơn 20 hộ vệ. Với kinh nghiệm trận mặc của mình, cô ta chắc chắn trên người bọn họ ẩn trong lớp áo vải kia là chiến giáp. Một cảm giác không ổn hiện ra trong đầu cô ta. Lập tức cô ta nói với Tiểu Mai và các tướng sĩ cạnh mình: "Hãy nhìn về phía đám người kia cảnh giác." Còn tên thiếu niên này không ai khác chính là Trần Thiên Ân. Việc đầu tiên hắn giao cho Trịnh Cao làm đó là khi lên bờ là phải tìm kiếm vị trí đổ quân của hắn bí mật lên bờ, và Trịnh Cao đã tìm được. Trần Thiên Ân lập tức mang theo 3000 quân Tu La huyết vệ do Trần Dận chỉ huy và 3000 thiên tử binh cho Trần Nguyên chỉ huy đặt chân lên đất Hoan Châu và bắt đầu bố cục. Vài ngày qua Trần Thiên Ân luôn suy nghĩ phải làm thế nào để đối phó Hoa Mộc Lan. Một ý nghĩ xuất hiện trong đầu hắn: đánh rắn phải đánh đập đầu. Tại sao hắn phải dùng quân đối trận với Hoa Mộc Lan để tăng thương vong cho người của mình? Sao không dùng kế để giết cô ta sau đó lợi dụng quân Hoan Châu đang rối bời vì không chủ soái mà tấn công chia cắt nơi này? Vậy là hắn bắt đầu lên kế hoạch cho việc này. Cuộc chiến Hoan Châu mở màn từ đây. Chương 38 Chiến Hoan Châu 2 vụ việc bắt Giao Long chính là Trần Thiên Ân lợi dụng tình hình chính trị rối ren và mẫn cảm của nhà Tống để dẫn dụ Hoa Mộc Lan ra bên cảng Hoan Châu. Phải biết rằng nhà Tống đang xảy ra thay đổi ngôi vua, lại không suôn sẻ do có người dẫn binh phản lại. Lúc này các sự kiện có liên quan đến hoàng đế đều vô cùng mẫn cảm. Cho nên Hoa Mộc Lan khi biết tin xuất hiện Giao Long thì phải tự mình đến bến cảng để kiểm tra việc này. Còn lý do Trần Thiên Ân chọn địa điểm phục kích giết chết Hoa Mộc Lan ở bến cảng là vì thứ nhất thủy binh của hắn có thể lao thẳng vào bên cảng tiếp viện. Thứ hai, nơi này cách thành Hoan Châu 20 km, quân Hoan Châu muốn tiếp viện cho Hoa Mộc Lan thì phải mất 3 giờ tính từ lúc Hoa Mộc cầu cứu. Thứ ba là cảng Hoan Châu thương nhân tấp nập hàng hóa san sát thích hợp ẩn nó mai phục. Thứ tư, nơi này địa thế chật hẹp thường dân đi lại đông đúc cho nên 2000 quân của Hoa Mộc Lan phải chia làm tốp nhỏ để duy trì trật tự cũng như an toàn. Nếu đánh nhau tại khu vực này thì kỹ năng đơn chiến sẽ quyết định chiến thắng, và địa hình này lại là lợi thế của quân Trần Thiên Ân. Vì những lý do trên, Trần Thiên Ân chọn bến cảng Hoan Châu là chiến trường giết Hoa Mộc Lan. Tại bên cảng, sau khi phát hiện Trần Thiên Ân có biểu hiện đáng ngờ, cảm giác nguy hiểm của Hoa Mộc Lan xuất hiện càng làm cho cô ta thấy không ổn. Một tay của cô ta đã đặt trên cán kiếm nhìn chằm chằm đám người Trần Thiên Ân. Mà vị Long Vương tự phong giờ đây vẫn còn đang ăn kẹo cười cợt với mấy tên hộ vệ. Được một lúc hắn nhìn về phía đang căng thẳng Hoa Mộc Lan, sau đó đi về phía cô ta. Thấy Trần Thiên Ân đi về phía mình, Hoa Mộc Lan và người của cô ta cũng đề cao cảnh giác. Khi khoảng cách chỉ còn 20 bước chân thì Tiểu Mai phó tướng Hoa Mộc Lan lên tiếng: "Đứng lại, các ngươi là ai?" Thấy Tiểu Mai nói vậy, Trần Thiên Ân và bộ hạ cũng dừng lại. Hắn nhìn Tiểu Mai rồi nhìn Hoa Mộc Lan lên tiếng: "Hoa tướng quân không biết đã có hôn phối." Tiểu Mai thì cáu giận, tên này vậy mà không để ý tới lời nàng nói. Còn bên cạnh Hoa Mộc Lan càng căng thẳng. Ở khoảng khắc gần như vậy, cô ta có thể cảm nhận được các hộ vệ của Trần Thiên Ân tuyệt đối là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Sau đó thở một hơi hỏi Trần Thiên Ân: "Tại sao ngươi lại dẫn dụ ta đến đây?" Nghe Hoa Mộc Lan nói xong, Trần Thiên Ân lại chỉ cười thật tươi, cũng không trả lời Hoa Mộc Lan, hắn lại nói chuyện khác: "Hoa tướng quân không hổ có thể đánh thắng quân Hung Nô." Hoa Mộc Lan nhìn Trần Thiên Ân một lúc, sau đó lại nhìn các tướng sĩ đi theo bên mình, cô ta nói với họ: "Các vị huynh đệ, là Mộc Lan mưu kế không bằng người. Hôm nay đã dẫn mọi người đi vào chỗ chết. Nhưng người Tống ta cũng có ngạo khí, vì đại Tống chiến tử xa trường thì làm sao? Hôm nay giết một hòa vốn giết hai có lời. Mộc Lan xin cùng các huynh đệ chiến tử tại đây cũng không oán thán." Hoa Mộc Lan đúng là bách chiến tướng quân. Chỉ nhìn hành động của Trần Thiên Ân, cô ta đã liên kết các sự kiện và đoán ra ý đồ Trần Thiên Ân chính là giết cô ta. Nhưng là tướng quân có nhiều kinh nghiệm, cô ta tuyệt đối không chịu ngồi chịu chết. Cô ta muốn cùng tướng sĩ mình phản kháng để tìm một con đường sống. Mà tướng sĩ của cô ta đều là bách chiến tinh nhuệ, khi nghe cô ta nói vậy họ đều hiểu vấn đề. Họ đồng thanh đáp lời Hoa Mộc Lan rồi rút kiếm nhìn về phía Trần Thiên Ân gào thét: "Cùng tướng quân cùng sống cùng chết." Trần Thiên Ân thấy vậy cười rất tươi nhìn về phía Hoa Mộc Lan, đưa tay trái để trước ngực cúi đầu. Hắn hành quân lễ đại Việt với Hoa Mộc Lan, đây là một sự kính trọng đối thủ của hắn. Hoa Mộc Lan thấy Trần Thiên Ân như vậy thì cũng cười đáp lại. Cô ta biết hành động của Trần Thiên Ân không chỉ thể hiện sự tôn trọng với đối thủ. Nó còn có một ý nghĩ nữa, đó là Trần Thiên Ân có tự tin chắc sẽ giết được Hoa Mộc Lan. Lúc này dân chúng ở gần đã cảm giác không ổn, họ từ từ lùi lại khỏi hai đám người này theo bản năng. Nhưng cũng có không ít thường dân vẻ mặt lãnh khốc nhìn chằm vào phía Hoa Mộc Lan. Thấy cảnh này, Hoa Mộc Lan cười tuyệt vọng, nhìn về phía Trần Thiên Ân nói: "Không nghĩ đến ta lại chết trong tay người Man Việt. Ngươi có thể nói tên người cho ta không?" Trần Thiên Ân cười nói: "Long Vương, lên đường đi Hoa tướng quân." Giết. Sau khi Trần Thiên Ân ra lệnh, Trần Dần đứng bên cạnh lập tức đốt pháo hoa ra hiệu tấn công. Nhận hiệu lệnh, các huyết vệ đang giả trang dân thường lập tức rút nỏ cánh thép ra bắn về phía quân Tống đang tuần tra trên bên cảng, rồi sau đó rút dịu vị kình lao vào chém giết. Giết, giết, giết phản quân bảo vệ tướng quân. Tiến lên giết hết quân Tống. Mẹ ơi cứu con. Đại nhân tha mạng, ta không phải quân binh. Phụ. Á. Tiếng chém giết vang lên khắp nơi, người chết đầy đất, máu chảy lênh láng khắp bên cảng. Dân thường nhà Tống cũng bị lẫn vào trong đó. Tu La huyết vệ của Trần Thiên Ân cũng không hề nương tay chém giết. Trần Thiên Ân đã hạ lệnh cấm giết trẻ em và hãm hiếp phụ nữ, còn lại tùy vào tình hình chiến đấu mà định ra. Thế giới này vô cùng tàn khốc, Trần Thiên Ân sẽ không để quá nhiều lòng thương hại ảnh hưởng tới lý trí. Việc không giết trẻ em và hãm hiếp phụ nữ, đây là giới hạn hắn đặt ra, để cho hắn không biết thành một tên sát nhân không nhân tính. Trần Thiên Ân cho rằng quân đội chính là những kẻ sát nhân. Sự khác biệt là họ có kỷ luật, tinh thần chiến đấu và một lý tưởng. Hành động Trần Thiên Ân cho giết cả dân thường lẫn quân lính người Tống đáng lên án không? Đối với người Tống thì việc làm của Trần Nhìn Ân chính là một đám quân man dợ, giết người không ngừng tay. Còn đối với người Đại Việt thì đó là niềm tự hào, con trai của họ đã ở chiến trường chém giết kẻ thù bảo vệ họ. Trong lòng họ, các chiến sĩ Đại Việt chính là anh hùng. Cho nên trong chiến tranh để định nghĩa được đâu là đúng, đâu là sai là không thể phân biệt. Đúng và sai chỉ là nhận thức và quan điểm của từng người. Và Trần Thiên Ân cho rằng việc hắn đang làm đối với người Tống là đúng. Và dân chúng Đại Việt cũng cho là vậy. Lúc này không biết qua bao lâu, bên cảng đã thanh tĩnh rất nhiều. Trần Thiên Ân hiện giờ đang đứng trước thi thể của Hoa Mộc Lan trầm tư. Hoa Mộc Lan đúng là nữ trung hào kiệt của Đại Tống với binh lực ít hơn, mà cô ta vẫn liều chết xông về phía Trần Thiên Ân muốn kéo hắn làm đệm lưng. Nhưng một điều cô ta không nghĩ đến đó là tên thiếu niên Đại Việt chưa ập mặt vậy mà khả năng chiến đấu vượt xa cô ta. Trước lúc chết, cô thấy tên thiếu niên này nhẹ nhàng vung kiếm cắt đứt cổ Tiểu Mai, sau đó lách qua cô ta đưa tay vòng qua cổ và bẻ gãy cổ của ả. Trần Thiên Ân biết võ sao? Câu trả lời là có. Đệ tử thế gia dù cho nát cũng vẫn phải bị huấn luyện cơ bản nhất. Nói chi là một kẻ xuyên như Trần Thiên Ân có ý nghĩ thống nhất Cửu Châu. Từ nhỏ Trần Thiên Ân không thích học văn, nhưng đối với binh pháp hay võ nghệ thì tên này vô cùng hứng thú. Hắn biết Cửu Châu rộng lớn, băng qua đại dương thì lại càng rộng lớn hơn, nên hắn phải học võ, nhưng khác biệt là hắn không học võ theo kiểu truyền thống tại các võ trường gia tộc. Hắn tự học theo lối ý nghĩ riêng của mình. Hắn cho rằng học võ chính là tăng cường thể chất, khả năng phản ứng và kinh nghiệm thực chiến. Cho nên từ nhỏ hắn mang theo bọn thuộc hạ luyện tập trèo tường, chạy bộ, phá làng phá xóm để luyện thể lực cũng như tốc độ phản ứng. Còn về kinh nghiệm thì hắn đi tìm các đệ tử thế gia nhà khác đánh nhau. Vì vậy mà phế vật thiếu gia cái tên này bắt đầu từ đây. Lúc này một lính liên lạc chạy tới báo Lạc Hầu quân Tống đã lọt vào phục kích. Lạc tướng Trần Nguyên đang tấn công địch, Lạc tướng xin Lạc Hầu chi viện. Tốt, Trần Dần Hà Phúc dẫn theo quân cùng ta đến giúp Trần Nguyên. Trần Hùng chỉ huy 7000 thủy quân dọn dẹp bến cảng cứu chữa thương binh. Vâng, xuất phát. Chương 39 Chiến Hoan Châu 3 tại một khu rừng trúc lớn nằm giữa thành Hoan Châu và bến cảng, lúc này đây đang xảy ra một cuộc chiến vô cùng khốc liệt. Dưới đất toàn thi thể quân Tống, thỉnh thoảng xuất hiện xác quân Đại Việt. Đây chính là chiến trường thứ 2 Trần Thiên Ân tính kế quân Tống. Trần Thiên Ân bắt Trịnh Phúc đưa cho hắn bản đồ chi tiết về các tuyến đường của Hoan Châu. Khi có bản đồ, hắn xem xét địa điểm phục kích quân Tống. Từ thành Hoan Châu có 3 lối đi để đến bến cảng giải nguy cho Hoa Mộc Lan. Trần Thiên Ân không cần nghĩ nhiều, hắn quyết định đặt mai phục ở tuyến đường ngắn nhất. Lý do thì là thanh danh và uy tín trong quân của Hoa Mộc Lan quá cao, nên một khi cô ta bị nguy hiểm, chắc chắn quân lính cô ta sẽ đến cứu bằng tốc độ nhanh nhất. Chúng lại không biết quân Trần Thiên Ân có bao nhiêu, nên sẽ không thể ngờ rằng chúng sẽ gặp mai phục. Trần Thiên Ân chọn rừng trúc để mai phục viện quân Tống. Nơi này khoảng cách vừa là chính giữa hai nơi, lại có rừng trúc rậm rạp, dễ dàng mai phục. Mà quân Tống chạy đến đây tiếp viện thì thể lực cũng đã giảm xuống, nên 3000 thiên tử binh của Trần Nguyên giết chúng hoa rơi nước chảy. Lại nói về tình hình chiến đấu, quân Trần Nguyên lợi sau khi quân Tống tiến vào rừng trúc, hắn cho ném hàng trăm tổ ong vào đội hình quân Tống. Tổ ong vỡ ra, hàng vạn con ong bay ra tấn công quân Tống. Đội hình quân Tống do hành quân gấp gáp đã bị giãn cách, nay lại bị ong tấn công đã hoàn toàn bị phá vỡ không thành hình. Lúc này Trần Nguyên cho quân bắn cung tên từ hai bên rừng trúc, họ theo đội hình ba hàng luân phiên bắn tên thu gặt tính mạng quân Tống. Lúc này Hoài An kẻ chi huy bên quân Tống, phó tướng của Hoa Mộc Lan phát hiện quân phục kích cũng không đông. Hắn lập tức cho quân Tống bỏ qua đội hình, dùng chiến thuật biển người không tiếc hy sinh lao lên chém giết quân mai phục tại hai bên rừng trúc. Thấy vậy, Trần Nguyên cho dùng dầu đen đổ về phía quân Tống đang lao lên rồi phóng hỏa, hàng vạn quân Tống gào lên trong đau đớn khi bị thiêu sống, cảnh tượng vô cùng hãi hùng. Thấy quân Tống bị dầu đen làm sợ hãi mất tâm trí, Trần Nguyên hạ lệnh tấn công. 3000 thiên tử binh lao vào mấy vạn quân Tống đang hoảng loạn chém giết, hình ảnh này đúng như hổ nhập bầy dê. Cảnh người ngã ngựa đổ khắp nơi, quân Tống liên tục bại lui. Nhưng thời gian trôi qua, sau phút giây bỡ ngỡ, quân Tống dần lấy lại tinh thần. Chúng dùng số đông bắt đầu áp chết thiên tử binh của Trần Nguyên. Trần Nguyên bây giờ chỉ dựa vào ưu thế về vũ khí, áo giáp và tinh thần chiến đấu của binh sĩ chống lại quân Tống. Lúc Trần Nguyên thấy thương vong bên mình ngày một tăng thì ở phía bến cảng tiếng giết rung trời chuyển đến. Giết hết quân Tống, đi theo Lạc Hầu tiến lên giết. Trần Thiên Ân đến, hắn tới chiến mã cùng 300 kỵ binh lao thẳng vào đôi hình hỗn loạn quân Tống. trong một tuyến đường chỉ rộng 5m 100 kỵ binh lao vào với thế không thể cản. Phía sau 6 con chiến tượng đi sau không ngừng giẫm đạp binh lính Tống. Các binh sĩ không ngừng dùng giáo dài đâm về phía những tên Tống cản đảm muốn tấn công voi. Có được quân tiếp viện, thiên tử binh như được tiếp máu, họ càng điên cuồng tấn công quân Tống. Hoài An thấy tình cảnh lập tức hạ lệnh rút quân chạy trối chết trong tiếng reo hò thắng lợi của quân Đại Việt. Đợt đến quân Tống quay lại thành Hoan Châu, Hoài An kiểm tra lại quân số, hắn lập tức phun ra một ngụm máu ngất đi. Lúc hắn xuất quân ứng cứu Hoa Mộc Lan là 3 vạn quân, bây giờ trở lại không đến 5.000. Trần Thiên Ân nhìn khắp nơi đầy thi thể máu nhuộm đỏ cả mặt đất. Hắn không có cảm giác phấn kích của chiến thắng. Mọi bố cục của hắn đều chính xác nhưng quá nhiều người chết. Hắn đang mê mang liệu việc mình đang làm có đúng không thì nghe thấy tiếng binh sĩ nói chuyện với nhau. Mày giết được bao nhiêu? 5 tên, mày thì sao? 3 tên. Có chỗ chiến công này người nhà tao có thể thêm rất nhiều thức ăn cho bọn trẻ ở nhà. Cứ cố gắng chém vài thằng nữa. Để được lên trước. Mẹ tao chắc sẽ vui lắm. Ha 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 ha. Trần Thiên Ân nhìn các chiến sĩ Đại Việt đang vui vẻ nói chuyện kiểm kê chiến trường. Họ mong ước giết địch để làm cho người nhà có cuộc sống tốt hơn. Nhìn thấy vậy Trần Thiên Ân chợt nhận ra hắn sao phải đắn đo về việc này chứ. Hắn muốn dân Việt sống tốt hơn, hắn muốn thay đổi luật lệ thế giới này. Chỉ khi hắn đứng đầu nơi đây thì mọi người mới có thể sống tốt không còn chiến tranh, không còn đói khổ. Hắn phải làm việc này chính vì thế hệ mai sau sẽ có cuộc sống tốt. Lúc này hắn chợt nhớ đến một câu nói của kiếp trước tự do không phải được ban tặng mà là giành lấy. Ánh mắt hắn lại tràn đầy tự tin nhìn lên bầu trời. Nói với thuộc hạ tiếp tục dọn dẹp chiến trường. Bẩm Lạc Hầu, quân của ta trong trận bến cảng và cuộc phục kích rừng trúc đã giết 1.5 vạn địch, bắt sống 1.2 vạn tên. Quân ta chết 2.000 người, bị thương 1.200. Quân Tống hiện giờ đang cố thủ thành Hoan Châu. Trong doanh trướng mới lập Trần Thiên Ân và các tướng lĩnh đang thống kê tình hình chiến đấu ngày hôm nay. Sau khi nghe Trần Dần báo cáo, Trần Thiên Ân bắt đầu trầm tư tính toán. Trận chiến hôm này đã làm hắn thương gân động cốt. Hắn chỉ có tối đa lên bờ tác chiến 1.3 vạn quân tính cả đội vật lương, vậy mà chỉ trong một ngày, hắn đã mất cả bị chết lẫn bị thương hơn 3.000 người. Tất nhiên quân Tống cũng bị hắn đánh cho tan phế. Trầm tư một lúc hắn nói Trần Dần, tù binh giữ lại đây chính là một khoản tài phú của chúng ta. Đi gửi thư cho tướng quân đang giữ thành Hoan Châu. Chúng ta bắt tù binh dùng tiền đổi lại. Mỗi một người 20 lượng bạc trong 3 ngày phải cho hồi âm, không thì chúng ta sẽ giết hết tù binh. Vâng. Lạc Hầu, sao chúng ta không công thành Hoan Châu, cướp tài phú của chúng, cần gì phải làm việc thừa trao đổi tù binh? Trần Nguyên nói đúng lắm, xin Lạc Hầu suy nghĩ lại. Chuyện này ta đã quyết không cần nói nữa lời ra đi. Trần Thiên Ân nhìn đám người đang muốn đi đánh nhau này mà đau hết cả đầu. Thành Hoan Châu có phá hay không chẳng qua là một ý nghĩ của hắn mà thôi. Hắn đã mang theo rất nhiều thuốc nổ cùng các loại khí giới công thành. Trần Thiên Ân tin tưởng rằng nếu như hắn phát động tấn công, chỉ một giờ sau thành Hoàn Châu sẽ bị hắn san thành bình địa, nhưng hắn không làm như vậy, hắn có một kế hoạch khác. Hắn muốn người Tống phải tự tay đưa tiền cho hắn sau đó rút ra khỏi lãnh thổ Đại Tống an toàn. Đồng thời lại tạo thêm một chuỗi sự kiện chính trị hóc đúa cho người Tống giải quyết. Hắn lại nghĩ ra cái gì sao? Có hắn lại nghĩ cái mới, nhưng với một điều kiện, hắn phải đánh thắng quân Tống một trận nữa. Mà trận thắng đấy phải thật vẻ vang, khiến cho cái tên Hải Long Vương sẽ vang vọng Cửu Châu. Hắn định làm gì? Hắn muốn Đại Tống phải phong vương cho hắn. Hắn lấy tự tin từ đâu? Phải biết hắn vừa giết một vị hầu tước và 1.5 vạn tên lính Tống. Đại Tống sẽ thỏa hiệp sao? Nếu chỉ vào hai trận chiến vừa rồi hắn sẽ không thỏa hiệp. Nhưng hắn có một số bài tẩy của mình. Tại một khu nhà trong thành Hoan Châu, một tên thuộc hạ đang báo cáo về nhiệm vụ của mình cho một tên trung niên. Đã gặp Lạc Hầu, chuyển thư của ta đưa cho ngài ấy chưa? Đã đưa thư cho Lạc Hầu. Lạc Hầu nói ngài làm theo các việc Lạc Hầu nêu trong thư. Lùi ra đi. Vâng. Tên trung niên kia đọc thư xong hắn nhíu mày suy nghĩ một lúc sau hắn lẩm bẩm Lạc Hầu chính là thần nhân mà. Hắn cười nhạt sau đó rời khỏi căn phòng. Chương 40 âm mưu thành Hoan Châu, trong một căn phòng của phủ thành chủ lúc này đang vang lên đầy tiếng nói tức giận. Khốn kiếp, chúng rốt cuộc là ai? Một tên trung niên mặc áo giáp đang đập phá đồ vật trong phòng. Phía dưới còn đứng mấy tên quan quân mồm câm như hến. Tên này chính là Hoài An. Sau khi tỉnh dậy hắn lập tức triệu tập bộ hạ đến để bàn việc, nhưng lại nhận được yêu cầu trao đổi tù binh của Trần Thiên Ân đã làm hắn vô cùng tức giận. Lúc này một tên quan quân đứng ra nói: "Tướng quân, thám báo của ta nói rằng đám giặc đó là hải tặc, thủ lĩnh của chúng tự xưng Hải Long Vương. Mẹ nhà ngươi chứ, lôi tên thám báo đó đánh 20 quân côn. Chúng mà là hải tặc thì ta là thượng tướng quân à? Các ngươi bị ngu hay sao mà lại không nhìn thấy? Chúng chính là quân lính tinh nhuệ giả trang." Hoài An vô cùng tức giận chỉ vào mặt mấy tên khốn này mà chửi mắng. Bọn quân quan Tống đều im lặng không biết nói gì. Bọn họ bị đánh quá bất tức, không biết kẻ thù là ai, đã vậy còn bị giết hoa rơi nước chảy ngày tại sân nhà. Hoài An cũng như bọn hắn cái gì cũng không biết. Anh Dũng Hầu đã chết, 5 vạn quân tại Hoan Châu đã bị đánh cho tan rã. Giờ trong thành Hoan Châu chỉ có 1.5 vạn quân. Hắn vô cùng lo sợ, không biết bao giờ thì đám quân kia đến đánh tới. Nhiều lúc nhớ lại đám quân đó chỉ vài nghìn người, lại lao vào mấy vạn quân của hắn chém giết như chỗ không người, khiến hắn run sợ không thôi. Đặc biệt là vũ khí và áo giáp chúng sử dụng quá là sắc bén. Thanh kiếm của hắn chính là bách luyện thép, vậy mà bị một tên phản tặc cầm kiếm chém gãy. Trong đầu hắn vô cùng thắc mắc đám tấn công hắn là ai. Lúc này lại có một tên lính đứng ra nói: "Tướng quân, bọn phản quân kia nói 20 lượng bạc một huynh đệ chúng ta chuộc vẫn là không chuộc. Ta cũng muốn mang các huynh đệ về nhưng không có tiền thì chuộc người làm sao? Đánh chúng thì ta có thể khẳng định chúng ta không đánh được." Hoài An hắn thở dài, hơn 20 năm binh nghiệp đây là trận đánh hắn mất ức nhất. Muốn đánh không được thủ thành thì chờ triều đình phạt đi. Trung Dũng Hầu đã chết, giờ đây quân Hoan Châu có bị làm sao sẽ do một mình hắn chịu tội. Nghĩ một lúc cũng không có cách, hắn chỉ đành viết thư về triều đình báo cáo việc này.
lính liên lạc hãy hỏa tốc mang thư này trình lên bệ hạ.
Vâng. Khác với không khí ảm đạm quân thất trận, người Tống bên phía Trần Thiên Ân lúc này đang rất vui vẻ mở tiệc rượu lạc hầu phụ nữ Tống thật là ẻo là trả giống nữ nhân người Việt ta.
Trần Nguyên vừa nói vừa ôm hai người phụ nữ Tống vào trong lòng trêu ghẹo. Trần Thiên Ân nhìn vậy cũng chỉ cười cợt không nói gì nhiều. Thủ hạ của hắn đến bây giờ lớn tuổi nhất là Hà Phúc, còn lại chỉ là 18 đôi mươi thanh niên nên vấn đề gái cú này hắn không cầm đoán.
Trần Thiên Ân muốn có một lực lượng trung thành và theo chân hắn vậy nên lúc chọn người hắn đề ra ba nguyên tắc. Thứ nhất, trẻ tuổi có lòng cầu tiến, yêu dân tộc. Thứ hai, có điểm mấu chốt của một con người, không phải việc gì cũng làm theo lệnh như máy móc. Thứ ba, trung thành với hắn. Tại sao lại có ba nguyên tắc chọn người này?
Vì Trần Thiên Ân không chỉ muốn thống nhất Cửu Châu, hắn còn muốn thay đổi luật lệ của thế giới này, nhưng hắn biết dù hắn có giỏi tới đâu một mình hắn cũng khó có thể thực hiện được. Nên hắn muốn tạo ra càng nhiều người giống như hắn. Họ trẻ tuổi có nhiệt huyết sẽ không bị luật lệ thế giới này ảnh hưởng và hắn sẽ hướng họ đi theo điều hắn muốn nhìn thấy. Họ phải có nguyên tắc của bản thân và điểm mấu chốt để có thể nhìn nhận sự việc tốt hơn, không bị các tư tưởng biến dị do hoàn cảnh xã hội ảnh hưởng. Họ phải trung thành với hắn vì chỉ có vậy họ mới chịu nghe sự hướng dẫn của hắn.
Trần Thiên Ân nhìn họ một lúc, sau đó hắn nhìn về phía mấy vũ nữ đang biểu diễn ở giữa sảnh. Hắn có thể cảm nhận được sự sợ hãi từ ánh mắt những cô gái này. Những người này không phải kỹ nữ, họ là con gái dòng thứ của các tiểu gia tộc người Tống tại các huyện thành Hoan Châu những ngày qua hắn thu thuế. Để lấy lòng Trần Thiên Ân, đám tiểu gia tộc này mang các cô con gái có xuất thân hèn mọn đưa cho Trần Thiên Ân mua vui cầu lấy sự bình an. Trần Thiên Ân giờ đây nghĩ đến câu nói chiến tranh không dành cho phụ nữ, nhưng phụ nữ là chiến lợi phẩm của chiến tranh. Trần Thiên Ân biết tại Cửu Châu này mỗi một ngày lại có vô số cuộc chiến, lại có bao nhiêu người chết, sẽ có bao nhiêu cô gái giống những cô gái trước mặt này. Chỉ có thống nhất mới không có chiến tranh. Qua ngày hôm nay hắn càng kiên định ý nghĩ này. Trầm tĩnh nghĩ biển ngông một lát, Trần Thiên Ân ra lệnh cho các cô gái này ra ngoài bắt đầu xử lý chính sự.
Trần Đức, tình hình vận chuyển chiến lợi phẩm thế nào rồi?
Bẩm lạc hầu, chúng ta thu thuế những ngày qua được 300 vạn lạng bạc, 2 vạn lạng vàng, 300 con trâu, 1 vạn con dê, 30 vạn thạch lương thực. Hiện tại chỉ còn lương thực là mới chuyển một nửa, còn lại thì đã chuyển hết về Linh Khải. Tiếp tục thực hiện cách thu thuế ta đã nêu ra.
Vâng.
Trần Thiên Ân tiến hành thu thuế kiểu gì ư? Hắn thu tất cả bạc, vàng, gia súc và một nửa lương thực của tất cả các huyện mà hắn chiếm đóng. Hắn lại lấy các loại vải đông, cao ly, gốm sứ, nước hoa, rượu ngon âm thầm đưa cho các tiểu thế gia để chúng bán đi khi Trần Thiên Ân rời đi. Vào cuối năm sau Trần Thiên Ân sẽ đến thu giá gốc và một nửa số lãi chúng bán được. Trần Thiên Ân đã tính rất kỹ, hắn không thu tiền đồng vì nó không mấy giá trị và nó lại toàn nằm trong tay thường dân Tống. Vì để tiện sau này cai trị và chiếm đóng lâu dài thì hắn không muốn động đến tầng lớp dân thường. Ngược lại các trung tiểu quý tộc thì bị hắn thu hết vàng bạc và gia súc, nhưng hắn lại đưa cho họ hàng hóa. Các tiểu gia tộc này đời đời kinh thương, khi nhìn thấy số hàng hóa này mắt bọn chúng lập tức tỏa sáng. Số hàng Trần Thiên Ân đưa cho chúng vượt xa thứ Trần Thiên Ân lấy, mà Trần Thiên Ân cũng hứa nếu họ bán hết sẽ cho nửa tiền lãi. Đây là một khoản tiền khổng lồ và họ cũng nghĩ rằng chắc gì Trần Thiên Ân dám quay lại đất Tống nên đều ký khế ước mua bán. Trần Thiên Ân làm vậy chỉ vì muốn đám thương nhân này thành các đại lý bán lẻ hàng cho hắn. Còn hắn chỉ trốn sau màn đếm tiền, lại không ai nghi ngờ.
Không tệ. Trần Quý, việc tìm kiếm giải cứu nô lệ người Việt thế nào rồi?
Bẩm lạc hầu, theo như thông tin đã giải cứu ra 10 vạn dân Việt bị bắt làm nô ở xung quanh thành Hoan Châu trong các mỏ gạo. Trong đó có 8 vạn là thanh niên trai tráng có thể toàn quân. Hiện tại đã phát vũ khí áo giáp và đang bước đầu huấn luyện. Trần Thiên Ân vô cùng tức giận khi biết tin tại Hoan Châu này lại có gần chục vạn người Việt bị bắt làm nô khai thác khoáng sản. Vì việc này hắn quyết đánh một trận cùng quân Tống. Các thông tin này hắn lấy ở đầu ư? Thông tin này chính là một trong hai nhóm tuần núi doanh giả trang thương nhân được Trần Thiên Ân phái đi Đại Tống tháng 6 năm trước. Sau khi thống nhất Linh Khải, Trần Thiên Ân đã quy hoạch phát triển Linh Khải. Hắn chọn đường ra đầu tiên của Linh Khải là Đại Tống. Hắn phái hai nhóm tuần núi doanh đến đất Tống tiến về hai thành trì là Hoan Châu và Quảng Đông. Trần Thiên Ân biết sớm muộn hắn cũng sẽ tìm ra thuốc nổ để phá núi Đại Thập Sơn mở đường sang Quảng Đông nhà Tống. Và vượt biển tiến vào Hoan Châu để buôn bán cũng như chiếm hai nơi này để làm bước đệm cho các cuộc tấn công mở rộng khác của hắn vào đất Tống. Hai nhóm này được giao nhiệm vụ phát triển mạng lưới tình báo về nước Tống và khống chế một số thương nhân Tống làm vỏ bọc cho mình. Trần Thiên Ân khi đánh vào Hoan Châu thì cho người liên lạc với đám này và có được thông tin về các người dân Đại Việt bị bắt đào khoáng sản. Trần Thiên Ân lập tức ý thức được hắn sắp có chục vạn quân kẻ báo thù. Đội quân này hắn không cần tốn công sức thuyết phục vì chính bản thân họ đã trải qua việc bị Đại Tống hành hạ và được Trần Thiên Ân cứu. Đây sẽ là một đội quân trung kiên của Trần Thiên Ân trong thời gian tới. Tuy nhiên đám thợ mỏ này đã khá kiệt sức vì thời gian dài chưa được ăn uống đầy đủ. Vậy nên mấy ngày qua đám này được Trần Thiên Ân tăng lương, thức ăn lên gấp 3 lần, để cho họ nhanh chóng lấy lại sức khỏe cùng hắn chiến một trận làm rung động Cửu Châu đại địa. Hạ lệnh của ta, ai dám cắt xén thức ăn của họ chém.
Vâng.
Chương 41 âm như 2 chương 41 âm như 2 Trần Tý, việc thu gom ngựa thế nào rồi?
Bẩm lạc hầu, đã tìm kiếm ngựa tại các huyện bị ta chiếm lấy được 2000 con, trong đó đạt tiêu chuẩn chiến mã chỉ có 600 con. Ngoài ra theo thám báo nói thì trong thành Hoan Châu còn 2000 chiến mã loại tốt được Hoa Mộc Lan mang về từ phương Bắc nữa. Chiến mã thì biên chế vào lực lương kỵ binh của Trần Mão. Còn ngựa thổ thì cứ để đấy, chưa cần chuyển về Ninh Khải, ta có việc muốn sử dụng chúng. Còn 2000 chiến mã kia thì ta cũng muốn.
Trần Tý, ngươi lại biên thư nói Hoài An muốn chuộc tù binh Tống thì ngoài bạc ra cần thêm 2000 chiến mã.
Vâng lạc hầu.
Lui ra ngoài hết đi.
Đợi mọi người lui ra ngoài hết, lúc này chỉ còn mình Trần Thiên Ân ở trong phòng, hắn đang chống cằm nhìn bản đồ suy nghĩ cho trận chiến tiếp theo với viện binh của Tống. Rồi hắn nhìn thấy một dải bình nguyên rộng hơn 50 km.
Trên đó không có sông ngòi, toàn là đồng cỏ. Trần Thiên Ân đứng dậy nhìn lấy tay sờ vào bản đồ lần các tuyến đường phải đi qua đây. Sau đó hắn nở một nụ cười nham hiểm rồi gấp bản đồ lại. Tại sao Trần Thiên Ân lại thay đổi kế hoạch từ đánh cướp sang đánh Phong Vương đất Tống? Vì hắn sau khi đến đất Tống nhận ra thông tin hắn nhận được về tình hình đất Tống còn nghiêm trọng hơn hắn nghĩ. An Vương Triệu Thành đã đánh chiếm 1/3 lãnh thổ Đại Tống này, lại chỉ huy quân uy hiếp Biện Kinh. Còn Triệu Húc mới đăng cơ tuy kiểm soát 2/3 lãnh thổ nhưng căn cơ yếu kém, trên nói dưới không nghe, cho nên hiện tại cả Triệu Húc và Triệu Thành đều cân đối lực lượng. Trần Thiên Ân biết được việc này nên hắn muốn kiếm một chút. Hắn muốn trở thành lực lượng thứ 3 phá vỡ thế cân bằng này của hai bên, bắt bọn chúng phải cầu hắn. Muốn thực hiện được việc này thì hắn phải thể hiện nên giá trị của bản thân. Nên hắn phải đánh một trận nữa. Lúc này tại phòng khách của phủ thành Hoan Châu, Hoài An đang nói cười với một tên thương nhân béo vô cùng vui vẻ. Hà huynh đúng phúc tinh của Đại Tống, nếu như ai cũng như huynh thì Đại Tống ta sẽ sớm thống nhất Cửu Châu. Hoài tướng quân nói vậy ta không dám nhận. Chỉ là chút bạc vụn làm sao so sánh được với tính mạng quân Tống của chúng ta. Hoài An hôm nay rất vui mừng nhìn về tên thương nhân béo trước mặt. Mới sáng nay hắn đã phải tức nổ phổi khi bọn hải tặc kia yêu cầu hắn phải giao ra 2000 chiến mã. Đang lúc hắn tức giận thì tên Hà Văn Tuần này xuất hiện, hắn đại diện cho tất cả thương nhân của Hoan Châu quên tiền để giải cứu tù binh. Không biết số bạc chúng ta quyên góp đã đủ để chuộc được các tướng sĩ của ta đang bị dịch bắt tù đầy hay không. Không dám giấu Hà huynh bạc thì đủ rồi, nhưng đám khôn khiếp hải tặc ấy lại đòi 2000 chiến mã trong thành Hoan Châu. Hoài tướng quân vấn đề này suy nghĩ chưa thấu đáo rồi. Thành Hoan Châu thành cao hào sâu dễ thủ khó công. Nay tướng quân chỉ có 1.5 vạn thủ thành mà hải tặc đã không dám tấn công phải hòa đàm. Nếu bây giờ lại lấy lại các binh sĩ bị bắt làm tù binh kia thì chả phải Hoan Châu đã không cần lo lắng. 2000 chiến mã tuy tốt nhưng Hoan Châu này có 2000 kỵ binh sao? Để ngựa ở đó vất không sao không đưa cho chúng. Đợi các chiến sĩ của ta hồi phục và quân tiếp viện của chúng ta đến một lần tiêu diệt chúng. Số ngựa kia chả phải lại trở về hay sao? Hoài An nghe tên thương nhân họ Hà này nói xong cũng thấy hợp lý, nay bạc hắn đã có, đưa thêm chiến mã thì lại làm sao? Thứ hắn cần bây giờ là binh lính. Còn việc dám ra thành đánh hải tặc thì hắn chưa bao giờ nghĩ đến. Thế là đợi tên thương nhân béo này đi thì cho người liên lạc Trần Thiên Ân nói về việc trao đổi tù binh. Tại một tòa nhà xa hoa, tên thương nhân họ Hà giờ đây vô cùng khép nép đứng nói chuyện xảy ra với một tên trung niên có vẻ mặt lạnh nhạt ngồi trên ghế. Bẩm đại nhân, tên Hoài An đó đã đồng ý trao đổi tù binh. Ngươi làm tốt lắm, ta sẽ báo công ngươi cho là hầu. Đa ta đại nhân. Lùi ra đi. Người đàn ông trung niên này chính là Trần Hồng, phó chỉ huy của Tuần Núi Doanh. Sau khi hắn đến Hoan Châu này đã âm thầm khống chế một số thương nhân Tống tại đây và vừa rồi đã nghe theo lệnh Trần Thiên Ân lợi dụng đám thương nhân đã khống chế đi liên lạc các thương nhân Tống còn lại của thành Hoan Châu quên tiền giải cứu tù binh Tống. Tại sao Trần Thiên Ân lại không đánh thẳng vào Hoan Châu mà chỉ muốn lấy tiền qua cách trao đổi tù binh? Hắn muốn như ra cắt lượng 3 lần bắt Mạnh Hoạch hay sao? Không, hắn làm vậy đơn thuần vì hắn muốn cho triều đình nhà Tống nhìn và đánh giá sức chiến đấu của quân hắn. Trần Thiên Ân sau khi xác định sẽ phải đánh với Tống một trận nữa thì hắn bắt đầu tính kế nhà Tống từ việc nhà Tống đánh giá sai tình hình chiến trận. Phải biết việc liên lạc của Cửu Châu khó khăn, hỏa tốc 800 km đã là liên lạc tốt nhất ở nơi này rồi. Phải mất 8 ngày thì thông tin từ Hoan Châu mới chuyển đến thành Biện Kinh. Và quân Tống tiếp viện được gửi đến cũng phải hơn 1 tháng nữa tính từ lúc nhận tin báo. Cho nên việc không công thành chính là để Hoài An nghĩ rằng quân Trần Thiên Ân không mạnh chỉ cướp bóc chứ không dám công thành chiến, và hắn sẽ báo cáo về việc này cho triều đình nhà Tống. Việc này sẽ làm ảnh hưởng tới việc phái số lượng quân tiếp viện. Và thành Hoan Châu còn cũng sẽ làm cho quân tiếp viện tin rằng những kẻ họ sắp tấn công cùng không mạnh như trong báo cáo của Hoan Châu. Điều này sẽ làm Trần Thiên Ân tăng thêm phần thắng cho trận chiến sắp tới. Ngày hôm sau, ngoài thành Hoan Châu đang tràn đầy tiếng ngựa hí, tiếng quát tháo liên miên không dứt. Lạc hầu, số chiến mã này là loại tốt, nó có thể biến thành ngựa trọng kỵ binh của chúng ta. Trần Mao đang không ngừng nhòm ngó các chiến mã mà quân Tống đưa ra để đổi từ binh chất lượng quá tốt, cao đến 1m8 dài 2m. Trần Thiên Ân ở bên cạnh cũng rất vui. Địa hình trận chiến tiếp theo hắn chọn là bình nguyên, cho nên có được số chiến mã này lại tăng thêm phần thắng cho hắn. Chiến mã Cửu Châu hiện của các nước chỉ có mỗi yên ngựa và dây cương. Các kỵ sĩ phải dùng 2 chân kẹp bụng ngựa khi di chuyển. Đối với các dân tộc người bình nguyên phía bắc như Khuyết, Hunno, Liêu, Tây Hạ, họ có kỹ năng cưỡi ngựa và bắn cung trong điều kiện này vô cùng tốt. Còn các nửa ở Trung Nguyên thì lại khó làm được điều này, cho nên các kỵ binh Trung Nguyên chính là các binh sĩ tinh nhuệ nhất, được đào tạo và huấn luyện vô cùng khắt khe, đặc biệt là cung kỵ binh và trọng kỵ binh. Và cho dù là đại quốc, số lượng kỵ binh hai loại này cũng cực kỳ ít ỏi. Nhưng Trần Thiên Ân hắn lại biết về móng ngựa sắt và bàn đạp ngựa. Nhờ việc này hắn chỉ mất vài tuần để huấn luyện một kỵ binh biết cưỡi ngựa. Và nếu chọn các kỵ sĩ có khả năng cưỡi ngựa tốt và phụ trợ móng ngựa, bàn đạp thì hắn có thể có lượng lớn cung kỵ, trọng kỵ binh mà mọi quốc gia đều mong muốn. Chính vì lý do này hắn quyết định đối trận trực diện với quân Tống tại Bình Nguyên. Nhìn ngó ngựa một lúc, Trần Thiên Ân nói với đám thuộc hạ: "Chúng ta có thời gian 1 tháng chuẩn bị đón nhận quân Tống phản công. Trong thời gian này toàn quân phải tích cực huấn luyện. Đặc biệt về kỵ binh, ta muốn thấy một chi kỵ binh hùng bá thiên hạ." Đám tướng lĩnh lập tức đáp vận rồi trở về vị trí của mình. Trần Thị gọi tên Trịnh Phúc tới gặp ta. Trần Thị nghe vậy gật đầu rồi quay người đi. Một lúc sau hắn đã mang tên Trịnh Phúc tới đây. Thấy Trần Thiên Ân, tên này đội vàng quỳ lạy. Sau đó Trần Thiên Ân nói chuyện cùng hắn một lúc rồi tên này rời đi với bộ mặt tức giận. Nhìn hắn rời đi, Trần Thiên Ân mỉm cười nói nhỏ trong miệng: "Trịnh gia, con cờ này có vẻ vì Trịnh Thị Loan hơn cố gắng quá mức." Chương 42 triều đình tranh cãi. Chương 42 triều đình tranh cãi. Triều đình tranh cãi. Thành Biện Kinh nhà Tống những ngày qua vô cùng bất ổn, cứ 1-2 hôm lại có kỵ sĩ đến báo tin tình hình chiến đấu trong thành, dân chúng bất an lo sợ. Lúc này một kỵ sĩ hỏa tốc 800 dặm đang phóng ngựa như bay về phía hoàng cung. Miệng thì gào lên: Hoan Châu báo nguy mau mau nhường đường. Hoàng cung cần chính điện Triệu Húc đang ngồi trên long kỷ đầy uy nghiêm nhìn về bản báo cáo của Hoài An. Sau đó hắn ném mạnh xuống đất và gầm gừ. Phản phản chỉ một đám hải tặc mà dám tấn công đại tống ta. Chúng coi đại tống ta không người sao? Các vị đại thần của chấm hãy nhìn xem giang sơn của chấm hiện giờ ai cũng có thể dạy xéo hay sao? Chúng đại thần ở dưới ngoại trừ Trịnh Cao Khải còn lại đều không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra. Còn trong lòng Trịnh Cao Khải thì đang không ngừng chửi lao cha già hồ đồ khi để cho Trịnh Thị Lan rời khỏi nhà đã khiến Trịnh gia phải vướng vào vấn đề đau đầu như thế này. Đúng lúc này Tả tướng Tần Cối đứng ra nhặt bản tấu ở dưới mặt đất ra xem. Hắn hơi nhíu mày rồi đưa bản tấu này cho hữu tướng Tô Thức. Giống hệt với phản ứng của Tần Cối, Tô Thức cũng hơi nhíu mày sau đó đứng lên nói: "Bệ hạ, trong chuyện này sợ có trá. Thành Hoan Châu đã trải qua trăm năm chưa có chiến sự, hiện giờ lại có một đám hải tặc với quân số lên đến 2 vạn mà lại toàn là tinh nhuệ, theo như báo cáo vũ khí bọn chúng sử dụng cũng là loại rất tốt, thậm chí có thể tất cả đều là bách luyện sắt. Thần cho rằng không một đám hải tặc nào có thể có quy mô như vậy." Lúc này Tần Cối cũng đứng ra nói: "Lực lượng quân lính tinh nhuệ giả trang hải tặc này chỉ có thể từ 2 nơi, một là Đại Nguyên, 2 là Đại Việt. Mà theo như báo cáo của Hoài An thì chúng vô cùng hung hãn, thậm chí anh Dũng Hầu dẫn quân cùng bọn chúng giao chiến cũng đã chết tử. Một điều nữa, tất cả bọn hải tặc này đều nói tiếng Việt, cho nên khả năng cao nhất bọn này là người Đại Việt." Triệu Húc nghe hai vị tể tướng phân tích thì hắn vô cùng tức giận. Một Đại Việt nhỏ bé mà lại dám cho quân tấn công nước của hắn. Sau đó hắn đập bàn nói: "Hay cho một Đại Việt thật sự chúng cho rằng Đại Tống ta không còn ai có thể lên trận hay sao?" Nhìn thấy hoàng đế tức giận nhưng mà Tô Thức vẫn phải đứng ra nói căng ngăn: "Vậy hạ, hiện nay Đại Tống của ta đang rắc rối khó gỡ, chúng ta không thể nào cùng lúc đối mặt với thêm một kẻ địch nữa vào lúc này. Những năm qua Đại Việt đang tập trung rất nhiều phát triển cho quân đội, hiện giờ nếu chúng ta tuyên chiến với Đại Việt thì sẽ phải đối mặt cùng lúc với cả quân của Đại Việt và An Vương Triệu Thành. Hơn nữa Đại Đường, Đại Nguyên, Đại Liêu đang nhìn ngó chúng ta, cho nên việc cùng Đại Việt kết thù này là không thể được." Lúc này Tần Cối cũng đứng ra nói thêm: "Bẩm bệ hạ, 2 vạn quân kia vẫn chưa hoàn toàn xác định là quân Đại Việt. Bọn chúng tự nói chúng là hải tặc mà không phải là quân của bất kỳ quốc gia nào. Đây có thể là hành động của Đại Việt thăm dò phản ứng của người Tống chúng ta. Theo thần thấy nên lập tức phái quân tiêu diệt đội quân này để dằn mặt Đại Việt, vừa để thể hiện uy quyền của Đại Tống." Triệu Húc nghe vậy thì bắt đầu đăm chiêu. Thân là một hoàng đế, rất nhiều lúc hắn cũng phải suy nghĩ về rất nhiều vấn đề và các hệ lụy của nó. Hắn lúc này quay ra hỏi binh bộ thượng thư Vương An Thạch: "Hiện giờ chúng ta có thể lấy bao nhiêu quân đến thành Hoàn Châu?" Vương An Thạch nghe vậy lập tức đứng ra khỏi hàng và tâu rằng: "Bẩm bệ hạ, chúng ta bây giờ chỉ có thể điều 20 vạn quân ở thành Tương Dương để đi tiếp viện cho thành Hoàn Châu. Nhưng mà địch quân thì có 2 vạn, theo thần nghĩ chúng ta nên điều khoảng 5 vạn cộng với các thành trấn xung quanh. Tổng binh lực điều động có thể lên tới 10 vạn là đủ để tiêu diệt lũ phỉ này." Lúc này thượng thư bộ hình Trịnh Cao Khải đứng ra tâu rằng: "Bẩm bệ hạ, hiện nay chúng ta đang chiến đấu với quân An Vương Triệu Thành. Việc điều động một lực lượng quân tinh nhuệ quá lớn sẽ làm hỏng lỗ thủng trong việc phòng thủ quân của An Vương Triệu Thành tấn công. Thần cho rằng chỉ nên điều động 2 vạn quân của thành Tương Dương, cộng với các thành trấn xung quanh 5 vạn nữa và điều động thêm 10 vạn dương quân tại các đồn điền. Thần cho rằng chỉ cần 7 vạn quân là có thể tiêu diệt hết 2 vạn phản tặc đang ở Hoan Châu, còn 10 vạn dương quân chẳng qua chỉ là đi theo thể hiện với Đại Việt, để nói cho chúng biết Đại Tống hoàn toàn có khả năng huy động 100 vạn đại quân. Chúng không nên manh động, nếu không sẽ phải trả giá vô cùng đắt đỏ." Triệu Húc nghe vậy xong liền cho là phải. Vậy là ông ta liền ban chiếu cho tướng quân Địch Thanh đang trấn thủ tại thành Tương Dương, điều động 2 vạn quân và 5 vạn tại các thành trấn xung quanh cùng 10 vạn dương quân tiến về Hoan Châu tiêu diệt hải tặc. Trần Thiên Ân lần này đã mắc một lỗi hết sức sơ đẳng mà bất kỳ kẻ xuyên không nào cũng thường mắc phải. Đó chính là coi thường trí tuệ của cổ nhân, hắn nghĩ rằng giả danh hải tặc thì sẽ không ai biết hắn là thế lực của Đại Việt. Nhưng hắn đã nghĩ vấn đề này quá đơn giản, cả quân lính của hắn đều là người Việt, ngay cả hắn nói tiếng hắn cũng đang bập bẹ thì làm sao có thể giấu được ánh mắt người đời. Cộng thêm việc hắn còn quá trẻ tuổi để có thể tự mình tổ chức ra một lực lượng quân đội hùng mạnh như vậy. Cho nên rất dễ dàng những kẻ đứng đầu nhà Tống liền đoán ra thân phận của hắn là một con em trong các gia tộc Đại Việt. Nhưng một sự may mắn nữa lại đến với hắn. Bởi tình hình chính trị của nhà Tống đã khiến họ không thể nào tạo sức ép với Đại Việt. Nếu không thì thân phận của hắn sẽ bị lộ ra ngay lập tức. Có lẽ sau lần này hắn sẽ phải rút cho mình một bài học khá đắt giá. Lúc này tại một khu nhà gỗ, rộng rãi Trịnh Cao Khải đang gầm gừ chửi bới ở đây. Ngu xuẩn, chuyện này mà không làm kín kẽ thì có thể họ Trịnh dễ bị diệt tộc. Được một lúc thì hắn ngồi thở dài trong đầu đang nghĩ cách ứng phó. Hắn hận không thể lập tức giết chết Trịnh Thị Loan ngay lúc này. Tại sao Trịnh Thị Loan lại có thể khiến cho họ Trịnh phải làm việc cho Trần Thiên Ân? Thì ra người mà Trịnh Thị Loan phải kết hôn đó chính là hoàng đế Triệu Húc. Nhưng sự việc Trịnh Thị Loan bỏ đi đã bị Trịnh gia giấu đi. Vì không muốn những rắc rối kế tiếp xảy ra cho nên họ Trịnh bằng mọi giá phải mang Trịnh Thị Loan an toàn trở về làm hoàng hậu của Đại Tống, để tăng cường củng cố sự phát triển của cả tộc. Trần Thiên Ân hoàn toàn không biết điều này. Nếu hắn là biết thì tuyệt đối sẽ không yêu cầu họ Trịnh hạ thấp số lượng quân số tinh nhuệ của nhà Tống cử đi đánh hắn, thậm chí còn yêu cầu tăng lên. Để cho nhà họ Trịnh bằng sức ép của mình để một tên tướng bất tài hướng dẫn đội quân đó, nếu vậy thì chiến thắng của hắn sẽ càng vang dội. Cùng lúc này tại trên quan đạo thành Ninh Sơn, một đội người ngựa hùng hậu đang di chuyển về phía Ninh Khải. Những người này không phải ai khác chính là người nhà họ Trần đang đưa theo tân nương của Trần Thiên Ân đến cho hắn. Chỉ huy của đội người này là Trần Thiên Bình, nhị ca của Trần Thiên Ân. "Phúc bá, chúng ta đã sắp đến đấy chưa? Thiếu gia hãy cố gắng lên một chút, đến trời tối chúng ta sẽ đến ẩn cốc cửa ngõ Ninh Khải đấy." "Ồ, vậy sao không biết tên tiểu tử Thiên Ân giờ đây đang làm gì? Người nói xem, hắn phong tỏa Ninh Khải có phải là đang trốn trong đó đánh bạc hay không?" Trần Phúc nghe Trần Thiên Bình nói vậy cũng chỉ cười cười không nói gì. Đoàn người vẫn tiếp tục lặng lặng tiến về Ninh Khải. Chương 43 rắc rối đến chương 43 rắc rối đến tại sao việc cưới xin lại diễn ra vào lúc này, không phải hai nhà Trần Đinh đã hẹn ước 3 năm sau mới kết hôn sao? Việc này phải nói đến bốn vị tộc lão của họ Trần. Sau khi Trần Cảnh bàn việc hợp tác với họ Đinh và trở về báo cáo với họ Trần, thì các vị tộc lão họ Trần ra sức phản đối về việc chậm cưới hỏi. Bốn vị tộc lão này bị ảnh hưởng bởi tư tưởng cũ rất nặng, cho nên họ bắt Trần Cảnh phải liên hệ với họ Đinh tổ chức buổi hôn lễ này sớm và đã có việc ngày hôm nay. Trần Thiên Bình đã mang tân nương họ Đinh đến cho Trần Thiên Ân Phúc Bá ẩn cốc, đúng là chật hẹp nơi này mà xây quan ải thì chả ai phá nổi. Thiếu gia có lẽ không biết vì nhờ có ẩn cốc này mà người Tống chưa bao giờ có ý nghĩ tấn công Linh Hải. Vậy nên lão gia mới đồng ý cho Tam thiếu gia tới đây. Đoàn người đưa dâu họ Trần đã tới ẩn cốc và cũng giống bất kỳ người nào, Trần Thiên Bình cũng bị sự hiểm trở của nơi này thu hút. Lúc này một tên thanh niên tầm 20 tuổi tướng mạo nghiêm túc có 3 phần giống Đinh Bộ Lĩnh. Kẻ này chính là Đinh Liễn, con trai cả của Đinh Bộ Lĩnh. Hắn từ đi đến chỗ hai người Trần Thiên Bình. Bình đệ có tính thông báo cho Thiên Ân một tiếng hay là định tạo bất ngờ cho hắn đây? Nghe tiếng Đinh Liễn, Trần Thiên Bình cũng cười nói. Đinh huynh nói đùa, tất nhiên là đi vào tạo bất ngờ cho hắn rồi. Huống chi ta còn mang một nàng dâu cho hắn đây. Hạ hạ, vậy thì chúng ta đi thôi. Vậy là đoàn người đưa dâu của hai nhà lại tiến vào ẩn cốc. Họ không biết là hai bên ẩn cốc có 300 cặp mắt nhìn họ chằm chằm. Vừa vượt qua ẩn cốc, đám người Trần Thiên Bình liên há hốc mồm, khi thấy cách họ 200 mét là một bức tường thành cao lớn. Trên thành đang có rất nhiều binh lính chĩa nỏ về phía họ. Trần Phúc dù sao cũng va chạm nhiều, lập tức bình tĩnh đi lên phía trước nói: "Chúng ta là người Trần gia, xin phép đi vào quận Ninh Hải." Trên thành Lạc Can đang đánh giá đám người này. Từ lúc họ tiến vào thành Ninh Sơn thì Tuần Núi Doanh đã báo cáo cho hắn biết. Hắn cũng đang rất bối rối không biết phải xử lý việc này ra sao, nhưng Trần Vũ, Trần Hồng đã nói rồi đưa bọn họ đến phủ quận chủ gặp mặt. "Ta là Lạc tướng Lạc Can, xin ra mắt Lạc hầu Trần Thiên Bình. Quận chủ có lệnh trừ người Trần gia, còn lại không được phép mang vũ khí vào trong quận Ninh Hải." Trần Thiên Bình nghe vậy hắn lập tức đăm chiêu như có điều suy nghĩ, rồi nhìn về phía Trần Phúc thì thấy ông ta cũng đang nhìn hắn tỏ ý gật đầu. Thật ra Trần Phúc chuyến đi này được Trần Cảnh cho nhiệm vụ tìm hiểu kỹ càng Trần Thiên Ân đang làm gì ở Ninh Hải. Trần Cảnh vẫn không tin Trần Thiên Ân mất gần một năm mà không xử lý được bốn nhà. Và vừa nhìn thấy tường thành cùng binh sĩ trên thành thì Trần Phúc với kinh nghiệm nhiều năm lập tức cảm giác chuyện này không ổn. Hắn đánh mắt mấy tên thị vệ họ Trần lại nhìn họ Đinh. Mấy tên thị vệ thấy vậy lập tức hiểu ý, họ nhìn về phía họ Đinh đầy cảnh giác. Còn Đinh Liễn cũng có chút bất ngờ trước câu nói của Lạc An. Rồi nhìn về phía Trần gia thì hắn thấy bọn họ Trần nhìn về phía hắn ánh mắt đầy cảnh giác. Biết có chuyện, hắn quay đầu ra lệnh cho hai tên tâm phúc quay đầu lại mang những gì nhìn thấy ở đây về nói cho cha hắn. Hai tên kia cưỡi ngựa lập tức quay đầu muốn chạy ra khỏi ẩn cốc. Thấy vậy, Trần Phúc đang định hạ lệnh cản lại thì đã thấy hai tên đó chúng tên ngã xuống đất. Hắn nhìn lên thì thấy khoảng 300 nỏ thủ đã chặn đường và đang chĩa nỏ về phía họ. Lúc này Đinh Liễn gào lên: "Họ Trần, các ngươi muốn làm gì?" Lúc này Trần Thiên Bình không còn vẻ nho nhã nữa, hắn lạnh lùng nhìn Đinh Liễn nói: "Vung vũ khí xuống, không thì chết." Đinh Liễn nghe vậy vô cùng tức giận nhưng không dám nói gì. Hắn biết các đại thế gia có một số bí mật mà không ai được biết, và hắn có thể đang nhìn thấy bí mật này của họ Trần. Vung vũ khí xuống. Họ Đinh vừa vung vũ khí thì Lạc Gan mang theo người trói bọn chúng lại, ngoại trừ tỷ nữ và tân nương họ Đinh. Sau đó Lạc Gan đến chỗ Trần Thiên Bình nói: "Trần Hồng, Trần Vũ, hai vị thiếu gia đang đợi Lạc hầu ở phủ thành chủ." Trần Thiên Bình lạnh lùng nhìn Lạc Gan. Hắn không biết chuyện gì, nhưng là một kẻ cầm quân hắn có thể cảm nhận bọn Lạc Gan là bách chiến tinh nhuệ, và hắn chắc chắn chưa gặp qua đám người này, nên hắn đoán đây là do em trai hắn tạo ra. Rồi hắn nhớ đến việc Ninh Khải cấm gia vào, một ý nghĩ không tốt trong đầu hắn hiện ra. Sau đó lập tức đi đến quận phủ đồng thời căn dặn Lạc An: "Thân nương của Lạc hầu ngươi không được phép sơ sót." Vâng. Một lúc sau, quận phủ Ninh Khải, Trần Thiên Bình ngồi ở chủ vị sắc mặt tâm trầm, còn Trần Phúc đứng một bên phía dưới quỳ Trần Hồng, Trần Vũ, Lạc An, Trường Giang. Được một lúc hắn hỏi: "Nói đi Trần Thiên Ân, nó đi đâu rồi?" Trần Thiên Bình nhìn bốn tên này mà càng tức giận. Trong lúc hắn đi đến đây đã quan sát Ninh Khải, hắn rất bất ngờ dân chúng giàu có, dê bò đầy nhà, quân lính tất cả đều là áo giáp sắt, hắn cảm giác kinh thành Thăng Long cũng chỉ vậy thôi. Mà làm hắn càng tức giận hơn là vào phủ gần một canh giờ hắn không thấy Trần Thiên Ân đâu. Cả phủ thành chỉ có bốn tên quỷ ở chưa ở mặt hắn. Nhìn vậy lập tức Trần Thiên Bình biết Trần Thiên Ân không ở Ninh Hải. Bốn tên này chắc là tâm phúc được Trần Thiên Ân để lại giữ nhà. Nhìn thấy bốn tên này còn không định nói, hắn đang định dùng gia pháp họ Trần xử lý thì một lính báo tin chạy vào. Tên đưa chạy vào thấy cảnh này thì cũng không biết làm gì, sững sờ đứng đó. Trần Thiên Bình thấy vậy thì quát lên: "Cút vào đây, nói có chuyện gì?" Tên lính báo tin mặt như mức đắng, quỳ xuống nhìn về bốn người Trần Hồng. Trần Thiên Bình thấy vậy thì lập tức đập bàn, nói: "Không thì chết." Nghe vậy mấy tên thị vệ của Trần Thiên Bình lập tức rút kiếm nhìn về phía lính báo tin. Tên này lập tức nói: "Bẩm Lạc hầu, Lạc tướng Trần Tý đã vận chuyển chiến lợi phẩm về bến cảng Vạn Sơn, xin mời Lạc hầu ra cho người nhận." Trần Thiên Bình và Trần Phúc nghe vậy lập tức cứng người lại, sau đó nhìn về phía bọn Trần Hồng nói: "Tốt, rất tốt, còn có chiến lợi phẩm nữa cơ đấy. Đến giờ còn không nói sự thật, bọn ngươi tính cùng Trần Thiên Ân chịu chết sao?" Lúc này bọn Trần Hồng biết việc này không giấu được liền nói với Trần Thiên Bình về việc Trần Thiên Ân mang hai vạn quân đánh thành Hoan Châu đại tống. Sau khi nghe xong Trần Thiên Bình cũng choáng váng, sau đó hắn gào lên chửi bọn Trần Hồng: "Các ngươi đám ngu này, bình thường ở gia tộc quậy phá thì cũng thôi đi, bây giờ bọn mày còn đi đánh cả đại tống, chúng mày không biết đại tống mạnh lắm hay sao? Nếu chuyện này xử lý không tốt Trần gia sẽ bị diệt tộc cả." Trần Thiên Bình tức giận chửi bới liên tục, còn Trần Phúc thì đứng bên cạnh trầm tư. Hắn thật không tin nổi Tam thiếu gia họ Trần, phế vật đất kinh thành vậy mà dám mang quân đánh đại Tống, hơn nữa còn đánh thắng mang chiến lợi phẩm về nữa. Lúc này hắn chợt nhớ tới điều gì, dò hỏi bọn Trần Hồng: Tam thiếu gia đã đi được bao lâu rồi?
Hơn một tháng.
Nghe vậy Trần Phúc lập tức nhẩm tính một chút, sau đó sắc mặt hắn đại biến nói: Nhị thiếu gia, người phải mẫu mang Tam thiếu gia trở về theo thời gian quân Tống chuẩn bị phản công rồi. Trần Thiên Bình nghe vậy lập tức hỏi: Quân vận chuyển chiến lợi phẩm ở đâu?
Thì bọn Trần Hồng đội mang hắn ra cảng biển.
Đến cảng biển thì Trần Thiên Bình choáng váng trước những gì hắn nhìn thấy. Dân phu đang chuyển từng dương gỗ xuống, hắn đến mở một cái dương ra thì trong đó toàn là bạc trắng xóa châu bò hào hào chuyển xuống, lương thực chất thành núi. Bên cạnh quân sĩ hô hào làm việc cẩn thận. Lấy lại tinh thần, Trần Thiên Bình hỏi một tên lính chỉ huy: Người ở đâu?
Ở bên kia đang kiểm đếm lại vật tư.
Chương 44 rắc rồi đến 2, chương 44 rắc rồi đến 2. Phủ quân chủ lúc này Trần Thiên Bình đang hỏi chuyện Trần Tý về việc Trần Thiên Ân đánh Hoan Châu. Suy nghĩ một lúc, Trần Thiên Bình nói như vậy thì Trần Thiên Ân đã kiểm soát hoàn toàn Hoan Châu. Trong tay hắn có 10 vạn đại quân và chuẩn bị cùng quân Tống quyết chiến tại Bình Nguyên hay sao?
Vâng.
Trần Thiên Bình thật không thể nào tin nổi những gì mình nghe thấy. Hắn quay lại nhìn Trần Phúc cũng thấy ông ta mặt đang ngơ ngác. Thật ra hai người này lúc nghe tin Trần Thiên Ân muốn đánh Hoan Châu đại Tống thì đã sợ run người. Trước khi Trần Thiên Ân đi đến Linh Khải thì họ Trần đã cho điều tra về binh lực các vùng xung quanh nơi này. Một báo cáo sớm nhất là thành Hoan Châu đại Tống có đến 5 vạn quân tinh nhuệ và chỉ huy ở đó là anh dũng hầu Hoa Mục Lan. Một người có chiến công hiển hách, Trần Thiên Bình khi biết Trần Thiên Ân muốn đánh Hoan Châu, hắn ta thật sự lo sợ em trai mình đi chịu chết và kéo theo cả họ Trần bị chịu tội thay. Nhưng sự thật đã vả vào mặt hắn, Trần Thiên Ân đánh thắng hơn nữa còn rất xinh đẹp, lại còn chém đầu cả anh dũng hầu Hoa Mục Lan của nhà Tống. Hơn nữa khi biết Trần Thiên Ân bây giờ tay nắm 10 vạn đại quân thì cả Trần Thiên Bình và Trần Phúc đều không biết nói gì cho phải. Trong lòng họ đều nghĩ ra một điều: họ Trần lại ra một hổ tướng. Phúc bá, theo người bây giờ chúng ta phải làm gì?
Theo như Trần Tý nói vậy thì đại chiến sẽ chỉ diễn ra trong khoảng 10 ngày tới mà thôi. Hơn nữa lần này Tam đệ nó phải đấu cũng là một danh tướng đã nổi danh của Đại Tống là Địch Thành, kẻ này theo đánh giá của gia tộc ta là rất mạnh.
Trần Phúc sau khi nghe Trần Thiên Bình nói vậy suy nghĩ một lúc sau đó trả lời: Nhị thiếu gia, bây giờ chúng ta phải làm 3 việc. Thứ nhất, chúng ta phải thông báo cho gia tộc biết về việc làm của Tam thiếu gia để làm ra phản ứng giải quyết vụ việc này tại Đại Việt. Việc thứ hai, phải giam giữ trông chừng cẩn thận người họ Đinh ở đây, không được để chúng truyền tin về kinh thành. Việc thứ ba, Tam thiếu gia tuy rằng binh pháp rất giỏi nhưng mà cũng chưa quen trận mạc. Lão nô thấy nhị thiếu gia người cần phải đến đấy để giúp Tam thiếu gia trong trận chiến này.
Trần Thiên Bình nghe vậy gật đầu, sau đó hạ lệnh Trần Hồng, Trần Vũ hai người các ngươi phải giữ vững bí mật này cho đến khi nào có được liên hệ của Trần gia thì mới thả người họ Đinh. Ngoài ra Tam thiếu phu nhân bây giờ đã tính là bước qua cửa họ Trần, hai người phải đối với cô ta theo lễ.
Vâng, Trần Tý bây giờ lập tức chuyển hàng xuống, ta và ngươi lập tức đến Hoan Châu giúp đỡ Lạc Hầu của ngươi, việc này không được chậm trễ.
Phải xuất phát ngay, muốn giải quyết êm đẹp chuyện này thì trận này chúng ta phải đánh xinh đẹp mới được.
3 ngày sau, trên một con tàu ba cột buồm, Trần Thiên Bình đang hứng thú nhìn ngắm biển. Hắn đã 17 tuổi nhưng chưa bao giờ ra biển. Hắn quay lại Trần Tý nói: Lạc Hầu, ngươi lúc đi biển thì bị say sóng sao?
Vâng Lạc Hầu.
Hạ bùn nháo không đắp nổi tường.
3 ngày qua khi nghe các việc làm của Trần Thiên Ân thì Trần Thiên Bình rất vui. Hắn thật không nghĩ tới đứa em trai này của mình lại giỏi như vậy. Hắn khi nhìn thấy cái bộ áo giáp trên người cũng thấy vui vẻ. Bộ áo giáp bách luyện thép này là lúc sắp xuất phát Trần Vũ đưa cho hắn. Nghĩ về việc này hắn càng vui vẻ, miệng thì lẩm bẩm: Họ Trần lại ra một tốt anh tài.
Bao lâu nữa thì đến bến cảng Hoan Châu? Bấm Lạc Hầu khoảng 4 tiếng nữa.
Mà khi nào đến thì thông báo ta.
Vâng. Lúc này ở ngoài thành Hoan Châu 5 dặm, Trần Thiên Ân đang ở trong doanh trại xử lý công việc. Hắn vẫn chưa biết mọi chuyện của mình làm đã bị bại lộ và vẫn đang lên kế hoạch chi tiết cho một cuộc tấn công.
Lúc này một lính báo tin đi bảo: Báo Lạc Hầu, Lạc tướng Trần Tý đã mang trọng trang áo giáp trở lại rồi.
Tốt, lui xuống nghỉ.
Sau khi nghe báo cáo xong, hắn bắt đầu rời doanh trại và đi phía bến cảng để nhận chỗ áo giáp này. Đây chính là một trong những vũ khí mà hắn sẽ giành chiến thắng trong trận chiến với quân Tống tại Bình Nguyên. Nhưng khi hắn vừa đến bến cảng, hắn nhìn thấy một gương mặt rất quen thuộc, đang định nói gì đó thì lập tức bị một nắm đấm vào mắt choáng váng. Sau phát đấm đầu tiên, hắn liền gào lên lao về phía kẻ quen mặt kia, đấm đá một trận liên hồi rồi sau đó mới ôm hắn. Tên kia đẩy hắn ra phủi bụi trên người nói rằng: Không tệ không tệ, võ nghệ lại có tiến bộ rồi, thảo nào dám mang quân đi đánh cả Hoàn Châu của Đại Tống.
Trần Thiên Ân nghe vậy cười nói: Đánh thì đánh thôi. Bây giờ nhìn huynh ở đây chắc mọi chuyện ta làm ở Ninh Khải đã bại lộ rồi, vậy thì sợ cái chi nữa, chơi đến bến với bọn Tống nào.
Trần Thiên Bình nghe vậy cũng cười, đây chính là em trai của hắn, không sợ trời không sợ đất, bố đánh thì bỏ chạy không thể sai vào đâu được.
Lúc này trong doanh trướng, Trần Thiên Bình và Trần Thiên Ân đang bàn bạc về trận chiến với quân Tống tiếp theo.
Trần Thiên Ân nêu ý nghĩ của mình cho Trần Thiên Bình và Trần Thiên Bình rất đồng ý. Sau đó Trần Thiên Ân lại hỏi Trần Thiên Bình có cách gì để buộc quân Tống phải đánh với hắn ở trên Bình Nguyên hay không.
Nghe vậy Trần Thiên Bình cười, hắn vỗ đầu Trần Thiên Ân nói rằng: Việc cơ bản như vậy mà cũng không biết, còn dám mang quân đi đánh người ta, đúng là không biết chữ chết viết như thế nào.
Trần Thiên Ân nghe vậy cười cười không nói gì, nhìn về Trần Thiên Bình. Hắn biết hai vị đại ca này đánh trận còn giỏi hơn hắn, không phụ sự chờ mong của Trần Thiên Ân. Trần Thiên Bình nói ra hai từ ước chiến Trần Thiên Ân không hiểu. Thấy vậy Trần Thiên Bình giải thích: Ở Cựu Châu đại lục có một quy tắc trong chiến tranh, đó là hai bên có thể hẹn nhau ra địa điểm quyết chiến phân thắng bại. Sau khi hiểu vấn đề, Trần Thiên Ân cười phá lên: Thiên thời địa lợi nhân hòa đều thuộc về hắn, trận chiến này tất thắng. Sau đó hai người bắt đầu bố trí chiến lược. Một lúc sau thì Trần Thiên Bình trở về phòng của hắn, Trần Thiên Ân tiếp tục ngồi trầm tư suy nghĩ về chiến thuật. Có thể mọi người không hiểu tại sao mà cuộc chiến này đích thật phải diễn ra trên Bình Nguyên. Người Tống có thể từ chối, nhưng mà bây giờ trận chiến này, Đại Tống không thể từ chối, bởi vì đây là tổn hại uy tín của Đại Tống, vì kẻ thù họ đang đối mặt chỉ là một đám hải tặc. Nếu như hải tặc ước chiến mà họ không dám đấu vậy thì họ quân đội của họ sẽ bị đánh giá là vô cùng thảm hại, cho nên trận chiến này mọi yếu tố có lợi đều thuộc về Trần Thiên Ân. Lúc này tại phủ Trần gia kinh thành Thăng Long thì Trần Phúc cũng đang nói chuyện với Trần Cảnh về việc của Trần Thiên Ân. Sau khi nghe Trần Phúc diễn đạt xong thì Trần Cảnh cũng phá phòng. Hắn không thể nào tin nổi con chưa đến một năm mà đứa con trai thứ ba thường bị hắn đuổi đánh này lại cầm 2 vạn quân sang đánh nhà Tống. Mà theo tin tức mới nhất Trần Phúc nói thì cả Trần Thiên Bình và Trần Thiên Ân đang nắm trong tay 10 vạn quân đội và họ chuẩn bị quyết chiến cùng quân Tống. Nhận ra được sự nguy hiểm của việc này, Trần Cảnh lập tức đi tìm 4 vị tộc lão của họ Trần để thương lượng. Chương 45 rắc rối đến 3 trong căn phòng khách, 4 vị tộc lão của họ Trần lại ngồi lại với nhau. Lần này cả 4 tiếp tục uống trà và nói chuyện như mọi khi, tuy nhiên bọn họ có vẻ không vui lắm khi cứ thỉnh thoảng Trần Cảnh lại lôi 4 người ra bọn họ ra để giải quyết công việc cho họ Trần. Lúc này Trần Quốc Quân lên tiếng. Nói đi, lại có chuyện gì mà lại gọi chúng ta ra đây? Xin lỗi các vị tộc lão đã phải nhờ mọi người ra đây. Nhưng sự việc này quá lớn, cháu không giải quyết nổi, mong được sự chỉ bảo của các vị tộc lão. Lúc này Trần Quốc Chí lên tiếng. Được rồi, đã ra đây rồi thì nói luôn đi nhanh cho mấy lao già ta còn đi ngủ, dạo này hình như lưng ta đang đau. Nghe vậy Trần Cảnh bắt đầu nói chuyện, chắc các vị tộc lao vẫn còn nhớ thằng con thứ ba của cháu. Lúc này Trần Quốc Khánh nói. Không phải là đứa đó tìm ra vải bông sao, nó lại gây ra chuyện gì? Dạ cũng không gây ra chuyện gì lớn lắm. Nó mang 2 vạn quân đi đánh Tống rồi. Theo như tin báo mới nhất nhận được thì hiện giờ nó và nhị ca của nó Trần Thiên Bình đang cầm 10 vạn đại quân tại Hoan Châu đánh nhau với quân Tống. 4 vị tộc lao sau khi nghe thấy tin này xong lập tức đều choáng váng. Họ không thể nào tin nổi những gì họ vừa nghe thấy. 2 hậu bối họ Trần chỉ có 10 mấy tuổi danh vậy mà dám sang Tống đánh nhau. Nhưng 4 người này đều không thể hiện ra sự tức giận, họ rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Người đầu tiên hỏi chuyện là Trần Quốc Quân. 2 đứa nó đánh thắng hay đánh thua? Trần Cảnh lập tức trả lời. Bẩm tộc lao, Trần Thiên Ân hắn đã đánh hạ gần hết thành Hoan Châu. Tay cầm 10 vạn đại quân và đang chuẩn bị quyết chiến với 17 vạn quân Tống tại một bình nguyên không tên cách Hoan Châu 200 km. Nghe vậy Trần Quốc Quân lại lên tiếng tiếp. Trận này liệu có thể đánh thắng không? Trần Cảnh trầm tư một lúc sau đó nói rằng theo những thông tin tìm hiểu được thì Trần Thiên Ân nắm được 7 phần thắng trong trận chiến này. Lúc này Trần Quốc Khánh mới lên tiếng. Chỉ cần 2 đứa bắt con đó đánh thắng trận thì 4 thân giả này của chúng ta sẽ còn lưng thêm một lần nữa để gánh cho chúng. Lúc này Trần Quốc Đạt lên tiếng. Thế hệ này họ Trần xem ra càng ngày càng tốt, không hưởng công chúng ta vung trồng, không làm mất mặt tổ tiên. Trần Quốc Quân lúc này cũng cười khà khà nói rằng đấy là tử tôn của ta, hãy nhìn cháu của các ngươi đúng là phế vật. Nghe vậy cả 3 người kia mặt đều đen lại, sau đó 4 người bắt đầu chửi tục tùm lum. Bọn họ gần như không đem chuyện này để vào trong mắt. Qua một lúc Trần Quốc Quân bỗng nhiên nhớ ra chuyện gì, hắn mới nói. 2 tên tiểu tử kia không gửi chiến lợi phẩm về sao? Nghe vậy Trần Cảnh lúc này cũng cười đáp. Trần Phúc nói rằng ở Ninh Khải lương thực bạc ngàn, vàng bạc vô số, đặc biệt là nếu Trần Thiên Ân đánh thắng trận này thì hắn trong tay có 10 vạn quân tinh nhuệ. Nói đến đây Trần Cảnh không nói nữa, 4 vị tộc lão nhìn nhau rồi cười cười. Đợi khi Trần Cảnh ra ngoài, 4 người này bắt đầu nói chuyện. Trần Quốc Chí lên tiếng, nếu như 2 tên bắt con nó đánh thắng thì chuyện này sẽ dễ dàng giải quyết hơn. Trần Quốc Quân lại nói rằng coi như một lần mài giũa mà thôi, dù sao chúng ta đã già cần phải có lực lượng kế nghiệp. Lũ trẻ này rất không tồi. Trần Quốc Khánh lên tiếng, lần này chúng ta phải nói chuyện này sớm với hoàng tộc để tránh hiểu lầm. Trần Quốc Đạt lên tiếng, nếu mà đánh thua thì không có mấy rắc rối, nhưng nếu đánh thắng chỉ cần hắn không nhận phong vương đất Tống thì mọi chuyện đều có thể giải quyết. Trần Quốc Khánh nghe vậy gật đầu nói rằng vậy phải đi nói Trần Cảnh đi thông báo trước. Ngoài ra ta một lúc nữa sẽ đi vào gặp hoàng đế, chuyện này bắt buộc phải nói trước, nếu không sau này sẽ rất nhiều vấn đề đau đầu. Được vậy thì làm đi. Tại sao các 4 vi tộc lão lại không coi việc Trần Thiên Ân đánh Đại Tống coi là gì? Vì Đại Tống là một quái vật khổng lồ nên các thế lực của Đại Việt luôn chú trọng quan sát, và mọi tình hình nhà Tống đều bị Đại Việt tìm hiểu. Hiện nay nhà Tống rối ren không thể nào chiêu binh đi đánh Đại Việt được, nên họ không lo lắng việc Đại Tống uy hiếp. Mà trong trận chiến này Trần Thiên Ân là hải tặc không có một chút quan hệ gì với Đại Việt, kể cả khi hắn có thua đi nữa. Còn nếu Trần Thiên Ân thắng thì đây không còn là một trận chiến của Trần Thiên Ân mà là cả Đại Việt. Vì sao ư? Đại Việt không chỉ muốn bảo vệ cương thổ đã có mà còn muốn mở rộng. Từ lúc Hùng Vương Lạc Long Quân tại vị đã tăng cường binh lực, chuẩn bị vật tư, chuẩn bị sẵn sàng cho chiến tranh. Nói như chuyện Trần Nghĩa Vinh, nếu không có chuẩn bị cho chiến tranh thì tại sao trong thời gian ngắn mà Đại Việt đánh cho quân Hán phải dùng kế chia rẽ đẩy lùi Đại Việt? Cho nên chỉ cần Trần Thiên Ân không nhận phong vương của Tống thì đất hắn chiếm được lại thuộc Đại Việt và Lạc Long Quân chỉ thu thuế, còn đất đai là họ Trần quản, đây chính là chỗ có lợi của hình thức chính trị cắt cứ phân quyền. Hoàng cung Bạch Ngọc Điện, Lạc Long Quân đang ngồi xử lý chính vụ. Nửa năm qua hắn vô cùng thuận lợi, được họ Trần chia tiền đã làm cho khố phòng của hắn đầy ắp. Ngành dệt vải được các thế gia phát triển mạnh đã làm cho kinh tế của nông dân tốt hơn. Hắn thu thuế lại càng được nhiều. Trong nước thì lại được mùa. Hắn cảm thấy thịnh thế đã đến rất gần. Lúc này Đoàn Thọ vào báo có tộc lão họ Trần đến bái kiến. Nghe vậy Lạc Long Quân nhíu mày rồi nói với Đoàn Thọ để người vào. Trần Quốc Khánh vừa vào liên bắt đầu khóc lóc kể khổ nói rằng: "Bẩm vương, vi thần rất khổ. Con cháu toàn lũ bất hiếu, không nghe lời cha chú mong vương trừng phạt." Lạc Long Quân nhìn Trần Quốc Khánh có hiểu. Tên này trong hồ lô không biết bán thuốc gì, vậy là hắn tử tổ nói. Không biết con cháu Khánh đã làm gì mà Khánh khổ sở như vậy. Ở Đại Việt trừ khi tạo phản bằng không, các tử đệ gia tộc phạm lỗi sẽ bị họ tự xử lý. Việc Trần Thiên Ân là các gia tộc mà sát nên mới có chuyện Hùng Vương đứng ra xử. Bây giờ tộc lão họ Trần lại đến đây khóc lóc khiến Hùng Vương bất ngờ, lẽ nào trong họ Trần có người tạo phản sao?
Nhưng vừa có suy nghĩ này Hùng Vương lại bỏ đi. Nếu mà có con cháu làm phản thì Trần gia hoặc xử lý ngay hoặc là đi theo cùng phản chứ không thể đến chỗ hắn khóc lóc được. Bẩm bệ hạ, Trần Thiên Ân hắn thấy làm hải tặc khá vui vẻ nên hắn mang theo 2 vạn quân làm hải tặc sang đất Đại Tống đánh cướp. Theo tin thần mới nhận được thì hắn đã đánh chiếm thành Hoan Châu. Hắn thấy quân Tống yếu đuối nên gọi thêm nhị ca hắn là Trần Thiên Bình cùng sang Tống làm hải tặc. Lúc này hắn có 10 vạn đại quân và đang chuẩn bị cùng 17 vạn quân Tống giao chiến. Hùng Vương nghe xong lập tức hắn há hốc mồm. Sau khi lấy lại tinh thần, hắn nhìn về phía Trần Quốc Khánh trầm tư không nói gì. Hắn lúc này nhận ra mình đã bị Trần gia lừa. Trần Thiên Ân tuyệt đối là một con bài ẩn của Trần gia. Trần gia bảo vệ hắn tới nơi của tử địch họ Lý vây quanh, lúc đây hắn đã thấy không ổn. Thì ra họ Trần thấy Đại Tống suy yếu nên chúng mới chọn Linh Khải cho Trần Thiên Ân đất đặt chân để công đánh Đại Tống. Và khi Trần Thiên Ân đánh Tống thì họ Trần sẽ dựa vào kết quả để xem có nên đánh Tống tiếp không. Giờ đây họ Trần thấy có thể đánh Tống, nhưng chúng không muốn đánh Tống một mình mà muốn kéo cả Đại Việt vào. Hùng Vương biết các đại thế gia biết hắn có ý định khai mở biên cương, những năm qua không ít cuộc giao tranh diễn ra cướp đất. Suy nghĩ một lúc Hùng Vương quyết định, đằng nào thế gia cũng muốn đánh thì hắn sẽ đánh. Năm nay lại được mùa lương thực không cần lo lắng. Nhìn về Trần Quốc Khánh hắn nói, việc hai tên hậu bối họ Trần làm bậy là không được, nhưng thấy chúng còn non trẻ ta thấy cũng có thể bỏ qua. Nhưng Đại Tống muốn là đại quốc sợ là sẽ không bỏ qua. Nhưng Đại Việt ta cũng không sợ có điều vì hai đứa trẻ mà phát binh đánh Tống thì không ổn. Vậy đi, Đại Việt ta nhân tài thưa thớt, nếu hai đứa trẻ họ Trần có thể đánh bại được đợt tấn công này của Tống thì vì tài năng của chúng ta sẽ phái binh giúp đỡ. Mang hai tên bất hiếu này về cho Khanh. Đa tạ Vương. Nhìn Trần Quốc Khánh rời đi, hắn bắt đầu tính toán thiện hơn. Cuối cùng hắn nở một nụ cười tự tin, rồi tiếp tục xử lý chính vụ. Chương 46 chiến tranh bắt đầu. Đoàn Thọ, ngươi thấy ta cho họ Trần một chỗ dựa vậy có đúng không? Vương làm vậy ắt phải có lý do, bề tôi ngu dốt không hiểu chuyện này. Hùng Vương nhìn Đoàn Thọ cười nói, chắc ngươi đang nghĩ ta để họ Trần tấn công nhà Tống thì chúng sẽ viện cớ này để nhanh chóng phát triển quân đội vượt qua hoàng thất đúng không? Vương mắt sáng như đuốc, thuộc hạ không hiểu tại sao Vương làm vậy. Ta muốn thống nhất Đại Việt thu lại binh quyền nhưng hiện giờ chưa có cách nào để tiêu diệt 6 đại thế tộc. Nhưng ta không muốn vì suy nghĩ ích kỷ này làm Đại Việt mãi chỉ là tiểu quốc, cho nên ta đồng ý cho họ Trần phát triển, hay đúng hơn là bất cứ họ nào. Chỉ cần chúng có thể mở rộng biên cương trong khả năng ta đều sẽ giúp đỡ. Ta muốn là Đại Việt hùng mạnh, kể cả khi vì quyết định này sẽ khiến họ Lạc ta phải bị diệt tộc. Nhưng ta tự tin rằng có thể khống chế tình hình để hoàn cảnh đó không xảy ra. Thiên cổ nhất đế, cái danh hiệu này ta muốn. Giờ khác này nếu ai có thể nghe thấy những lời này của Hùng Vương thì họ chắc chắn sẽ rất chấn động. Mấy nghìn năm lịch sử Cửu Châu đã có vị vua nào đủ tự tin, quyết đoán nói ra những lời này. Hùng Vương, Lạc Long Quân là một vị minh quân. Đoàn Thọ thông báo Lạc Phong tập kết 10 vạn quân tại thành Vạn Kiếp đợi lệnh của ta. Đồng thời hay chuẩn bị lương thảo cho 10 vạn quân này có thể xuất chinh bất kỳ lúc nào. Vâng. Sau mệnh lệnh của Hùng Vương, Đại Việt bắt đầu thức tỉnh cỗ máy chiến tranh. 6 đại gia tộc khi biết nguyên nhân Hùng Vương điều binh, họ cũng bắt đầu tập kết các đội quân của mình về Vạn Kiếp, và chỉ trong vài ngày thành Vạn Kiếp đã có 70 vạn quân Đại Việt tụ tập. Mà ở Hoan Châu, Trần Thiên Ân còn không biết cuộc chiến của hắn sẽ định đoạt vận mệnh của 2 quốc gia. Hắn vẫn còn đang có suy nghĩ chiến thuật cho cuộc đụng độ của hắn và quân Tống mấy ngày tới. Trần Hùng, ta sẽ tăng cường cho ngươi thêm 3.000 thủy quân nữa, thành 1 vạn thủy quân. Ta muốn ngươi nghe theo mệnh lệnh của Nhi Ca ta. Ngày mai hai người hãy xuất phát theo đường biển tấn công thành Hoài Châu. Thiên Ân, trận này không cần ta giúp hay sao? Đệ thấy không đánh Hoài Châu đệ không yên tâm. Địch Thanh không phải kẻ đơn giản, dù hắn đã nhận thư ước chiến nhưng đệ sợ hắn sẽ cho thủy binh Hoài Nam tấn công bến cảng Hoan Châu chặn đường lui của chúng ta. Chỉ có đánh hạ Hoài Châu thì chúng ta mới không có mối lo về đường rút lui. Nếu đệ đã quyết thì ta giúp đệ lấy Hoài Châu. Đúng theo dự kiến, giữa tháng 6 Địch Thanh đã dẫn 7 vạn quân tinh nhuệ và 10 vạn dương quân tiến về Hoan Châu. Và 3 ngày trước Trần Thiên Ân đã gửi thư ước chiến với Địch Thanh. Không có điều gì bất ngờ xảy ra, Địch Thanh lập tức đồng ý, Trần Thiên Ân cũng chuẩn bị cho quân tiến về Bình Nguyên quyết chiến. Nhưng trước khi quyết chiến hắn muốn làm 2 việc, một là đánh Hoài Châu, 2 là công phá thành Hoan Châu để cho không bị đánh lén sau lưng khi đang cùng Địch Thanh quyết chiến. Theo thông tin thì trong thành Hoan Châu ngựa các loại có đến 3.000 con. Trần Thiên Ân tính toán nếu trừ đi ngựa thổ thì hắn ít cũng phải có 500-600 chiến mã nữa. Cho nên tên này quyết định đánh hạ Hoan Châu trong tối nay. Hà Phúc, tối nay ta cho ngươi 2 vạn quân phải đánh hạ Hoan Châu trong 1 ngày. Tuân lệnh. Đợi Hà Phúc đi rời, những người khác cũng được sự phân công của Trần Thiên Ân rời đi. Trần Thiên Ân suy nghĩ nhìn về bản đồ xem hắn có bỏ sót gì không. Khi cảm giác đã không có bỏ sót thứ gì thì hắn cũng yên tâm ngủ một giấc thật ngon. Còn việc đánh thành Hoan Châu, tại sao Trần Thiên Ân lại không lo lắng? Thứ nhất, quân trong thành tuy đông hơn nhưng lại bị trộn lẫn tù binh, đã là cho sĩ khí của quân Tống giảm sút khi các tù binh kể về cuộc chiến của họ và hải tặc cho lính chưa tham chiến nỗi sợ hãi dần dần bị loạn rộng trong lòng đám người này nên sức chiến đấu giảm xuống. Thứ hai là Trần Thiên Ân không phải dùng cách truyền thống công thành chiến. Hắn có các máy bắn đá trọng lực có thể dễ dàng phá hủy tường thành của Hoan Châu. Quân của hắn sẽ không phải chịu quá lớn tổn thất khi vượt qua tường thành. Thứ ba, trong thành Hoan Châu còn có nội gián tuần núi doanh của hắn, khi có hiệu lệnh chúng sẽ đột phá cửa thành cho quân bên ngoài tràn vào. Từ những việc này nên hắn không lo lắng cho chiến cuộc thành Hoan Châu. Đúng theo mệnh lệnh trời vừa chập tối thì Hà Phúc đã dẫn theo 2 vạn quân tấn công. Bằng sức mạnh của máy bắn đá trọng lực thì tường thành Hoan Châu nhanh chóng sụp đổ trong sự kinh ngạc của quân Tống. Thấy tường thành đã đổ, Hà Phúc lập tức phát động tấn công. Cùng lúc này tuần núi doanh trong thành cũng giết ra, tạo ra thế từ trong đánh ra từ ngoài đánh vào. Quân Tống ở trong thành Hoan Châu thương vong vô số, binh bại không thể đỡ. Hoài An chỉ biết gào thét chỉ huy quân Tống phản kích trong tuyệt vọng. Khi thấy tình hình không thể cứu vãn, hắn hạ lệnh cho quân Tống đầu hàng, còn bản thân thì tự sát.
đến đây Hoan Châu đã hoàn toàn nằm trong sự kiểm soát của Trần Thiên Ân. Mà tại một doanh trướng của quân Tống lúc này cũng đang nháo nhào lên. Tướng quân bọn quân Hoan Châu chết là đáng trúng lửa quân ta thảm rồi. Tướng quân hay là quân ta lùi lại gọi thêm viện binh? Một người trung niên đang nhíu mày nhìn về bản báo cáo của thám báo về tình hình quân hải tặc. Hắn chính là Địch Thanh, kẻ chỉ huy 17 vạn quân Tống đi đánh hải tặc lần này. Xem xong báo cáo hắn tức giận không thôi. Đấy là hắn còn chưa biết Hoan Châu đã thất thủ. Không thì có bình tĩnh cũng không chịu được. Tờ báo cáo nói gì mà khiến đám này như vậy? Thì chính là kế hoạch Trần Thiên Ân thành công đánh lừa nhà Tống chỉ phải 7 vạn tinh nhuệ và 10 vạn sư quân. Trong khi quân của Trần Thiên Ân có tận 10 vạn. Nhưng là đại tướng chỉ huy có nhiều kinh nghiệm, hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh nhìn đám tướng lĩnh phía dưới nói. Im hết miệng lại. Đây không phải lúc cãi nhau, bây giờ việc quan trọng nhất là chuẩn bị ứng đối với cuộc chiến này. Lính liên lạc đâu? Có. Lập tức đi Hoài Châu yêu cầu chủ tướng ở đó dẫn quân theo đường biển đánh vào sau lưng hải tặc, cắt đứt đường lui của chúng. Đồng thời mang mệnh lệnh của ta đến Hoan Châu nói khi ta và hải tặc quyết chiến thì chúng lập tức đánh phía sau quấy nhiễu quân của hải tặc. Vâng. Tất cả quân quan củng cố trang bị cũng như sĩ khí của quân sĩ để hai ngày nữa chúng ta và hải tặc quyết chiến một trận. Đuổi chúng ra khỏi lãnh thổ Đại Tống, nói cho mọi quốc gia có ý định tấn công Đại Tống rằng Nam Nhi Đại Tống chưa chết hết thì Đại Tống vẫn còn. Vâng tướng quân. Định Thanh nhìn đám tướng lĩnh lùi ra, trong lòng hắn cũng thổn thức, hắn là một bần dân giết đi qua vô số chiến trường, tay nhiễm không biết bao nhiêu máu tanh của kẻ thù mới có địa vị ngày hôm nay. Nhưng những năm qua hắn cảm nhận được Đại Tống đang bị suy yếu một cách từ từ. Việc kinh thương khiến cho đất nước phát triển nhanh chóng thành một vùng trù phú, nhưng chính sách trọng văn kinh võ cũng là nguồn cơn của một đất nước lụi tàn. Hắn thấy càng ngày càng nhiều quan văn tham ô nhận hối lộ, nhét người nhà mình vào các vị trí quan trọng nhưng không có chân tài thực học. Nếu cứ tiếp tục như này, Đại Tống sẽ sớm suy tàn mà thôi. Hắn đã quyết định đợi khi chiến thắng trận đánh này thì hắn sẽ viết một bản tấu nói về việc này. Hắn nghĩ dù cho bị trị tội nhưng hắn vừa lập công cùng lắm là mất chức mà thôi. Nghĩ đến đây hắn thở dài nhìn về bản đồ miệng lẩm bẩm, đây là trận chiến cuối cùng của ta, các ngươi không nên quá yếu. Và mong ước này của hắn sẽ được thực hiện vì giờ này Trần Thiên Ân đã bắt đầu hành quân tiến về phía hắn rồi. Trên miệng Trần Thiên Ân còn đang cười lạnh không thôi, khi biết tin Địch Thanh đã dẫn quân vào Bình Nguyên và dựng trại đợi cùng hắn ước chiến 2 ngày sau. Chu Ân 47 chiến tranh bắt đầu 2 lạc hầu đảo những hô này làm gì chứ? Chôn quân Tống chứ làm gì nữa? Nhớ che đậy cẩn thận, không chúng mà nhìn thấy mà chạy mất thì ta trừ tiền lương các ngươi. Trần dân 1000 trọng trang kỵ binh của người phải nhớ rõ tuyến đường, tuyệt đối không được đi sai. Nếu không mấy hố trông này sẽ là mô chôn của các ngươi. Vâng. Trần Mao đã mang cung kỵ binh đi tấn công quân Tống rồi. Ta nghĩ chậm nhất trưa mai Địch Thanh sẽ đến tấn công chúng ta. Vậy nên các ngươi phải nhanh lên. Vâng. Tại Dĩa Bình Nguyên, Trần Thiên Ân đang chỉ huy quân đảo các hào sâu cắm trong gỗ. Phía trước ở đại doanh của hắn. Hắn đang làm gì vậy ư? Hắn đang tính chơi chiến thuật pháo kích mở đường bộ binh tiến lên. Trần Thiên Ân biết mình lợi thế hơn quân Tống ở điểm nào nên hắn định tận dụng tối đa ưu điểm này. Lúc này tại đại doanh quân Tống, Địch Thanh đang bàn bạc chiến sự cùng tướng lĩnh của hắn. Quân thám báo đã bao lâu không trở về rồi? Đã quá một tiếng rồi. Việc này không đúng, tiếp tục cử quân đi tìm hiểu thông tin. Vâng. Địch Thanh lúc này khá bất an, từ khi biết quân của hải tặc đã đến Dĩa Bình Nguyên thì thám báo của hắn cũng mất dạng luôn. Điều này làm hắn thấy không ổn. Lính thám báo chỉ có hai trường hợp không về doanh đúng giờ. Một là đi lạc đường, hai là đã chết. Mà ở Bình Nguyên loại địa hình này lạc đường là việc không thể nào, vậy chỉ có thể là lý do thứ hai. Địch Thanh cho rằng nếu là lý do thứ hai thì chỉ có thể là quân địch đã đến sát bên hắn cho nên chặn giết thám báo để không lộ thông tin. Nghĩ tới đây hắn lại cười nhạt. Hắn không sợ địch tấn công vũ doanh, hắn là một chiến tướng nhiều năm kinh nghiệm trận mạc. Cho dù là đóng quân thì bố trí doanh trại, phòng ngự chiến hắn cũng làm chuẩn bị đầy đủ. Hắn tin rằng hải tặc nếu dám tấn công thì sẽ cho chúng một đi không về. Nhưng Địch Thanh lại không biết kẻ hắn đang đối mặt không có bất kỳ quy tắc chiến tranh nào. Hắn hẹn ước chiến đơn giản là muốn tập trung quân Tống tại Bình Nguyên, không muốn cho quân Tống tấn công hắn từ nhiều hướng mà thôi. Từ lúc Địch Thanh mang quân tiến vào Bình Nguyên thì cuộc chiến đã bắt đầu rồi. Lạc tướng đã xử lý thám báo quân Tống. Theo như bọn chúng khai thì quân của Địch Thanh chia làm 5 doanh trại, theo hình ngôi sao. Trong đó Địch Thanh chỉ huy 5 vạn bộ binh cùng 5000 kỵ binh ở trung tâm, còn các doanh trại khác chia đều số quân còn lại. Lương thảo thì được Địch Thanh cử 1 vạn quân tinh nhuệ và 4 vạn dương quân đóng tại doanh trại phía sau. Hai doanh phía trước có 1 vạn quân tinh nhuệ và 2 vạn dương quân. Còn một doanh toàn dương quân 2 vạn rưỡi đóng phía sau hỗ trợ bảo vệ lương thảo. Trần Mão nghe vậy thì trầm tư, theo lệnh Lạc Hầu thì cứ tấn công doanh trại yếu nhất. Nhưng bây giờ khi nghe báo cáo hắn lại thấy phân vân, nếu đánh doanh trại phía sau nơi chỉ toàn dương quân thì sẽ dễ dàng bị Địch Thanh vây chết. Nếu đánh ở phía trước thì nơi đó có quân Tống tinh nhuệ, khó có thể lấy thương vong lớn nhất. Nếu Trần Thiên Ân ở đây thì hắn sẽ biết mình ngu như thế nào khi lại để một tên chỉ biết lý thuyết không có kinh nghiệm thực chiến dẫn quân làm một nhiệm vụ quấy rối địch quân. Trần Thiên Ân chưa ở khi đi muốn là Trần Mão đánh doanh yếu nhất, không phải là để giết nhiều nhất mà làm cho quân Tống sợ hãi, lòng quân bất ổn mà thôi. Trần Thiên Ân thấy quân Tống có 10 vạn dương quân thì hắn đã cười tươi như hoa. Hắn biết bản chất dương quân Đại Tống chính là nông dân cầm vũ khí, chỉ có tác dụng dọa nạt và làm pháo hôi trên chiến trường. Nhưng hắn sợ Địch Thanh cho đám này cùng quân của hắn tiêu hao thể lực, để 7 vạn tinh nhuệ làm một kiếm chém quân hắn khi đã không còn sức chiến đấu. Vì điều này Trần Thiên Ân muốn quấy rối làm cho đám pháo hôi này sợ hãi mất ý chí chiến đấu, kéo theo chân 7 vạn tinh nhuệ quân Tống. Nếu 10 vạn quân này tan tác thì cho dù Địch Thanh có là hoàng đế cũng không kéo được tinh thần 7 vạn quân tinh nhuệ đang hoang mang khi mà nhìn thấy 10 vạn dương quân bỏ chạy. Còn lý do Trần Thiên Ân lại hạ lệnh đánh doanh yếu nhất là vì quân của hắn đều là tân binh mới chỉ huấn luyện 1 tháng. 2500 cung kỵ của hắn thật ra chỉ có 500 cung kỵ, còn là 2000 lính cưỡi ngựa bắn nỏ. Vì việc này hắn cho tấn công doanh yếu nhất để tránh thương vong. Vì nếu hắn để đám này đánh doanh mạnh thì quân Tống với nhiều kinh nghiệm sẽ phản kích và quân của hắn do thiếu kinh nghiệm có thể bị vây giết hết. Nhưng hắn lại tính sai một điểm, chỉ huy đám quân này Trần Mao thiếu kinh nghiệm với việc biến hóa của chiến trường nên không thể phản ứng quá nhanh trong chiến đấu. Nhưng Trần Thiên Ân lại may mắn, đó là hắn có cung lỏng bảo và nỏ cánh thép tầm bắn xa hơn rất nhiều cung Tống. Việc tất cả là kỵ binh có được sự cơ động cao nên Trần Mao dù chọn đánh thế nào thì ưu thế vẫn ở phe Trần Thiên Ân. Và tên này đã bỏ qua ý kiến Trần Thiên Ân, vì chưa khi đi Trần Thiên Ân nói với Trần Mao chiến trường biến hóa khôn lường khi đến doanh trại của quân Tống. Nếu ngươi cảm thấy ý kiến tấn công của ta không đúng thì ta cho ngươi tự làm chủ. Hắn chọn đánh quay phá hai doanh trại phía trước của quân Tống. Chúng ta sẽ tấn công hai doanh trại phía trước của quân Tống. Toàn quân tiến lên. Vâng. Lúc này tại một trong hai doanh trại phía trước của quân Tống, Địch Thanh cháu của Địch Thanh chỉ huy doanh trại này đang đi tuần tra doanh trại. Hắn đứng ở cửa doanh nhìn về phía bình nguyên phía trước đầy lo lắng, quay lại hỏi tên phó tướng phía sau. Thám báo đã trở về chưa? Tướng quân, thám báo vẫn chưa trở về. Đây là đội thứ ba rồi, có lẽ kẻ thù đã rất gần chúng ta. Lệnh của đại tướng quân đã căn dặn làm thế nào rồi? Bẩm tướng quân, đã thông báo xong cho toàn quân ngủ không được cởi giáp vũ khí bất ly thân. Khi Địch Thành và tên phó tướng còn định nói chuyện gì nữa thì âm thanh cộc cộc vang lên làm cho hai người quay đầu nhìn về phía bình nguyên phía trước. Trong đêm tối mọi chi kỵ binh đang ầm ầm lao về phía họ. Thấy vậy Địch Thành phản ứng cực nhanh, hắn hét lên. Định tập mau đánh kèn. Ken ken ken. Mau cung thủ mau ngắm bắn bọn kỵ binh của địch. Địch Thành liên tục ra lệnh cho binh lính của mình. Do có chuẩn bị từ trước lại thêm 1/3 doanh trại là tinh binh nên việc hỗn loạn chỉ xảy ra ở sương quân trong chốc lát đã bình tĩnh trở lại. Hắn nhìn về phía đội kỵ binh đang lao đến kia cười lạnh. Từ lúc thám báo mất tích thì hắn đã cho đào các hố bẫy kỵ binh cách doanh hắn 100m. Hắn đào gần vậy, vì hắn không tin hải tặc có cung kỵ. Phải biết đại tống hơn 100 vạn đại quân cũng chỉ có 3 vạn cung kỵ và 2 vạn trọng kỵ mà thôi. Hắn nghĩ trong tin thám báo nói rằng hải tặc có gần 1 vạn kỵ binh, biết tin này tất cả quân Tống đều thống nhất cho rằng đều chỉ là kỵ binh xung phong mà thôi. Tại sao quân Trần Thiên Ân có 1 vạn kỵ binh là do Trần Thiên Ân lấy hết số ngựa thổ trộn lẫn vào các chiến mã làm cho đám thám báo chỉ đứng từ xa nhìn vào bị nhầm lẫn. Lạc tướng quân địch có chuẩn bị phía sau rào gỗ có rất nhiều cung thủ. Đợi đến cách chúng 300m thì quay ngựa chạy vòng quanh bắn tên. Vâng, Trần Mão nhìn thấy vô số quân Tống núp sau hàng rào đại doanh của chúng dương tên về phía hắn mà cười vui vẻ. Trong lòng hắn nghĩ bọn Tống này chắc tí nữa bị ăn tên của hắn thì sẽ hoảng loạn giá sao đây. Bắn tên giết chết bọn Tống đi. Phá hự. Phục á. Mau núp đi, chúng là cung kỵ binh. Con mẹ mày, mau nâng kia lên. Địch Thành hoảng loạn ra lệnh cho quân lính ẩn núp sau khi ăn một cơn mưa tên. Hắn không thể tin nổi những gì mình đang nhìn thấy. Bọn hải tặc vậy mà có cung kỵ binh, hơn nữa cung của chúng có thể bắn xa 300m. Đợi khi quân hải tặc rút đi thì hắn mới hồi thần nhìn về phía doanh trại, thấy tiếng kêu rên không dứt, sắc người ngổn ngang, sắc mặt hắn không còn tí máu, trầm lặng đến đáng sợ. Hắn nói với phó tướng bên cạnh: "Cứu chữa thương binh, kiểm đếm thương vong." "Vâng tướng quân." Chương 48 chiến tranh bắt đầu 3, chương 48 chiến tranh bắt đầu 3 tại doanh trại trung tâm, trong lều trướng Địch Thanh lúc này sắc mặt tâm trầm. Nghe các chỉ huy hai doanh trại phía trước báo cáo tình hình thương vong. "Bẩm báo tướng quân, bọn khốn đó cứ sau 1 giờ lại tổ chức một cuộc tấn công vào hai doanh của chúng ta. Lợi dụng sự cơ động của kỵ binh và cung nỏ có tầm xa vượt trội đã làm hai doanh của chúng tôi thương vong nặng nề. Đến bây giờ thương vong của hai doanh đã lên kế gần 1 vạn người." "Bẩm tướng quân, nhưng vấn đề nghiêm trọng hơn còn đang xảy ra, đó là tinh thần chiến đấu của các binh sĩ đang xuống rất nhanh, đặc biệt là sương quân thậm chí còn xảy ra tình trạng hỗn loạn." Địch Thanh ngồi nghe báo cáo mà cũng phải há hốc mồm vì sự bất ngờ. Mới chỉ qua một đêm mà hắn ta đã bị thương vong mất gần 1 vạn quân, mặc dù đa số đều là sương quân nhưng mà nếu tình trạng này cứ tiếp tục thì chắc chắn quân của hắn sẽ bị toàn diệt. Nhưng hắn lại không có cách nào để đối phó với đội cung kỵ này của hải tặc. Nếu hắn cử kỵ binh của hắn đi ra truy sát thì đám đó lợi dụng cung kỵ bắn áp chế tiêu diệt kỵ binh của hắn. Nhưng nếu hắn cố thủ doanh trại thì đám quân đó lại tiếp tục sử dụng kỵ binh bắn tên quay phá. Sĩ khí quân của hắn xuống thấp chưa từng có, việc này làm hắn vô cùng đau đầu không có cách cản quyết. Nhiều lúc hắn có ý nghĩ rút lui để tìm đối pháp chống lại quân địch. Nhưng khi ý nghĩ này vừa lóe lên hắn lập tức bỏ qua, vì thứ nhất, chế độ trọng văn kinh võ của triều Tống tuy chưa đến mức tối nát nhưng đã ảnh hưởng rất nghiêm trọng. Nếu tướng quân đánh thắng trận thì chỉ bị chỉ trích nhỏ, nhưng nếu như tướng quân lâm trận rút lui hoặc thua trận thì sẽ bị quan văn tố cáo xử phạt. Điều này một phần đã ép các võ tướng của Tống thà hy sinh quân sĩ cũng quyết không được rút lui. Thứ hai đó là nếu hắn rút lui thì sẽ bị kỵ binh bên kia quấy rối và tiêu diệt dần dần trên đường rút lui, vì khoảng cách của hắn từ bình nguyên mà trở về thành Tương Dương lên đến 200 km, phải đi mất 5 ngày trong điều kiện bình nguyên trống trải không có chỗ che trốn. Quân của hắn sẽ làm mồi cho kỵ binh của hải tặc. Nhưng nếu cứ tiếp tục cố thủ tại đây thì cũng sẽ bị địch tiêu hao hết tinh thần cũng như sức khỏe của chiến sĩ. Cho nên đúng như dự đoán của Trần Thiên Ân, Địch Thanh đã quyết định nhổ trại ngay khi trời vừa sáng và tiến thẳng về phía quân của Trần Thiên Ân đang ở phía bình nguyên để quyết chiến. Trong khi tình trạng quân Tống còn đang duy trì ở mức ổn định, nhưng hắn lại không biết rằng đây chính là điều mà Trần Thiên Ân muốn. Trần Thiên Ân rất sợ rằng Địch Thanh khi thấy bị nguy hiểm sẽ lựa chọn rút quân bất chấp thương vong. Khi đến nơi an toàn hắn sẽ lại chỉ huy quân chia thành các tốp nhỏ với vài nghìn quân tấn công Hoan Châu. Trần Thiên Ân biết điểm yếu của mình là thiếu các tướng lĩnh chỉ huy trận mạc nhiều kinh nghiệm, cho nên nếu phân tán quân cùng Địch Thanh chiến đấu thì Trần Thiên Ân tin tưởng rằng quân của hắn sẽ bị tiêu diệt hết. Đây chính là một phần lý do hắn muốn cùng Địch Thanh quyết chiến tại Bình Nguyên. Phân phó cho nhà bếp nấu thức ăn gấp 2 lần cho các quân sĩ.
đồng thời chuẩn bị lương khô 3 ngày giao cho từng binh sĩ. Đợi binh sĩ ăn xong hay tập hợp lại, ta có điều muốn nói. Vâng, một lúc sau Địch Thành tiến bảo. Báo cáo đại tướng quân, tất cả binh sĩ đang tập hợp xong. Được, chúng ta ra ngoài nào. Địch Thanh đứng trên đài cao nhìn về mười mấy vạn quân Tống ở phía trước, trong lòng hắn vô cùng bồi hồi, đây là trận chiến cuối cùng của đời hắn, đây là những người sẽ cùng hắn đánh trận chiến này. Hắn muốn cùng họ giành lấy chiến thắng mà không phải là chết tại đây. Cho nên trận này hắn quyết tâm phải thắng. Trầm lặng một lúc hắn gào lên. Hơi các chiến sĩ đại Tống. Ngày hôm nay chúng ta đang phải chiến đấu với một đám hải tặc hung tàn, chúng những ngày qua đã đổ sát không biết bao nhiêu bách tính của đại Tống, tội lỗi của chúng trời cao cũng phải tức giận. Chúng ta thân là các chiến sĩ của đại Tống mang trong mình sứ mệnh bảo vệ nhân dân và đất nước. Ngày hôm nay dẫu ra ngựa bọc thây cũng phải tiêu diệt toàn bộ lũ hải tặc này, các ngươi hãy nhìn về phía sau. Nơi đó là nơi cất giữ lương thực của chúng ta, bây giờ không còn nữa, các ngươi chỉ có 3 ngày lương thực mang theo người. Chúng ta sẽ tiêu diệt toàn bộ bọn chúng trong 3 ngày. Cướp lại lương thực mà chúng đã lấy đi của ta trên đất Tống. Đẩy hải bọn chúng vào trong những khu hầm mỏ tối tăm không bao giờ nhìn thấy ánh nắng mặt trời. Hãy để sự tuyệt vọng vang trong lòng của chúng và hãy để chiến công của chúng ta được mọi người biết đến. Nói đến đây Địch Thanh dừng lại một chút. Hắn nhìn về phía chiến sĩ của mình thì phát hiện 7 vạn quân tinh nhuệ đã có sĩ khí sục sôi sẵn sàng ra trận, nhưng Dương quân thì lại xuất hiện sự lo lắng và sợ sệt. Nhìn thấy vậy hắn tiếp tục nói: trước khi xuất quân, hoàng đế đã ban chiếu chỉ ban thưởng giết 1 hải tặc được 1 quan tiền, giết 3 người quan lên 1 cấp, giết 1 tướng lĩnh của phe địch quan lên 3 cấp, thưởng 100 lạng bạc, chém giết chỉ huy của địch phong hầu, thưởng bạc kim. Nghe đến đây tất cả tướng sĩ đại Tống ánh mắt đỏ lên sòng sọc, đặc biệt là 10 vạn Dương quân. Hiện giờ bọn chúng trong mắt hải tặc chỉ là tiền tài, chúng không còn sợ hãi như tối qua nữa. Tất cả chúng đều muốn chém giết hải tặc để lấy tiền thưởng. Sĩ khí của quân Tống lại lên rất cao, Địch Thanh nhìn thấy vậy vô cùng vui mừng. Nhìn mấy vạn quân trước mặt sĩ khí lên cao, hắn đã bắt đầu nhìn thấy chiến thắng đang ở trong tay hắn. Địch Thanh không hổ là một tướng lĩnh nhiều kinh nghiệm, khi thấy tình hình không ổn hắn lập tức triển khai tấn công. Bỏ qua vấn đề ước chiến, một luật lệ chiến tranh của Cửu Châu. Hắn lợi dụng ý chí chiến đấu của quân sĩ và đốt lương thực ép các binh sĩ phải chiến đấu hết mình. Sau đó lại dùng tiền tài làm cho xương quân điên cuồng muốn giết địch. Trần Thiên Ân ở đây có lẽ sẽ phải bái phục cách tăng cao sĩ khí của Địch Thanh. Đợi cho binh sĩ hiểu hết điều mình muốn, Địch Thanh hét lên: "Tiến công!" Giết giết giết. Trần Mão và quân của hắn ở cách quân Tống không xa cũng phải giật mình nhìn lại đại doanh của quân Tống. Không hiểu tại sao sĩ khí quân Tống lại lên nhanh như vậy. Nhưng hắn cũng chẳng quan tâm lắm, đang chuẩn bị hạ lệnh tấn công thì thấy quân Tống bỏ doanh trại tiến về phía quân chủ lực của Trần Thiên Ân. Thì Trần Mão hạ lệnh rút lui về tụ hợp cùng Trần Thiên Ân. Vì sao Trần Mão không cho quân quấy phá quân Tống? Là do Trần Thiên Ân hạ lệnh nếu quân Tống tiến quân thì không được đánh nữa, phải về tụ hợp ngay lập tức. Trần Thiên Ân muốn chuyển đám cung kỵ binh này thành trọng kỵ để đấu với Địch Thanh. Lúc này Trần Thiên Ân đang ngồi ở trước đại quân của hắn, ăn cơm đây. Bên cạnh là Trần Mão vừa mới trở về và đang báo cáo chiến quả cũng như tình hình quân của Địch Thanh. Khi nghe thấy việc quân Tống đốt lương thực đã làm cho Trần Thiên Ân vô cùng bất ngờ, nhưng sau đó hắn ta lại cười cợt nói rằng: đứng trước sức mạnh tuyệt đối, mọi âm mưu chẳng qua chỉ là giấy mỏng chọc là rách. Chương 49 chiến tranh kết thúc. Chương 49 chiến tranh kết thúc. Trọng nỏ và máy bắn đá đã được chuyển về phía trước đại quân chưa? Bẩm, Lạc Hầu đã được chuẩn bị xong. Trần Thí Hay dẫn 5.000 trọng trang bộ binh bảo vệ bên trái của ta. Tuân lệnh. Trần Thí Hay dẫn 5.000 trọng trang bộ binh bảo vệ cánh phải. Tuân lệnh. Trần Sửu và Trần Mão, các ngươi phải sẵn sàng, khi ta hạ lệnh thì phải toàn lực đột kích trung quân giết Định Thanh cho ta. Tuân lệnh. Hà Phúc, ngươi chỉ huy 2 vạn quân tiên phong, bất kể hy sinh bao nhiêu cũng phải chặn đứng thế công của quân Tống tại phía trước. Tuân lệnh. Trần Đức, 3.000 ngựa thổ cùng 500 con trâu chuẩn bị thế nào rồi? Dạ thưa, Lạc Hầu đã sẵn sàng. Quân Địch Thanh đến đầu rồi. Bẩm, Lạc Hầu, quân của hắn cách chúng ta 10 km. Hiện giờ chúng đang ở đó để chỉnh quân. Tốt, đại chiến ở trước mặt, ta hy vọng tất cả mọi người đều sẽ có mặt tại tiệc mừng công. Chiến thắng. Chiến thắng, chiến thắng, chiến thắng. Trần Thiên Ân đang rất chờ mong cuộc chiến này, hắn đã bố trí rất tỉ từ mưu kế cho đến chiến thuật, thậm chí cuộc chiến này hắn sử dụng các chiến thuật mới. Hắn dám chắc rằng không ai có thể đánh thắng trận này với quân số hơn hắn không quá nhiều. Còn bên quân Tống, Đinh Thanh cũng đang vạch ra một chiến thuật đánh hải tặc. Địch Thanh, ngươi sẽ chỉ huy 4 vạn xương quân làm tiên phòng, hãy đánh tan quân địch tại phía trước. Vâng. Đỗ Quang chỉ huy 5.000 kỵ binh đợi lệnh tại trung quân. Vâng. Ta sẽ chỉ huy 5 vạn xương quân và 3 vạn quân tinh nhuệ ở trung quân lực trận. Đỗ Hoàng Hay dẫn theo 4 vạn quân tinh nhuệ làm hậu quân sẵn sàng hỗ trợ cho trung quân. Đúng theo Trần Thiên Ân ý nghĩ, Địch Thanh quả nhiên dùng tiền tài làm mở mắt xương quân tiến lên làm pháo hôi, đòn đánh thật sự của hắn là hậu quân nơi có 4 vạn tinh nhuệ sẽ kết liêu Trần Thiên Ân khi binh sĩ của hắn kiệt sức. Toàn quân tiến lên. Tuân lệnh. Vậy là 16 vạn quân do Địch Thanh lãnh đạo đang không nhanh không chậm tiến về phía Trần Thiên Ân. Khung cảnh tráng lệ, người ngựa nháo nhác ầm ầm tiến sát vào nhau. Một bên với lý tưởng báo thù và mong ước mở rộng biên cương, một bên vì bảo vệ lãnh thổ quê hương, vì tiền bạc và mong muốn một cuộc sống tốt hơn. Hai bên đều có lý tưởng, đều có mục đích cho bản thân mình. Trần Thiên Ân đi xâm lăng đất Tống sao? Không, hắn đi giải cứu đồng bào bị bắt, hắn đi giết người Tống để trả thù cho người Việt. Còn người Tống họ đi chiến đấu để giành lại đất đai từ bọn man dợ kia, họ muốn chúng đều phải chết ở nơi này, để cho quê hương của họ mãi là một dân tộc hùng mạnh và cao quý hơn lũ mọi dợ. Ai có thể phân biệt được hai đội quân này ai là chính nghĩa đây? Hay tất cả vì lòng tham của Trần Thiên Ân đã làm cho những người này phải chém giết lẫn nhau? Không, chỉ cần ngày nào phân biệt giai cấp vẫn còn, ngày đó chiến tranh sẽ không bao giờ ngừng. Trần Thiên Ân hắn chỉ bị luật lệ thế giới này xô đẩy phải chọn lựa chiến tranh mà thôi. Lạc Hầu, chúng đã cách ta 2 km nữa. Tốt, chuẩn bị đón tiếp chúng nào. Bên phía quân tiên phong, Địch Thành cũng nhìn thấy quân hải tặc. Hắn thấy một lá cờ có cái đầu lâu và hai xương chéo đang tung bay trên trời. Địch Thành thở một hơi hạ lệnh tiếp tục tiến lên. Bên này Hà Phúc khi thấy quân Tống chỉ cách mình 600m hắn lập tức hạ lệnh. Bắn! Vù vù phục phục a. Địch Thành bên này khi nhìn thấy tên nỏ và đá bay về phía mình hắn cũng hoảng loạn. Máy bắn đá và trọng nỏ đại Tống cũng có nhưng chỉ xa tầm 400m, hắn thật không tin nổi bọn hải tặc này lại có thể bắn xa đến 600m. Nhưng hắn cũng có kinh nghiệm chiến đấu rất nhanh lấy lại bình tĩnh hắn hét lên. Không cần sợ hãi tiến lên lấy đầu chúng, tiền tài đang chờ các ngươi. Kẻ bỏ chạy chém. Quân Tống nghe thấy tiền tài hai chữ thì lấy lại dũng khí gào lên sông về phía trước. Rết 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 Hà Phúc nhìn đám quân Tống mang khiêng để che chắn sông lên cười lạnh nói. 400m cung thủ bắn. Phật phật. Á chất ta, á đội hai bắn. Phật. Phật. Á Hà Phúc thấy quân Tống không ngừng ngã xuống nhưng chúng vẫn liều mạng lao lên hắn cũng phải thán phục thốt lên rằng dũng sĩ quốc gia nào cũng có. Tướng quân đã đến 400m quân ta có thể dùng trọng nỏ. Vậy thì rết chúng đi bắn. Hà Phúc còn đang cảm thán sự dũng cảm của pháo hôi quân Tống thì một loạt tên bay về phía hắn. Phụt phụt. Á. Á. Hà Phúc lấy lại tinh thần hét lên. Bắn không được ngừng. Cảnh tượng vô cùng khốc liệt, người cả hai bên liên tục ngã xuống nhưng mệnh lệnh là không thể trái. Quân Tống đang lao đến gần quân hải tặc thì bọn đi đầu tiên lập tức bị sụt xuống hố có trông ở phía dưới. Quân ở phía sau không biết lại xô đẩy bọn phía trước ngã vào trong các hố. Chỉ đợi có vậy Hà Phúc cho cung thủ từ bắn theo đội hình thành bắn tự do quân Tống thương vong thảm trọng. Trận chiến này quy mô của nó kéo dài đến gần 10 km. Trần Thiên Ân cho đào 3 lớp hào phía trước, chỉ để lại chính diện 2 km không đào để cho kỵ binh xung phong nên hạn chế tối đa hai bên giáp chiến, mà tăng diện tích công kích từ xa lợi thế của quân Trần Thiên Ân. Quân Tống muốn đột kích chỉ có thể đánh mạnh về phía Hà Phúc cầm 2 vạn quân chặn đường không có hào trông hoặc là sang hai bên đánh hai cánh. Quân tiên phong, Địch Thành khi thấy cảnh này thì lập tức hạ lệnh tấn công mạnh về đoạn không có hào trông muốn thông qua 2 km quan lộ này. Trong thùng hàng phòng tuyến của Trần Thiên Ân và hắn cũng không quên báo cáo việc này cho Địch Thanh ở phía sau sau. Khi Địch Thanh biết tin hắn lập tức phản xạ nhanh chóng lập tức chuyển trung quân thành 2 hướng tấn công mạnh vào hai bên của hải tặc. Đồng thời điều hậu quân thay vị trí trung quân. Đến đây cuộc chiến càng diễn ra khốc liệt hơn khi mà các cuộc giáp chiến đã bắt đầu xảy ra. Tiếng gào khóc, tiếng kêu rên, tiếng vũ khí va chạm vang vọng khắp chiến trường. Nhưng vì là người chủ động lại có ưu thế về vũ khí tốt hơn, đặc biệt là vũ khí tầm xa nên Trần Thiên Ân đã đứng vững, thậm chí đẩy lùi nhiều cuộc tấn công của quân Tống. Khi thấy chủ lực Tống đã chuyển hướng đánh sang hai bên cánh của hắn, Trần Thiên Ân mỉm cười lẩm bẩm trong miệng Địch Thanh không hơn gì cái này, sau đó hắn hạ lệnh. Trần Đức lập tức cho số ngựa thổ và trâu buộc đuôi có đồ dễ bắt lửa đốt lên đuổi về phía Hà Phúc, nói cho Hà Phúc lập tức ngừng đường. Sau đó đốt pháo đẩy hết mấy nghìn con ngựa này lao về phía quân Tống. Trần Đức đáp vâng lập tức bay đầu bố trí. Hà Phúc sau khi được biết lập tức cho 2 quân tản ra hai bên để tránh ngộ thương. Quân Tống thấy quân hải tặc bắt đầu lùi ra hai bên. Chúng thấy nghi hoặc những lúc này đang chiến đấu căng thẳng chúng không nghĩ nhiều thế lập tức lao vào. Rồi một cảnh tượng kinh hoàng xảy ra trước mắt chúng. 3.000 con ngựa cùng 500 con trâu bị đốt lửa sau đôi đang thở phì phò tức giận lao về phía chúng. Không có từ ngữ gì có thể hình dung được việc này. Quân Tống chưa kịp phản ứng đã lập tức bị dập bẹp Địch Thành khi nhìn thấy vậy lập tức hoảng loạn cho quân lùi lại nhưng mà cũng đã muộn. Số chiến mã và trâu đó ầm ầm lao vào phía quân Tống phá nát tất cả đội hình của chúng và từ từ tản ra. Thấy quân tiên phong của Tống đã loạn mà trung quân của Tống lại bị kéo ra hai bên cánh. Trần Thiên Ân biết Địch Thanh giờ này đã không còn quân để sử dụng. Hắn lúc này đã tung ra lực lượng cuối cùng của hắn, 3.000 trọng giáp kỵ binh ầm ầm tiến lên. Mục tiêu của họ chỉ có một, đạp nát trung quân Tống, giết Địch Thanh. Trọng giáp kỵ đi đến đâu, máu tươi chảy đến đó. Không có bất kỳ sự phản kháng nào có thể làm bị thương trọng giáp kỵ. Địch Thanh khi nhìn thấy trọng giáp kỵ cũng bắt đầu run rẩy. Hắn không thể nào tin nổi vào mắt mình. Tại sao một đám hải tặc lại có cả cung kỵ lẫn trọng giáp kỵ? 4 vạn quân tinh nhuệ của hắn bị 3.000 trọng giáp kỵ va vào thương vong vô số. Địch Thanh lúc này đang muốn tổ chức lại trận hình thì Trần Thiên Ân đã không cho hắn cơ hội đó. Một tiếng kèn hiệu vang lên, toàn bộ quân Đại Việt lao lên tổng tấn công. Sĩ khí lên cao chưa từng có. Họ bắc các đoạn gỗ rộng 2 mét đã chuẩn bị từ trước để vượt qua các tuyến hào trông lao vào quân Tống chém giết. Địch Thanh nhìn thấy cảnh này đã không còn chiến ý, hắn biết trận này hắn đã thua, hắn gào lên một tiếng đau đớn. Sau đó hạ lệnh rút lui mang theo 5.000 kỵ binh chạy trước. Nhìn thấy cảnh này Trần Thiên Ân mỉm cười, bắt đầu cho quân tiếp tục tấn công bại quân của Tống. Đến cuối buổi chiều, trận chiến đã kết thúc. Trần Thiên Ân đã giành chiến thắng một kích vang dội trong trận chiến này. Chương 50 chiến hậu 2 ngày sau lúc này tại phủ thành Hoàn Châu Trần Thiên Ân đang nhìn tên nhị ca của hắn được y sĩ bó tay quấn vải khắp người. Ta nói này nhị ca, người có phải ngốc hay không mà bị quân Tống đánh thê thảm thế này? Con mẹ ngươi, nếu không phải đám tặc kia cắn trộm ta sẽ thành thế này sao? Thua chính là thua. Ta còn đang nghĩ ngươi sẽ chết đâu. Nói thật, nhà ta tận 3 người con trai, ta sợ lao cha thiên vị chia cho 2 người nhiều tài sản hơn đâu. Trần Thiên Ân, ngươi cút ngay cho ta. Đợi ta bình phục tiểu gì cũng tìm ngươi tính sổ. Trần Thiên Ân nghe nhị ca hắn nói vậy cười to rồi đi ra khỏi phòng. Lúc hắn sắp ra khỏi cuộc thì nghe thấy tiếng Trần Thiên Bình. Chuyện này ta sẽ tự trả thù. Được Trần Thiên Ân ra khỏi phòng, mặt hắn không còn tươi cười nữa, thay vào đó là sự lạnh lùng. Sát khí của hắn lúc này khiến đám thuộc hạ hắn không dám nói gì. Trở về phòng khách nghị sự. Vâng, trong phòng khách Trần Thiên Ân đã lấy lại vẻ mặt bình thường, đang ngồi nghe đám người báo cáo chiến quả trận chiến vừa rồi. Lúc này Trần Đức đứng ra báo cáo. Bẩm lạc hầu, trong trận chiến Bình Nguyên ta giết địch 8 vạn, bắt sống 5 vạn, thu được vũ khí, áo giáp vô số. Trong trận này quân ta chết trận 1 vạn người, bị thương nặng 2.000, bị thương nhẹ 5.000, hao tổn 500 chiến mã. Toàn bộ ngựa thổ và trâu dùng trong cuộc chiến đều chết. ta đã cho binh lính giết mổ làm thức ăn. Trần Đức phải đưa các thương binh không còn sức chiến đấu về phía sau, dùng tất cả mọi cách để cứu sống họ, đồng thời hậu táng cho các chiến sĩ tử trận và phát phụ cấp đầy đủ cho người nhà họ. Vâng, Trần Sửu tuy đã chiến thắng nhưng không được lơ là phải tích cực phái các nhóm thám báo điều tra hành động của quân Tống. Nên nhớ thành Tương Dương còn 18 vạn quân tinh nhuệ nữa đấy. Vâng, trận chiến này mọi người đánh không tệ. Sau trận này ta nghĩ tên của chúng ta tại Đại Tống ai cũng đều biết. Nghe thấy Trần Thiên Ân nói vậy bọn họ đều vui vẻ đáp lời. Nguyện chết đi theo Lạc Hầu. Trần Hùng nói tình hình chiến đấu của thủy binh đi. Khi Trần Thiên Ân nhắc đến chuyện này, các tướng lãnh trong phòng lập tức im lặng, không có ai nói chuyện, họ đều nhìn về phía Trần Hùng. Họ cũng muốn biết rốt cuộc lý do gì khiến đám Trần Hùng bại trận, nhị thiếu gia họ Trần phải nằm trên giường hai hôm nay không xuống được. Được gọi tên, Trần Hùng lập tức đứng ra nói, là thuộc hạ bất tài mới khiến Bình Lạc Hầu bị thương, mong Lạc Hầu trị tội. Trần Thiên Ân bình tĩnh nói, chiến trường tiên biến vạn hóa, thua trận là bình thường. Chỉ cần các ngươi đã làm hết sức mình thì thất bại ta cũng sẽ không trách tội. Nói đi, tình hình chiến đấu như thế nào? Thấy Trần Thiên Ân nói vậy, Trần Hùng bắt đầu kể về việc hắn cùng Trần Thiên Bình đánh Hoài Châu. Sau khi nghe hết thì Trần Thiên Ân cũng chỉ trầm tư không nói gì. Việc này thì ra là Trần Thiên Bình dẫn thủy quân tiến vào Hoài Châu, thì trên đường họ cũng gặp thủy quân Hoài Châu đang muốn đánh lén Hoang Châu. Vậy là một cuộc thủy chiến diễn ra ở trên biển. Không có quá nhiều bất ngờ, nhờ ưu thế về các chiến hạm mới và chiến thuật pháo kích của Trần Thiên Ân nghĩ ra rất nhanh, hạm đội của Trần Hùng đã làm thịt hết tất cả chiến hạm của quân Hoài Châu. Sau khi kiểm kê thương vong, Trần Hùng và Trần Thiên Bình ra một kết luận, thành Hoài Châu bây giờ đã chống vắng binh lực, cho nên họ quyết định một cuộc tấn công vào Hoài Châu. Sự việc rất chi là thành công, nhưng tự nhiên một chi đội ngũ đến 3 vạn người giết ra đã đánh cho 1 vạn quân của Trần Thiên Bình tan tác. Kẻ dẫn 3 vạn quân này là một bọn sơn tặc ở một chỗ có tên là Lương Sơn Bạc, do Tống Giang là người đứng đầu. Do liên tục chiến đấu đã khiến cho 1 vạn thủy quân sức chiến đấu giảm lại, thêm bị quân Tống Giang bất ngờ tấn công với binh lực gấp 3 lần, cho nên thủy quân nhanh chóng bị tan tác. Mặc dù có vũ khí trang bị tốt hơn, Trần Thiên Bình trong lúc giao đấu với Lâm Sung đã bị một tên tiểu tặc Hoa Vinh bắn lén bị thương vào vai, may mà nhờ có các hộ vệ Trần gia liều chết cản đường bọn chúng để cho thủy quân lui binh, không thì e rằng chính Trần Thiên Bình cũng sẽ chết tại đây. Trận chiến này cũng làm cho thủy binh của Trần Thiên Ân bị tổn thất nặng nề, có đến 6000 người chiến tử, 2000 người bị thương nặng, thủy quân của hắn coi như hoàn toàn bị phế, phải huấn luyện lại từ đầu. Trần Thiên Ân vô cùng tức giận, nhưng vì Trần Thiên Bình muốn tự tay báo thù cho nên hắn gác lại việc này, đồng thời bắt đầu tổ chức lại thủy quân để cho Trần Thiên Bình khỏe lại sẽ phục thù. Lúc này tại Lương Sơn Bạc đang tổ chức một buổi ăn mừng lớn. Lý Quỷ vừa một tay cầm đùi gà, một tay cầm một chiếc rìu thép bách luyện, cười nói: "Đại ca, nhìn vũ khí của bọn Man Di này thật chi là sắc bén. Đợi lần tới chúng ta giết thêm một ít nữa, để cho chúng biết Đại Tống không phải nơi chúng có thể đến." Lúc này Ngô Dụng lên tiếng: "Chuyện này không đơn giản như vậy đâu. Đám hải tặc này e sợ rằng chỉ là quân tinh nhuệ giả trang mà thôi. Tiếp tới có thể chúng ta sẽ bị bọn chúng tấn công trả thù." Lý Quỷ nghe vậy liền hét lên: "Có gì phải sợ hãi, chúng dám đến thì ta sẽ chém chúng bằng cái rìu này." Nô Dụng thấy vậy thở dài, trong lòng hắn nghĩ rằng một vạn quân kia đã chiến đấu liên tục với quân Tống tại thành Hoài Châu gần nửa ngày rồi, vậy mà khi 3 vạn quân của hắn đánh tới bọn chúng vẫn có thể liều mạng với bọn họ một trận. Nếu không phải quân Tống đã làm suy kiệt sức lực của đội quân này thì Ngô Dụng tin tưởng rằng 3 vạn quân của hắn sẽ chết hết nếu đương đầu trực diện với 1 vạn quân kia. Cho nên hắn đang suy nghĩ cách đối phó đội quân kia trả thù. Tống Giang cũng đã đoán ra việc này. Hắn nhìn Ngô Dụng sau lại nhìn các huynh đệ đang cười nói vui vẻ ăn uống, hắn thở dài rồi ngồi lên ghế. Chúng còn không biết lửa giận của họ Trần sẽ chuẩn bị giáng lên người chúng. Cùng lúc này tại hoàng cung Cần Chính điện, Triệu Húc đang đập bàn tức giận khi biết tin Hoàn Châu đã hoàn toàn rơi vào tay giặc và 17 vạn quân hắn cử đi chỉ còn có 4 vạn tàn binh, trong đó có đến 2 vạn thương binh. Địch Thanh Hành quân vô tổ chức đã khiến cho đại quân của chấm bị thiệt hại nặng nề. Các vị ái khanh nghĩ xem nên xử lý chuyện này thế nào? Lúc này Hữu tướng Tô Thức đứng ra nói: "Bẩm bệ hạ, địch quân đã lừa gạt chúng ta, bọn chúng có đến tận 10 vạn quân nhưng trong báo cáo của Hoàn Châu lại chỉ nói chúng có 2 vạn. Điều này đã làm sai phán đoán của chúng ta cũng như việc điều quân. Việc địch Thanh thất bại trong cuộc chiến này còn có nhiều yếu tố ảnh hưởng, đặc biệt địch Thanh còn gửi lại một ít vũ khí mà chúng sử dụng. Theo như công tượng kiểm nghiệm thì tất cả loại vũ khí này đều được tạo ra bởi loại sắt tốt hơn cả bách luyện sắt hiện nay của nước ta. Từ việc này có thể thấy thất bại cũng không phải hoàn toàn do địch Thanh làm ra, mong bệ hạ suy xét." Lúc này Hình bộ Thượng thư Trịnh Cao Khải cũng đứng ra tâu rằng: "Khởi bẩm bệ hạ, bây giờ hai quân đang giao chiến, tuy trận chiến đầu địch Thanh đã thất bại nhưng hắn lại làm quen được với chiến pháp của kẻ thù. Cộng với hiện tại thành Tương Dương vẫn còn 18 vạn quân tinh nhuệ nữa, vào lúc này mà đổi tướng thì e không ổn. Theo thần thấy nên cho hắn một cơ hội lập công chủ tội, gia hạn cho hắn trong thời gian nhất định phải đánh hạ lại được thành Hoan Châu, nếu không sẽ xử tội theo quân pháp." Nghe ý kiến của hai vị trọng thần, Triệu Húc cũng cho là phải, cho nên hắn dựa theo ý kiến của hai vị đại thần cho địch Thanh một cơ hội lấy công chủ tội, hạn cho hắn trong vòng 5 tháng phải đánh hạ lại thành Hoan Châu, nếu không sẽ bị xử theo quân pháp. Chương 51 Đại Việt xuất quân. Chương 51 Đại Việt xuất quân. Đại Việt xuất quân thành Vạn Kiếp phủ thành chủ, lúc này đang diễn ra một cuộc gặp mặt hội quân của các thế gia Đại Việt. Lúc này trong phòng đang ngồi 7 người đều mặc áo giáp thần thái đạm bạc. "Ta nói này Trần thủ độ, họ Trần ngươi thật là biết chơi à, lần này lại phái hai hậu bối tiềm năng ra trận. Ngươi không sợ kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh sao?" Một người đàn ông trung niên khoảng hơn 50 tuổi tướng mạo nghiêm nghị đang ngồi nói móc Trần thủ độ. "Ông ta là Lý Kế Nguyên, một chiến tướng họ Lý. Lý Kế Nguyên ngươi không biết, họ Trần ta con cháu đông đúc nhưng tài sản cha ông thì có hạn sao? Cho nên họ Trần ta phải cố gắng khuyên đủ con cháu rời nhà lập nghiệp. Đâu như họ Lý ngươi tiền bạc để cho con cháu tiêu hoài không hết." Lúc này một người đàn ông với tướng mạo mập mạp lên tiếng chỉ trích họ Lý. "Ông ta là Đinh Thanh Hùng, chú của Đinh Bộ Lĩnh. Lý Kế Nguyên ngươi có ý gì?
Đinh gia ta mới thu được rể tốt này, ngươi nói vậy không phải muốn nữ nhi Đinh gia ta thành quả phụ sao? Chiến trường ai nói được gì đâu. Nếu hai hậu bối Trần gia chiến tử xa trường vậy thì cũng là do nữ nhi Đinh gia ngươi mắt mù chọn sai người. Mắt thấy các đại thế gia chuẩn bị động thủ đánh nhau, một vị trung niên tướng mạo phi phàm khí chất thượng vị giả lập tức đứng ra điều hòa. Đây là Lạc Phong em trai của Hồng Vương. Các vị tướng quân không nên to tiếng vì việc này. Đại Việt ta anh tài lớp lớp sao có thể thua bọn quân Tống yếu đối được? Nhưng Lý tướng quân nói cũng có lý, chiến trường thiên biến vạn hóa, việc gặp nguy hiểm là chuyện thường tình. Nay chúng ta đã tụ binh ở đây đến 70 vạn, nếu hậu bối họ Trần có thể đánh thắng quân Tống thì chúng ta lập tức xuất quân làm giảm áp lực cho hai vị anh tài này. Lúc này một vị lao tướng Ngô Kiến Đình đại diện họ Ngô lĩnh quân lần này cũng lên tiếng nói, các vị hãy bình tĩnh, con trẻ muốn trưởng thành thì phải vượt qua sóng gió, hoa nhà ấm tuy tốt nhưng chỉ được vẻ đẹp đẽ mà thôi. Lúc này Nguyễn Trường Thanh cũng lên tiếng, chúng ta bây giờ ngồi đây cãi nhau không bằng tăng thêm thám báo để sớm biết tình hình chiến đấu nhanh nhất có phải tốt không? Nghe Nguyễn Trường Thanh nói vậy, Lê Khả Hữu đại diện họ Lê cũng cho là phải nói thêm, các vị hiện giờ chúng ta tụ tập ở thành Vạn Kiếp này 70 vạn quân ở đây. Thay vì cãi nhau thì chúng ta nên bố trí phòng thủ thông tin này không cho quân Tống biết. Nếu không làm sao có thể đánh bất ngờ được. Nghe vậy Lạc Phong lên tiếng, việc này ta đã cho quân ngắn chặn các thông tin truyền về Tống. Thời gian dài thì ta không dám chắc nhưng trong thời gian ngắn thì người Tống chắc chắn không biết được. Chắc các bạn đang thắc mắc Đại Việt không phải chỉ có 60 vạn quân sao. Tại sao ở thành Vạn Kiếp lại có 70 vạn? Lý do là do chế độ cắt cứ phân quyền các thế gia ngoài quân đội biên chế họ còn âm thầm nuôi dưỡng thêm rất nhiều quân. Hoàng tộc cũng biết việc này nhưng họ giữ thái độ im lặng, cho nên trên thực tế số quân Đại Việt có là rất đông, thậm chí có thể so với các đại quốc về số quân thường trực. Nhưng khi chiến tranh các đại quốc có ưu thế về dân số, tân binh của họ sẽ được bổ sung liên tục, còn Đại Việt chết một người là mất một người. Còn việc các đại tộc bày ra quân đội không sợ Hùng Vương nghi kỵ sao? Không, họ không sợ, như đã nói một số vấn đề lợi ích các đại tộc sẽ liên hợp cùng hoàng đế bắt tay. Và vấn đề đánh Tống lần này là lợi ích khổng lồ về lãnh địa mở rộng, tăng dân số, tài nguyên cướp được từ Đại Tống đang suy yếu. Các bộ não của Đại Việt cho rằng hoàng tộc Đại Tống phải chịu túi đầu với họ thì mới có thể giành tay đánh với phản quân nội địa đất Tống. Cho nên họ ra một kết luận, lần này là một miếng thịt mỡ, ai không ăn thì người đó thiệt, thậm chí nếu hoàng tộc không tham gia thì đám này rất có thể học Trần Thiên Ân giả danh để sang đất Tống cướp bóc. Cũng vì lý do này mà các tộc lão họ Trần khi biết tin Trần Thiên Ân, Trần Thiên Bình đi đánh Tống, họ còn tán dương họ Trần có người nối nghiệp. Lúc này có một binh sĩ chạy vào báo cáo. Nhìn thấy lính báo tin, các chỉ huy đều dừng lại đấu khẩu nhìn chằm chằm hắn. Tên này thấy vậy thì run rẩy không dám nói chuyện. Trần Thủ Độ thấy vậy thì tức giận hét lên. Nói, lính báo tin lấy lại tinh thần lập tức báo cáo. Bẩm các vị tướng quân, theo tin báo mới nhận được, Lạc Hầu Trần Thiên Ân chỉ huy 10 vạn quân cùng 17 vạn quân Tống đại chiến tại Bình Nguyên. Lạc Hầu Trần Thiên Ân đã đánh tan quân Tống, giết chết 8 vạn địch, bắt sống 5 vạn. Quân số của Lạc Hầu chỉ cả chết và bị thương nặng không đến 2 vạn người. Lạc Hầu Trần Thiên Bình mang 1 vạn thủy binh trên biển đánh tan 3 vạn thủy binh quân thành Hoài Châu. Lúc giáp quân tấn công thành Hoài Châu thì bị 3 vạn quân Tặc Khấu Lương Sơn Bạc tập kích, Lạc Hầu Trần Thiên Bình bị thương nặng, 1 vạn thủy quân thương vong thảm trọng, gần như toàn quân bị diệt. Nghe lính báo tin vừa nói xong, các vị đại diện các nhà đều trầm tư, chỉ có Trần Thủ Độ là tức giận đập bàn đứng dậy gào lên. Chỉ là bọn Tặc Khấu mà đám tấn công cháu ta chuyến này sang đất Tống, ta thể phải giết sạch bọn chúng. Trần Thủ Độ hiện nay tâm trạng vô cùng tệ, Trần gia thế hệ này anh tài vốn không nhiều. Chỉ có Trần Thiên Khải, Trần Thiên Bình tài năng đã được công nhận sớm, gần đây Trần Thiên Ân cũng được họ Trần xem như một thiên tài đáng được bồi dưỡng. Trần Thủ Độ thấy cả ba cháu nội đều tài giỏi thì hắn vô cùng vui mừng. Đặc biệt khi biết tin hai đứa cháu mình đã sang đất Tống đánh hạ Hoan Châu thì ông ta còn tự thưởng cho mình một bình rượu uống say mới thôi. Vừa rồi khi nghe tin cháu út dẫn quân đại phá quân Tống và cháu hai đánh tan thủy quân Tống thì ông ta vui mừng, vẻ mặt đắc chí nhìn về máy tên các họ trong phòng cười đều. Nhưng khi biết Trần Thiên Bình binh bại bị thương nặng thì ông ta lập tức tức giận. Là chiến tướng có nhiều kinh nghiệm trận mạc, chỉ nghe báo cáo của lính báo tin là ông ta biết hai đứa cháu này bố trí binh lực ra sao. Một đứa tập trung binh lực quyết chiến với quân Tống, một đứa mang quân bảo hộ đường lui. Một kế hoạch khá chu toàn, và ông ta đoán rằng Trần Thiên Bình sau khi tiêu diệt thủy quân Tống đoán rằng thành Hoài Châu binh lực thiếu vắng nên muốn tấn công cấp luôn thành này. Và sắp thành công thì bị phỉ tặc Tống đánh lén phía sau mới khiến thủy quân gần như toàn diện. Nghĩ đến đây ông ta hận không thể ngay lập tức dẫn quân giết hết đám phỉ này. Một kế hoạch tốt, cả hai chỉ huy của hai mặt trận đều biết nắm bắt thời cơ chiến đấu, vậy mà vì một đám phỉ tặc mà khiến cho một chi thủy quân tinh nhuệ của họ Trần gần như bị toàn diện. Phải biết các vùng đất mà hai người Trần Thiên Ân, Trần Thiên Bình chiếm được sau này đều sẽ do họ Trần quản lý. Mà Trần Thủ Độ càng đáng tiếc đó là một vạn thủy quân kia. Phải biết đội quân này đã băng biển và theo Trần Thiên Ân chinh chiến từ đầu và chiến tích lấy 1 vạn thủy quân đánh tan 3 vạn thủy binh Tống và lại lao lên trên bờ công chiếm Hoài Châu. Thậm chí khi bị Tặc Khấu đánh bất ngờ và với số lượng gấp 3 lần thì 1 vạn quân này vẫn không hoàn toàn bị diệt. Còn có thể bảo vệ Trần Thiên Bình giết ra vòng vây. Trần Thủ Độ đánh giá đây là một đội quân tinh nhuệ. Và hắn cũng đánh giá cao cháu út khi chỉ mất 1 năm có thể tạo ra quân tinh nhuệ như vậy. Nhưng Trần Thủ Độ không biết đám này được Trần Thiên Ân trang bị tận răng những thứ tốt nhất. Nếu không dù mạnh cũng không thể làm được những việc nêu trên. Chương 52 Đại Việt xuất quân 2, chương 52 Đại Việt xuất quân 2. Khác với phản ứng của Trần Thủ Độ, các nhà khác đều trầm tư. Suy nghĩ của họ cũng giống Trần Thủ Đô, chỉ một chút nữa là Trần gia sẽ có được 2 tòa thành trì của Đại Tống. Và họ thấy Trần gia bị như vậy tuy có tiết hộ Trần gia nhưng lại càng vui vẻ. Đồng thời họ cũng không vì Trần Thiên Bình thua trận mà đánh giá thấp hắn, ngược lại qua chuyện này họ càng đánh giá cao vì sự quyết đoán của hắn, chỉ với 1 vạn thủy binh mà dám công hãm 1 tòa thành của Tống. Còn đối với Trần Thiên Ân thì các nhà đều có một nhận định, hắn giấu tài được Trần gia xem như một lá bài ẩn. Và việc hắn đánh bại quân Tống với binh lực gần gấp 2 lần hắn đã cho thấy tài năng của hắn không kém hơn hai người anh trai. Và cũng giống Trần Thủ Độ, họ phát hiện mấy hậu bối họ Trần này đã có thể đơn độc dẫn quân đánh trận. Các tính toán kế hoạch tác chiến khá hoàn thiện, đặc biệt qua việc chia quân phòng thủ đường lui thì họ càng đánh giá cao hai kẻ này. Vì hai tên này đã tránh lỗi mà các tướng quân trẻ hay mắc phải, đó là quá tự tin chỉ lo tấn công mà không lo đường lui. Lý Kế Nguyên thấy Trần Thủ Độ vẫn còn đang chửi bới tức giận thì lên tiếng. Họ Trần, ngươi chửi đủ chưa? Cháu ngươi tuy bị thương nhưng không nghi ngờ là hắn đã đánh thắng trận. Nếu ngươi tức giận thì hãy mang quân mà đánh lũ phỉ đó trả thù. Giờ thì bất gào thét chúng ta phải lên kế hoạch tấn công quân Tống. Trần Thủ Độ nghe vậy trừ hừ lạnh không nói gì quay trở về chỗ ngồi. Lúc này Lạc Phong lên tiếng. Hiện giờ quân Tống đang tập trung tại sông Hoàng Hà quyết chiến cùng quân Tống của An Vương Triệu Thành. Các tòa thành phía Nam binh lực chồng bắng. Duy nhất thành Tương Dương có 20 vạn quân thì lại bị Trần Thiên Ân kéo chân không thể di chuyển. Lần này Hùng Vương muốn chúng ta chiếm 7 tòa thành của Tống giáp biên giới nước ta lần lượt là Quảng Đông, Quảng Tây, Bạch Hải, Xuân La, Hoan Châu, Hoài Châu, Tương Dương. Lê Khả Hữu nghe xong thì lên tiếng, trong đó Hoan Châu đã bị Trần Thiên Ân chiếm, Hoài Châu yếu đuối có thể bị chiếm bất kỳ lúc nào. Ngoại trừ Tương Dương và Quảng Đông thì các thành khác binh lực không nhiều. Các thế gia nhìn nhau hiểu ý, họ biết 7 tòa thành này là tiền lãi. Nếu hành quân không quá thuận lợi thì mỗi nhà sẽ được chia một tòa thành. Nhưng nếu muốn thêm vậy phải tự đánh lấy. Giống Trần Thiên Ân tự mang tư binh đi đánh Hoan Châu vậy. Lúc này Trần Thủ Độ nói nếu vậy phải tập kết quân tấn công thần tốc thành Quảng Đông, quân Tống tại đây có 15 vạn quân bách chiến tinh nhuệ để phòng chúng ta. Nghe mọi người góp ý kiến, Lý Kế Nguyên cũng nói mà không phá được Quảng Châu thì không mở được cửa của Đại Tống. Cho nên chúng ta phải tấn công nhanh nhất chưa ở khi viện quân Tống tới. Sau đó nhìn những người ở đây ta cũng đồng ý, Lạc Phong thấy mọi người đều chấp thuận thì cùng trả lời. Nếu mọi người đã nhất trí vậy thì hãy trở về bắt đầu hành quân đi. Sau khi xác định hướng tấn công quân Đại Việt ầm ầm chuyển hướng tiến về biên giới nhà Tống. Lúc ra khỏi doanh trại hai nhà Đinh Trần lại gặp nhau bàn về chuyện cưới hỏi của Trần Thiên Ân. Trần Thủ Độ khá là vui mừng và tiếp đãi họ Đinh khá nồng đậm. Mà lúc này tại phủ họ Đinh cũng xảy ra một việc động trời. Đinh Bộ Linh tay cầm gậy gỗ nhìn chằm chằm vào hai người phụ nữ và một cô gái đang quỳ dưới đất sắc mặt âm trầm, hắn thở phì phò có thể thấy hắn đang cố bình tĩnh cơn giận. Được một lúc hắn ném cây gậy đi rồi thở dài hỏi các ngươi biết chuyện này ảnh hưởng đến Đinh gia như thế nào sao? Lúc này khi nghe thấy câu hỏi của Đinh Bộ Linh một người phụ nữ vội vàng lên tiếng. Lão gia Hoàng Yến còn nhỏ xin người hãy tha cho nó lần này. Tất cả là lỗi là do của ta dạy bảo chưa tốt, Hoàng Yến chỉ chưa hiểu chuyện tôi, người này là Lê Thị Hương em gái Lê Lợi và là vợ cả của Đinh Bộ Lĩnh. Phụ thân việc này là tại ta. Nếu Trần gia trách tội thì ta sẽ một mình chịu lấy. Đinh Bộ Lĩnh nhìn về Đinh Hoàng Yến mà cười to sau đó hét lên. Ha ha. Ha ha, ngươi chịu trách nhiệm. Ngươi chịu được sao? Họ Trần khi biết việc này chắc chắn sẽ cắt đứt quan hệ đồng minh của hai nhà và rất có thể em gái ngươi Đinh Thị Trang sẽ bị Trần gia giết à, mà nếu Trần gia làm vậy thì họ Đinh cũng không thể làm gì. Lúc này để người phụ nữ còn lại trong phòng không bình tĩnh được cầu xin Đinh Bộ Lĩnh lao ra xin hãy cứu lấy Trang Nhi, nó là con của người à. Người phụ nữ này Trịnh Ngọc Lan, mẹ của Đinh Thị Trang, vợ lẽ của Đinh Bộ Lĩnh. Nghe Trịnh Ngọc Lan nói xong Đinh Bộ Lĩnh lại tức giận gào lên. Các ngươi bảo ta cứu làm sao đây, mà càng nguy hiểm hơn khi mà người chúng ta đang ở trên chiến trường có thể sẽ bị Trần gia hại cho thương vọng thảm trọng. Lúc này Lê Thị Hương nói lao ra người có phải lo quá không, Đinh Thanh Hùng thúc cả đời chinh chiến sao Trần gia có thể làm gì được. Nghe vậy Đinh Bộ Lĩnh nhìn về phía vợ cả nói ngươi nghĩ đại thúc Đinh Thanh Hùng giỏi làm sao? Ngươi hãy nhìn về báo cáo trận chiến mà Trần Thiên Ân, Trần Thiên Bình đánh đi. Danh tướng Địch Thanh, anh Dũng Hầu Hoa Mộc Lan đều bị hai kẻ đó đánh bại. Mà đó chỉ là hậu bối họ Trần còn chưa ráo sữa mà thôi. Đám lao giả nhà họ Trần bảy binh càng khủng khiếp. Ngươi nghĩ bọn họ không thể tính kế hại chết 10 vạn quân Đinh gia ta ư? Ngươi phải biết một điều, cả Đại Việt chỉ có họ Trần và Nguyễn là binh gia thế tộc. Bốn chữ binh gia thế tộc không đơn giản như vẻ bề ngoài vậy đâu. Chuyện gì xảy ra, không phải Đinh Hoàng Yến đã đến Linh Khải chuẩn bị thành thân rồi hay sao? Chuyện này là do Đinh Hoàng Yến không thích Trần Thiên Ân cho nên cô ta đã uy hiếp em gái Đinh Thị Trang lấy Trần Thiên Ân thay mình. Đinh Thị Trang là con vợ lẽ, mà mẹ cô lại là tỷ nữ đã vậy khi sinh ra thì đã bị câm. Điều này đã làm cho cuộc sống hai mẹ con cô ở nhà họ Đinh vô cùng khó khăn. Khi biết phải kết hôn với Trần Thiên Ân, Đinh Hoàng Yến đã uy hiếp Đinh Thị Trang nếu không thay cô ta gả đi thì sẽ cho người đánh chết mẹ Đinh Thị Trang. Và nếu cô ta chịu gả thay thì sẽ chăm sóc tốt cho chị Ngọc Lan. Đinh Thị Trang không có cách nào đành phải chấp nhận. Và lúc lên Tiệu Hoa về nhà họ Trần thì hai người đã đổi chỗ cho nhau. Nhưng khi đến Linh Khải thì Trần Thiên Ân đã đi làm hải tặc tại đất Tống. Và toàn bộ đội đưa dâu họ Đinh bị bắt giữ. Khi này Đinh Liễn mới phát hiện cô dâu lại bị tráo đổi. Nếu như Trần Thiên Ân vẫn là hoàn khố thiếu gia như ngày trước thì họ Đinh chỉ cần ra mặt chịu mất một số lợi ích để cho việc này lắng xuống. Nhưng bây giờ thì không được, Trần Thiên Ân là dòng chính họ Trần lại thêm tài hoa của hắn thể hiện thì họ Trần sẽ không bao giờ chấp nhận vợ của Trần Thiên Ân là thứ nữa và còn bị câm. Nếu họ Trần biết việc này thì quan hệ hai nhà sẽ xấu đi một cách nhanh chóng. Và có thể chuyển sang tử địch không biết chừng. Vậy lao ra hay chúng ta mang Yến Nhi đến Linh Khải đổi trở lại. Ngươi xem Trần gia là ngốc cả, Đinh Liễn sau khi được trở về nói là Trần Thiên Ân có một chi tuần núi doanh. Ở Linh Khải không có chuyện gì chúng không biết được. Hiện giờ các ngươi nên cầu nguyện Trần Thiên Ân sẽ thích Trang Nhi, nếu không hậu quả này ta cũng không gánh được. Các ngươi hãy tự xử lý việc này cho tốt đi. Chương 53 rắc rối, một biệt viện lớn của Đinh gia, lúc này hai ông lão tầm hơn 70 đang nghe Đinh Bộ Lĩnh giảng giải về việc Đinh Hoàng Yến. Mặt mũi họ đầy vẻ bất đắc dĩ. Thưa hai vị thúc bá, sự việc của con gái con là như vậy, mong hai vị thúc bá chỉ điểm. Đinh Thành Đại, một trong hai tộc lão họ Đinh lên tiếng hỏi. Họ Trần biết về việc này chưa? Hiện tại vẫn chưa biết.
nhưng bây giờ muốn đổi lại người là không có cách nào. Đinh Đức Trung một vị tộc lao khác lên tiếng. Nếu họ Trần chưa biết thì còn có thể giải quyết được. Bây giờ bắt buộc phải nói cho họ Trần trước và mong họ bỏ qua cho chuyện này. Đinh Thành Đại thở dài nói họ Trần sợ rằng có thể bỏ qua tạm thời việc này vì chúng đang đưa hơn nửa lực lượng đánh thống. Sẽ không thể cùng chúng ta vật tay tại thời điểm này. Nhưng muốn hàn gắn quan hệ giữa hai tộc e rằng khó. Đinh Đức Trung trầm ngâm một lúc lại nói. Cũng chưa hẳn, nếu như Đinh Thị Trang có thể lấy lòng Trần Thiên Ân thì mọi chuyện sẽ dễ giải quyết hơn. Thôi đi, bước nào hay bước đấy đi. Bây giờ ta sẽ đến nhà họ Trần, hy vọng có thể giải quyết ổn thỏa chuyện này. Vụ việc này có thể khiến hai gia tộc trở mặt sao? Dạ thưa là có thể, vì thế ra rất cần mặt mũi. Hãy nhìn việc họ Trần cho Trần Thiên Ân về cưới trưởng nữ nhà họ Đinh là thấy sự phân biệt về môn đăng hộ đối rất rõ rệt. Dòng chính phải được kết hôn với dòng chính để thể hiện mối quan hệ ngang hàng. Nhưng hành động của Đinh Hoàng Yến đã khiến hai nhà này vào tình thế vô cùng khó xử. Trần gia sẽ bị mất mặt trong sự việc này và trong quan hệ đồng minh hợp tác họ Trần sẽ đánh giá rằng nhà họ Đinh không có thiện ý làm đồng minh với họ Trần. Cho nên chắc chắn một điều rằng bất kể Trần Thiên Ân có chấp nhận cô vợ đánh cháo này hay không thì quan hệ của hai nhà cũng sẽ bị phá bỏ. Việc này chỉ có thể thiệt hại cho họ Đinh, nếu không có Trần Thiên Ân đánh hạ Hoan Châu và tay cầm giữ chục vạn đại quân thì họ Trần chưa chắc sẽ phá bỏ một liên minh với họ Đinh. Nhưng vì có Trần Thiên Ân nắm giữ trong tay một lực lượng quân sự hùng mạnh, tổng hợp sức mạnh của họ Trần bây giờ đã gần như áp đảo toàn bộ các thế tộc khác ngoại trừ hoàng tộc Lạc gia. Cho nên một liên minh với họ Đinh lúc này đối với họ Trần có cũng được mà không có thì cũng chả sao. Còn họ Đinh lại khác, bản thân là thư hương thế gia tuy vẫn kiểm soát lượng lớn quân đội nhưng trình độ chỉ huy của tướng lĩnh họ Đinh chả ra sao. Trong cuộc chia phần béo bở của cuộc viễn chinh đất Tống, nếu không có được sự hậu thuẫn của họ Trần thì họ Đinh có thể sẽ chẳng được lợi lộc gì ở đây, thậm chí nếu họ Trần ngán chân thì có thể hàng chục vạn quân do họ Đinh bồi dưỡng sẽ tử trận hết. Đây là một tổn thất nặng nề của họ Đinh và họ đang cố gắng để hàn giữ lại mối quan hệ này. Tại phủ Trần gia, trong căn phòng khách, bốn vị tộc lão họ Trần mặt đều đang có ý cười cũng như không cười nhìn về phía Đinh Đức Trung. Được một lúc, Trần Quốc Quân lên tiếng: "Nữ nhi của Đinh gia thật là cao quý, thậm chí không coi nam nhân của Trần gia ta ra gì. Ngay cả sự việc hoán đổi cô dâu cũng có thể nghĩ ra được." Trần Quốc Chí ngồi bên cũng nói thẳng: "Đinh gia định giải quyết việc này thế nào? Thiên ân của họ Trần ta không phải nói quá, nhưng tuyệt đối là tài tuấn của đại việt này, lại bị nữ nhi Đinh gia đối xử thế này, mặt mũi của hắn phải làm sao?" Đinh Đức Trung thấy vậy bắt đầu lên tiếng giải thích: "Các vị lão huynh xin hãy nghe ta nói chuyện Đinh Hoàng Yến làm này, Đinh gia ta hoàn toàn không biết." Đinh Đức Trung vừa nói đến đây thì Trần Quốc Đạt gắt lên nói rằng nếu không có họ Đinh giúp đỡ thì làm sao một đoạn đường vài nghìn km lại không một ai phát hiện ra thân phận cô dâu giả. Hiện giờ Đinh Thị Trang tuy chưa thành thân với Trần Thiên Ân nhưng coi như đã bước vào phủ Trần gia trở thành tam thiếu phu nhân họ Trần. Việc quan hệ phức tạp này họ Đinh ngươi nói một câu không biết là xong sao? Đinh Đức Trung đội vàng nói: "Việc này Đinh gia ta xin hoàn toàn chịu trách nhiệm. Ta thay mặt Đinh gia xin lỗi Trần gia, nhưng chuyện này đã xảy ra rồi, thực sự Đinh gia ta cũng không biết phải làm sao, mong bốn vị huynh đệ hiểu cho." Trầm ngâm từ suốt đầu buổi đến giờ, Trần Quốc Khánh lên tiếng: "Ta cảm thấy mối quan hệ liên minh giữa hai nhà cũng nên kết thúc tại đây, không biết ý Đinh huynh thế nào?" Đinh Đức Trung nghe vậy cũng giật mình, cố gắng nói gượng: "Quan hệ hai nhà hợp tác trong suốt những tháng qua đang rất tốt, tại sao lại không muốn liên minh? Sự việc của Đinh Hoàng Yến là một sự hiểu lầm, mong rằng các vị hãy thông cảm cho họ Đinh ta." Trần Quốc Quân nghe vậy cười lạnh nói: "Việc này ta mặc kệ, quan hệ liên minh giữa hai nhà từ nay chấm dứt, mời Đinh huynh về cho." Trần Quốc Quân vừa nói xong thì ngoài cửa Trần Cảnh đi vào làm ra động tác xin mời. Đinh Đức Trung thấy thế cũng chỉ biết lắc đầu thở dài đứng dậy rời đi. Đợi khi Đinh Đức Trung đi rồi, bốn tộc lao họ Trần lại ngồi nói chuyện với nhau. Trần Quốc Đạt lên tiếng trước: "Ta thấy việc cắt đứt liên minh này bây giờ cũng không sao cả, cộng với lực lượng quân sự mà Trần Thiên Ân đang nắm giữ họ Trần ta có thể cùng hoàng thất đối đầu được rồi, không cần thiết phải liên minh này nọ nữa." Trần Quốc Chí ở bên cạnh cũng nói rằng hành động của họ Đinh lần này thật sự là quá mức, chúng thật sự cho rằng họ Trần ta là dễ bắt nạt sao? Trần Quốc Quân thì mặt mày đầy tức giận, dù sao Trần Thiên Ân cũng là chắt của hắn. Nhìn ba lão giả khác, hắn nói rằng: "Để ta biên một bức thư cho Trần Thủ Độ, nói cho nó để toàn bộ 10 vạn quân của Đinh gia nằm tại đất Tống." Nghe vậy Trần Quốc Chí và Trần Quốc Đạt cũng gật đầu đồng ý, nhưng lúc này Trần Quốc Khánh lên tiếng: "Việc này từ từ quan sát đã, Đinh gia bây giờ đối với chúng ta chả có nghĩa gì, nhưng mà đừng quên năm gia tộc khác cũng đang nhìn vào chúng ta. Thôi thì chuyện này hãy đợi cuộc chiến này kết thúc, đến lúc chia thành quả hãy bắt đầu xử lý, xem có nên làm Đinh gia trọng thương hay không." Thấy Trần Quốc Khánh lên tiếng, ba người khác nhìn nhau rồi cũng đồng loạt gật đầu. Sau đó Trần Quốc Khánh tiếp tục nói: "Việc của Đinh gia tạm thời gác lại, bây giờ nói chuyện của Trần Thiên Ân. Theo thông tin mới nhất nhận về Ninh Khải, tồn kho lúa thóc đã đủ cho 30 vạn quân chinh chiến trong 2 năm, ngoài ra Trần Thiên Ân còn có bí mật luyện sắt tốt hơn cả sắt bách luyện và cách sản xuất tăng sản lượng của thép tạo ra. Theo như tiểu tử Trần Vũ quản lý nói rằng Trần Thiên Ân trong kho vẫn còn tồn 10 vạn bộ áo giáp, nếu như họ Trần ta bây giờ muốn thì hoàng tộc sẽ lập tức đổi ngôi, mọi người nghĩ sao?" Nghe Trần Quốc Khánh nói vậy, ba người khác trầm ngâm suy nghĩ. Được một lúc Trần Quốc Chí nói rằng: "Việc này không thể vội vã hơn nữa, bây giờ cũng không phải lúc đổi ngôi. Ta thấy việc để Lạc gia làm hoàng đế cũng chả ảnh hưởng đến Trần gia ta, hôm trước ta đã xem bức thư của Trần Thiên Ân gửi về hắn, ta đã bày biện về việc một kế hoạch khống chế quyền lực mềm của Đại Việt trong tương lai. Trần gia ta không cần thiết phải dùng binh đao với Đại Việt, mà vẫn có thể sử dụng quyền lực mềm này để bắt tất cả thế gia của Đại Việt phải phục tùng và chiến đấu cùng chúng ta. Ta thấy cách này rất hợp lý." Trần Quốc Quân lúc này cũng lên tiếng: "Ta cũng xem qua bản kế hoạch của hắn và ta cũng đồng ý là chúng ta nên theo bản kế hoạch này làm việc." Nghe hai người nói vậy Trần Quốc Khánh cũng gật đầu, sau đó nói rằng: "Nếu như mọi người đã nghĩ như vậy thì chúng ta hãy còn cái lưng già này, cố gắng vì hậu bối họ Trần làm thêm một chút cố gắng đi." Nghe Trần Quốc Khánh nói vậy cả bốn người đều nhìn nhau sau đó đều cười khà khà. Chương 54 kế hoạch mới, chương 54 kế hoạch mới, kế hoạch mới. Bỏ mặc chuyện ở kinh thành Thăng Long giữa hai nhà Trần Đinh lằng nhằng khó gỡ.
Trần Thiên Ân ở Hoan Châu đang vô cùng phiền não khi nhận được tin của Trần Cảnh về việc không được nhận Phong Vương từ nhà Tống và về việc Đại Việt sẽ xuất quân đánh Quảng Đông của Đại Tống. Trần Thiên Ân khi biết việc này, hắn lập tức không thể tự cho mình được mấy cái tát. Hắn nhận ra mình đã mắc mất một sai lầm, đó chính là đánh giá sai tình hình. Đây là Đại Việt của dị giới, không phải Đại Việt mà hắn từng sinh sống của kiếp trước. Ý chí mở mang lãnh thổ của họ vô cùng to lớn, sẵn sàng đương đầu tấn công các quốc gia lớn không hề có bất kỳ lo lắng gì. Nếu có được cơ hội thích hợp, chính vì việc này nó khiến Trần Thiên Ân phải khổ sở. Vì bây giờ hắn trở thành cô quân tại đất địch, hắn có hai lựa chọn: hoặc là cầm cự đến khi quân Đại Việt đánh tới hỗ trợ, hoặc phải lập tức rời khỏi Hoan Châu để bảo tồn lực lượng. Tại sao hắn phải làm như vậy? Bởi vì bây giờ một mình hắn đang nằm sâu trong lãnh thổ đất Tống. Nếu chỉ có duy nhất đóng quân của hắn ở đất Tống thì ý đồ của hắn chắc chắn sẽ được thực hiện, người Tống chắc chắn sẽ phải thỏa hiệp với hắn, nhưng khi quân Đại Việt đánh sang thì mọi chuyện sẽ lại khác. Hắn sẽ trở thành một cái đinh ở trong lòng quân Tống, cho nên bất kể giá nào quân Tống sẽ tiêu diệt bằng được hắn. Để không cho hắn phá hoại ở bên trong và dồn toàn bộ sức lực chống lại quân Đại Việt xâm phạm ở phía sau. Khi nhận tin của lão cha Trần Cảnh, Trần Thiên Ân lập tức tổ chức một cuộc họp, tất cả tướng lãnh đều phải có mặt, thậm chí Trần Thiên Bình cũng bị lôi khỏi giường bệnh tham gia cuộc họp này. Khi mọi người đã đông đủ, Trần Thiên Ân bắt đầu lên tiếng. Nhi ca, tính chuyện này chúng ta nên xử lý thế nào? Chuyện này sẽ khó giải quyết, lần trước chúng ta có thể đánh địch thanh như chó nhà không tang bởi vì hắn mang có ít quân tinh nhuệ và với việc đánh giá sai tình hình lực lượng quân ta ở đây. Nhưng bây giờ hắn ta đã biết mọi thông tin, chúng ta đang ở thế vô cùng bất lợi. Sau khi nghe Trần Thiên Bình nói vậy, Trần Thiên Ân lập tức đập bàn tức giận nói rằng: "Nhị ca, hay là chúng ta từ mặt lão cha đi? Con cái đánh hết hơi mới được một tí gia sản, ông ta như thế này là phá hết rồi." Chúng bộ tướng cùng Trần Thiên Bình nghe thấy Trần Thiên Ân nói vậy đều giả vờ mắt điếc tai ngơ không thèm để ý hắn được. Một lúc Trần Thiên Ân nói tiếp: "Hiện giờ chúng ta có hai lựa chọn, cố thủ Hoan Châu đợi đến khi quân Đại Việt đánh tới đây. Việc này đồng nghĩa với chúng ta phải đương đầu với các thành trấn xung quanh, quân Tống sẽ liên tục tấn công bất chấp thương vong để tiêu diệt chúng ta. Nếu thực hiện kế hoạch này, có thể những người trong phòng này sẽ đều nằm lại đất Tống hết, hoặc sẽ đẩy lùi luôn chúng và biến mảnh đất này trở thành của chúng ta. Kế hoạch thứ hai, chúng ta lập tức mang theo tất cả những thứ gì có thể cướp được lùi ra biển. Đợi đến khi nào quân Đại Việt đánh tới đây thì chúng ta lại theo từ đường biển đánh vào, cướp lại nơi này, nhưng việc này lại mang rất nhiều yếu tố bất lợi cho chúng ta. Thứ nhất, nếu thực hiện theo cách này thì chúng ta sẽ bỏ mặc hết tất cả cơ sở ở đây đã làm xong những ngày vừa rồi và sẽ bị người dân ở đây thù hận, việc cai quản sau này chúng ta cũng vô cùng khó khăn. Thứ hai, quan hệ rắc rối của Đại Việt các người đã biết rồi. Đợi đến khi quân Đại Việt đánh tới đây thì lúc này chưa chắc Hoan Châu đã là của chúng ta, mà có thể sẽ bị phân ra để chia cho các thế lực cùng hỗ trợ tấn công Hoan Châu. Đây là hai kế hoạch ta chọn lựa, mọi người hãy cùng biểu quyết nào." Trần Thiên Ân vừa nói xong trong phòng lập tức yên lặng. Mọi người đang trầm tư, tất cả họ đều không muốn bức bỏ Hoan Châu sau bao nhiêu ngày tháng chinh chiến mới có được. Nhưng nếu ở lại thì họ chắc chắn sẽ gặp phải một cuộc phản công vô cùng mạnh mẽ của quân Tống. Trận chiến này thậm chí còn nguy hiểm hơn trận chiến trước rất nhiều, và đặc biệt là thủy quân của họ đã bị gần như toàn diện. Nếu như không đi ngay trước khi quân Tống đến vậy thì có thể họ sẽ bị tử thương nghiêm trọng tại đây. Trong lúc cả văn phòng đang yên tĩnh, Trần Tý đứng lên nói: "Người Đại Việt ta có bao giờ sợ chết, nếu chúng đến vậy thì cùng chiến với chúng thôi." Nghe vậy bọn Trần Dần, Trần Nguyên cũng đứng lên nói: "Lạc hầu chiến đi." Trần Thiên Ân thấy vậy cũng không trả lời mà nhìn về phía Trần Thiên Bình. Nhận thấy ánh mắt của Trần Thiên Ân, Trần Thiên Bình không nói gì chỉ gật đầu. Thấy vậy Trần Thiên Ân nhìn bọn họ và nói rằng: "Đã như vậy thì chiến đi." Nghe được Trần Thiên Ân nói, tất cả mọi người trong phòng đều nổi lên chiến ý hừng hực sẵn sàng ra trận. "Hiện giờ chúng ta quyết định cùng quân Tống quyết chiến, vậy sau đây ta sẽ phân công việc cho các người. Lần này hãy để cho quân Tống run sợ khi đối mặt với chúng ta." Trần Đức lập tức đến lấy lưu trữ hộ tịch của những quận huyện đã bị chúng ta chiếm đóng ở Hoan Châu, mang lên danh sách tất cả các đinh tráng cho ta nhìn. Trần Tý lập tức trở về Ninh Khải vận chuyển hết 10 vạn áo giáp và vũ khí đến Hoan Châu. Tuân lệnh Trần Dần tổ chức các nhóm thám báo, ta muốn biết tình hình quân Tống ở các thành xung quanh ngay lập tức nếu chúng di động. "Vâng, Nhi ca ở lại ta có chuyện muốn nói với ngươi, còn lại những người khác hãy ra ngoài hết đi." Tuân lệnh, đợi khi mọi người ra ngoài trong phòng chỉ còn có hai người. Trần Thiên Ân không nói gì chỉ trầm mặt ngồi đó. Trần Thiên Bình nhìn hắn một lúc thì mới lên tiếng: "Người muốn lợi dụng quân Tống đánh quân Tống sao?" Trần Thiên Ân nhìn lại nhị ca của mình cười nói: "Phải, nhưng mà khá rắc rối hơn nữa, về độ trung thành ta cảm thấy vấn đề này khá khó khăn để giải quyết." Trần Thiên Bình lại cười nói rằng: "Có thể lợi dụng lực lượng nông nô cũng như các lực lượng đang bị áp bách của người Tống." Trần Thiên Ân nghe vậy trầm tư một lúc, sau đó hắn mỉm cười, cũng không nói gì nữa chỉ tập trung suy nghĩ. Trần Thiên Bình thấy vậy lập tức hiểu ra tên em trai này lại có ý nghĩ trong đầu. Hắn mỉm cười rồi khỏi phòng. Trong phòng chỉ còn mình Trần Thiên Ân trầm tư một lúc, Trần Thiên Ân bắt đầu gọi Trần Mão và Trần Sửu vào và ra lệnh Trần Mão đi liên hệ gọi hết tất cả các thương nhân và địa chủ thế gia của các huyện thành Hoan Châu đến đây cho ta. Trần Mão trả lời: "Vâng." Rồi lập tức rời đi. Nhìn thấy hắn rời đi, Trần Thiên Ân lại quay mặt nhìn về phía Trần Sửu nói rằng: "Điều động 500 huyết vệ ẩn nấp tại phủ thành chủ đợi mệnh lệnh của ta." Trần Sửu nghe lệnh lập tức rời đi điều động người. Trần Thiên Ân nhìn Trần Sửu rời đi ngồi trầm tư, sau đó hắn viết một số thứ gì đó ở trên giấy có ở mặt bàn, miệng thì lẩm bẩm: "Các ngươi không lên trách ta." Lúc này tại quân doanh thành Tương Dương, Địch Thanh đang đón tiếp thánh chỉ của hoàng đế Đại Tống về cuộc chiến tại Bình Nguyên không tên. Địch Thanh lúc này đã tiểu tụy đi rất nhiều. Sau thất bại thảm hại của mình, hắn đã suy nghĩ rất nhiều. Hắn quy việc thất bại này không phải lỗi của hắn mà là do không có đủ quân tinh nhuệ và do vũ khí kẻ thù quá mạnh đã khiến hắn thất bại. Và giờ đây khi hoàng đế Tống tiếp tục cho hắn một cơ hội được đánh với bọn hải tặc để phục thù, tâm hắn thề rằng phải treo đầu tên thủ lĩnh hải tặc trên thành Hoan Châu để phục hận.
Trường 55 chiến tranh Việt Tống bắt đầu. Trường 55 chiến tranh Việt Tống bắt đầu. Cách thành Quảng Đông 10 km, một chi đại quân của Đại Việt đang ầm ầm tiến lên hướng Quảng Đông. Dọc đường đi các tốp thám báo của Đại Việt tản ra, săn giết tất cả người Tống mà họ nhìn thấy để cho hành tung đại quân không bị lộ. Trong đại quân Trần Thủ Độ và Đinh Thanh Hùng là người chỉ huy 20 vạn quân tiên phong của Đại Việt. Lúc này họ đang nói chuyện vui vẻ về cuộc tấn công thành Quảng Đông. Và tất nhiên vụ việc rắc rối của hai nhà vẫn chưa được chuyển đến chiến trường. Họ Trần ngươi thấy đám đó liệu có mở được cửa thành Quảng Đông không? Chúng ta hai nhà nếu không mở cổng thành được phải cường công thì tổn thất khá lớn. Ngươi thì biết cái gì? Đám đó sẽ mở được cổng thành thôi, dù sao Đại Việt cũng chi không ít tiền để nuôi đám này. Trần Thủ Độ nhìn về phía Đinh Thanh Hùng bằng một ánh mắt không ai hiểu được sự khinh bỉ. Một kẻ mang chức tướng quân lại không có kiến thức và tầm thế của một vị tướng chỉ huy. Đại Việt và Đại Tống là kẻ thù lẫn nhau không bao giờ có sự điều hòa. Tuy rằng mặt ngoài có thể là hữu nghị lân bang hay quốc gia Đại Việt xưng thần với Đại Tống, nhưng trong đó các mối quan hệ ẩn giấu vô cùng phức tạp. Đại Việt luôn luôn quan tâm đến Đại Tống, nhất là các thành trì giáp biên giới hai nước. Đại Việt đã tổ chức một nhóm thám báo lẫn vào trong các thành trì này, chúng không ngừng mua chuộc ép buộc các thương nhân Tống phải làm việc cho Đại Việt. Đây là một lực lượng chỉ khi nào chiến tranh hai nước xảy ra mới bị lộ. Bọn họ có hai nhiệm vụ, thứ nhất là dò xét thông tin cũng như các cuộc điều động quân bất ngờ của Tống, báo cho Đại Việt để phòng ngừa các cuộc tấn công bất ngờ. Một nhiệm vụ nữa đó chính là cướp cổng thành mở cửa cho quân Đại Việt tiến công vào các thành trì của Tống. Vì nguyên nhân thứ hai này cho nên những đội thám báo này chỉ được sử dụng một lần. Nếu may mắn sống sót thì họ sẽ được hưởng đãi ngộ rất cao từ Đại Việt. Trong cuộc viễn chinh lần này, nhóm này đã được sử dụng. Phải biết rằng trong thành Quảng Đông có đến 15 vạn quân Tống. Đây là một lực lượng tinh nhuệ canh giữ biên cương. Cho nên Trần Thủ Độ quyết định không cường công thành trì này, mà dùng mưu kế mở cửa cổng thành, để quân Đại Việt tiến vào tiến hành tác chiến tránh tương vong. Thành Quảng Đông lúc này vẫn như bình thường, họ còn chưa biết chiến tranh đang đến rất gần với họ. Cộng với việc các thông tin bị phong tỏa, khiến cho Quảng Đông không hề có phòng ngự nào. Nếu như các tốp thám báo này mở cửa thành công, thì chắc chắn Đại Việt sẽ đánh hạ Quảng Đông một cách nhanh chóng. Lúc này tại cửa thành Quảng Đông có 3 thương đội đang tiến gần cửa thành. Bọn họ có khoảng 300 người, cầm đầu là một trung niên tầm 30 tuổi. Hắn đang nhìn ngắm quân lính trước thành. Hắn đang cực kỳ lo lắng rồi quay lại nhìn về phía những người sau mình nói rằng: "Chiếm cổng thành và cầm cự 30 phút không thể sai sót, nếu như không thể hoàn thành nhiệm vụ này thì tất cả chúng ta đều phải chết." Nghe thấy hắn nói vậy, đám hộ vệ thương đoàn phía sau cũng trầm mặc. Đây chính là nhóm thám báo mà Đại Việt đã tổ chức. Việc tấn công cướp cửa thành này vô cùng nguy hiểm, quân Đại Việt vì không muốn bại lộ nên đã đứng cách thành khoảng 3 km với số lượng quân không có nhiều, chỉ có 1 vạn người. Trong khi đó Trần Thủ Độ lại điều khiển quân cách đó 10 km để tránh bị phát hiện. 300 người này phải mở và giữ được cổng thành, sau đó phát tín hiệu để cho 1 vạn quân cách đó 3 km lao vào chiếm giữ cổng này, chỉ chờ có vậy Trần Thủ Độ sẽ tập trung toàn bộ binh lực tiến vào trong. Tấn công vào trong thành nhưng nói là như vậy, thực hiện nhiệm vụ lại là một chuyện khác. Quân lính của Quảng Đông là lực lượng tinh nhuệ, phản ứng của họ cực kỳ nhanh chóng. Cho nên việc 300 người này phải chiến đấu với một lực lượng kinh nghiệm và đang không ngừng bổ sung. Bọn họ bây giờ chỉ trông chờ vào duy nhất một việc, đó là 1 vạn quân ở ngoài có thể nhanh chóng đến tiếp viện và cầu mong quân Tống ở trong thành Quảng Đông này sẽ phản ứng chậm một chút. Lúc này 300 người thám báo giả trang thương đội đang tiến rất gần cửa thành, nơi có khoảng 50 binh sĩ Tống canh gác. Lúc họ đã đến cửa thành thì một tên chỉ huy quân Tống đứng gác lên tiếng: "Đứng lại, các ngươi mau mở các xe hàng cho chúng ta kiểm tra." Tên thủ lĩnh thám báo cởi trừ, sau đó tiến lên ấn 2 thỏi bạc vào trong tay tên quan quân đó, nói rằng: "Tiểu nhân chỉ có một ít hàng vải vóc, mong đại nhân thông cảm cho qua." Tên kia sờ sờ bạc trong tay cười nói: "Chuyện này cũng dễ nói thôi. Hàng hóa của ngươi ta thấy cũng không có việc gì, thôi đi đi." Chỉ đợi có vậy, tên chỉ huy cho quân thám báo bắt đầu tiếp tục tiến lên. Khi thương đội đi qua 50 tên lính Tống, tên thủ lĩnh thám báo hét lên: "Giết chúng!" Lập tức các lưỡi dao được giấu trong người các thám báo được rút ra. Không có một động tác thừa, họ chém gục hết 50 tên quan quân đang giữ cửa. Dân chúng trong thành thấy vậy hét lên bỏ chạy, còn thám báo thì sắc mặt lạnh lùng chấn giữ cửa thành. Quân Tống ở trên thành nhìn thấy bắt đầu đánh kẻng hô hào địch tập và tập kết quân tấn công cướp lại cổng thành. Một cuộc chiến máu me vô cùng thảm khốc tại cửa thành chật chội, nó lại trở thành một bãi mồ chôn tập thể cho hai bên. Lúc này ở cách đó 3 km quân chiếm giữ cổng thành do Lạc Hầu Trần Quốc Toàn chỉ huy đã nhận được tin báo rằng cổng thành đã bị chiếm, yêu cầu họ đến tiếp viện. Trần Quốc Toàn nghe xong lập tức rút kiếm ra khỏi vỏ, hướng về cửa thành quân Tống hét lên: "Tiến lên cướp lấy thành Quảng Đông! Giết! Giết! Giết!" Nhanh như chớp mắt 1 vạn quân này đã lập tức tiến về phía Quảng Đông. Mà lúc này thám báo cũng đã chạy đến phía Trần Thủ Độ báo tin về việc này. Trần Thủ Độ cũng không nói hai lời lập tức xuất quân tiến đánh Quảng Đông. Cửa thành lúc này diễn ra cuộc chiến vô cùng khốc liệt, tướng chỉ huy thành Quảng Đông Quách Quý đang không ngừng hò hét cho các chiến sĩ của quân Tống xung phong cướp lại cổng thành. Lúc này khi nhìn thấy 300 tên phản loạn đã chuẩn bị bỏ mạng hết thì một tiếng hét giết rung trời xuất hiện ngoài thành Quảng Đông. Chưa định thần lại, Quách Quý đã thấy cả vạn quân Đại Việt đang tràn vào các từ cửa thành đã bị mất chém giết cùng với quân Tống trong thành. Quách Quý biết đây không phải là phản quân bình thường, đây là một cuộc chiến Đại Việt xâm lấn Đại Tống, hắn lập tức hét lên: "Các binh sĩ giết hết bọn man di người Việt, bảo vệ lãnh thổ Đại Tống, kẻ rút lui chém!" Lần này một cuộc chiến máu thịt diễn ra, quân Tống từ các cửa thành khác bắt đầu đào hào lao về phía của Trần Quốc Toản. Nhìn thấy như vậy, Trần Quốc Toản cũng không hề nao núng, hắn hạ lệnh cho quân bắt đầu dùng các lá chắn và trường thương tạo thành một hệ thống tường người ngăn cản quân Tống cướp lại cửa thành. Mấy vạn quân Tống đến chi viện nhưng cũng không thể nào đánh hạ được 1 vạn quân đang chiếm giữ cửa thành kia. Lúc này Trần Thủ Độ đã đến, chỉ chờ có vậy Trần Quốc Toản lập tức hạ lệnh chuyển từ phòng ngự sang tấn công quân Tống. lúc này với ưu thế áp đảo về quân số, quân Đại Việt như thác lũ ào ào tràn vào trong thành Quảng Đông tán sát quân Tống. Quách Quy nhìn thấy quân Đại Việt như nước chảy vào trong thành đã không thể nào ngăn cản, không còn cách nào khác hắn phải rút lui để bảo toàn lực lượng. Hắn biết rằng nếu như mười mấy vạn quân của hắn chết tại đây thì ở phía sau các thành trì sẽ không thể nào đỡ được sự tiến công của Đại Việt. Cho nên dù rút lui là trọng tội đối với người Tống nhưng hắn ta vẫn hạ lệnh rút lui, tuy nhiên Trần Thủ Độ cũng không buông tha cho hắn các mệnh lệnh liên tục cho quân Đại Việt truy kích được ban ra. Cuộc chiến tranh thành Quảng Đông đánh từ sáng đến đêm tối mịt mới kết thúc. Trận chiến này Đại Việt thắng, thành Quảng Đông đã rơi vào tay Đại Việt. Chương 56 Trần Thiên Ân lại tính em người, chương 56 Trần Thiên Ân lại tính em người, phủ thành Quảng Đông, trong một gian phòng khách, Trần Thủ Độ và Đinh Thanh Hùng đang ngồi nghe báo cáo thiệt hại của cuộc chiến tấn công vừa rồi. Bẩm tướng quân, trong cuộc chiến vừa rồi quân ta chiến tử 1 vạn người, bị thương 1 vạn 5.000 người. Chúng ta giết 5 vạn quân Tống, bắt 4 vạn tù binh. Quân Tống hiện giờ đã chạy về phía 2 tòa thành Hoàng Hải và Quảng Tây. Nghe chỉ huy báo cáo xong, Trần Thủ Độ thì ngồi trầm ngâm suy nghĩ. Đinh Thanh Hùng thì lại cười to nói rằng: Trần huynh, trận này chúng ta đánh thật là thoải mái, giết cho quân Tống chạy quên cả giáp. Trần Thủ Độ nghe tên họ Đinh này nói vậy, ông đang ngước lên nhìn qua hắn, sau đó lại không quan tâm tiếp tục trầm ngâm. Ông ta đang suy nghĩ một việc, Trần Thiên Ân sẽ chọn lựa như thế nào. Thì ra những bộ não của họ Trần đã biết được việc Đại Việt tấn công quân Tống sẽ khiến quân của Trần Thiên Ân bị vây đánh, nhưng họ không ra lệnh cho Trần Thiên Ân phải làm gì cả. Đây là một lần mài giũa của họ Trần dành cho hai huynh đệ này, tại vì họ biết rằng cho dù Trần Thiên Ân chọn cách nào thì hắn cũng không chết được, bởi vì bọn họ có đường lui là đường biển. Tuy rằng nếu như bọn họ chọn ở lại mà lại bị thất bại trong kế hoạch phòng thủ Hoàng Châu, thì có thể 10 vạn quân lính của Trần Thiên Ân sẽ tử thương nặng nề, nhưng trong mắt họ Trần những người đó chết cũng chẳng quan trọng bằng việc rèn luyện Trần Thiên Ân và Trần Thiên Bình. Mấy nhà khác cũng biết cách làm này của họ Trần nhưng bọn chúng cũng không dám nói gì, nhưng cũng hy vọng rằng Trần Thiên Ân sẽ ở lại, vì điều vậy sẽ giảm đỡ thương vong cho các nhà, cũng như kiềm chế một phần rất lớn quân của Tống tại Hoàng Châu. Có lẽ ông trời đã nghe lời cầu tình này của chúng, Trần Thiên Ân và các bộ tướng đã ở lại. Họ quyết giữ bằng được Hoan Châu đến khi quân Đại Việt đánh tới, và đây cũng là khởi đầu của những cuộc chiến sát chết đầy đồng, máu chảy thành sông ở Hoan Châu. Bỏ mặc những tính toán của người khác, thành Hoan Châu hiện giờ cũng vô cùng sống động. Từng tốt quân của Trần Thiên Ân đang áp tải người nhà của các địa chủ thế gia sống tại thành Hoan Châu đến các khu mỏ. Trần Thiên Ân sau khi cho gọi các thế gia, địa chủ tiến vào phủ thành, hắn không có giải thích cũng không nói nhảm. Tất cả các địa chủ, thế gia đều bị giết, người nhà đều bị bắt. Còn các thương nhân thì được Trần Thiên Ân tập hợp lại, bắt bọn chúng giao hết đất ngay ra. Bọn này như được đại xá, lập tức giao nộp tất cả đất đai và thề trung thành với Trần Thiên Ân. Lúc này trong phủ thành Hoàng Châu, Trần Thiên Ân đang nghe các bộ tướng của mình báo cáo về việc xử lý các thế gia cũng như đất đai. Bẩm lạc hầu, chúng ta đã giết 1.247 người và bắt gần 1 vạn người nhà của những tên thế gia này. Hiện nay tình hình trong thành dân chúng khá là hoảng loạn, đã xuất hiện tình trạng bỏ trốn ra bên ngoài nhưng đều bị người của chúng ta bắt lại. Trần Thiên Ân khi nghe vậy, hắn ta cũng trầm tư ngồi đó. Sau đó hắn lên tiếng hạ phúc chỉ huy quân tăng cường tuần tra, giết bất kỳ người nào dám chạy trốn khỏi Hoàng Châu. Tuân lệnh. Trần Đức bắt đầu soạn lệnh của ta như sau. Thứ nhất, các thế gia thành Hoan Châu lừa chiếm đất của dân nghèo, hà hiếp khách tính nay đã bị ta chém chết. Các bách tính của thành Hoan Châu nếu như có oan khuất có thể đến quan phủ trình báo và lấy lại đất đai của mình. Thứ hai, Hoan Châu bắt đầu tiến hành khai hoang chia lại ruộng đất. Người không có đất sẽ được cấp phát. Người khai hoang ruộng đồng được miễn thuế 5 năm. Thứ ba, tiến hành tuyển quân người Hoan Châu gia nhập vào quân Đại Việt. Vâng. Hà Phúc lần này tuyển chọn quân người Hoan Châu, nói cho họ biết chế độ tiền tử trận, tiền lương của chúng ta. Đồng thời những người được tuyển này phải được ở cùng nhau, không được trộn lẫn quân hai bên. Người chỉ huy bắt buộc là người Việt, đồng thời rèn luyện nghiêm ngặt cho ta. Đây chính là lực lượng quân tiêu hao với quân Tống, cho nên tốt nhất các ngươi đối xử tử tế với họ. Nếu không, lúc chiến đấu bị ăn dao sau lưng là do các ngươi. Trần Thiên Ân nói vậy, Trần Thiên Bình lên tiếng: chỉ như vậy quân Hoàn Châu liệu sẽ chiến đấu cho chúng ta sao? Nghe Trần Thiên Bình nói, Trần Thiên Ân trả lời: một khi đã nhập vào trong danh sách quân của ta, chúng không có đường lui. Một là cùng quân ta chiến thắng hưởng đãi nộ của Đại Việt, hai là sẽ bị quân Tống giết vì tội phản quốc. Nghe vậy Hà Phúc lại lên tiếng: vậy nếu chúng không đến báo danh mà cố gắng ở lì thì sao? Nghe Hà Phúc nói vậy, Trần Thiên Ân cười lạnh nói rằng: nếu chúng ta không tuyển đủ quân vậy thì tiến hành bắt lính. Ta mặc kệ các ngươi làm thế nào, trong vòng 3 ngày phải tuyển thêm 10 vạn quân Hán, trước hết không được vũ trang cho chúng, phải huấn luyện cũng như nổi nhét tư tưởng người Việt tốt hơn Tống. Và khi nào các chỉ huy của quân ta đã nắm rõ được bọn chúng, vậy thì tiến hành phát trang bị ra cho chúng lên trận. Ta không muốn chúng thành pháo hôi cùng quân Tống liều chết. Thứ ta muốn là khiến cho quân Tống không thể phân biệt được đâu là quân chủ lực, đâu là quân pháo hôi. Nghe Trần Thiên Ân nói vậy, các tướng lĩnh không còn gì nói nữa, nhìn thấy mọi người đều trầm mặc. Trần Thiên Ân hạ lệnh cho mọi người tản ra, ai làm việc đấy. Trong phòng thì còn một mình hắn ta suy nghĩ một vấn đề, liệu có nên sử dụng thuốc nổ trong cuộc chiến này không. Từ đầu chiến đấu đến giờ hắn không dám dùng thuốc nổ vì hắn sợ. Hắn không giống bọn xuyên không khác, có thuốc nổ là lấy ra dùng để tạo ra các lợi thế trong chiến tranh. Một khi xuất hiện một loại vũ khí có thể thay đổi kết quả chiến tranh thì Trần Thiên Ân tin tưởng Cửu Châu các nước sẽ bằng mọi giá lấy được, và không một vị hoàng đế nào cho thuộc hạ của mình sử dụng nó. Kết cục của kẻ đó cũng không cần nghĩ. Hắn chỉ có 4 lựa chọn: một là làm chó cho kẻ mạnh có thể bảo vệ hắn, hai là sẽ bị bắt để lấy thông tin sau đó bị giết, 3 là hắn sẽ công bố loại vũ khí này cách điều chế cho mọi người biết. Cách thứ 4 đó là cùng cả thế gian là địch để bảo vệ bí mật của thuốc nổ. Vì những điều này mà dù sản xuất ra thuốc nổ hắn cũng không dám dùng công khai. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại hắn không muốn dùng thuốc nổ, hắn dùng cách khác. Hắn quyết định dùng mưu kế để chơi trận chiến này. Thật ra ngay từ lúc Trần Thiên Bình gợi ý cho Trần Thiên Ân về việc sử dụng quân Tống đánh quân Tống,
thì Trần Thiên Ân đã nghĩ ra một kế hoạch. Nhưng khác biệt với Trần Thiên Bình đó là thay vì sử dụng quân mới tuyển người Tống này làm pháo hôi lúc đối trận làm tiên phong để tiêu diệt sinh lực của quân Tống, Trần Thiên Ân lại nghĩ ra cách khác. Hắn muốn chơi chiến thuật du kích, bước đầu huấn luyện quân Tống mới đầu nhập này, sau đó chia thành nhóm nhỏ do các chỉ huy người Việt dẫn đội tiến hành tấn công các doanh trại thành trấn xung quanh Hoan Châu, để cho quân Tống nỡ rằng Trần Thiên Ân phản kích và tìm mọi cách tiêu diệt đám quân này, không thể tập trung tổng binh lực được. Chỉ chờ vậy thì Trần Thiên Ân sẽ mang theo lực lượng quân Đại Việt của hắn mở một cuộc phản kích nhằm vào nơi có quân số đông nhất thành Tương Dương của quân Tống. Trần Thiên Ân cho rằng cách phòng thủ tốt nhất là tấn công. Nếu như đã trở thành cái đinh của quân Tống, vậy thì hãy làm cho Tống không thể xác định được cái đinh đấy ở đâu mà lấy ra. Đợi đến khi quân Đại Việt đánh tới, thì lúc này Trần Thiên Ân đã chẳng sợ hãi quân Tống nữa rồi. Còn tại sao Trần Thiên Ân lại chọn Tương Dương nơi tập trung binh lực đông nhất của quân Tống? Tại vì thành Tương Dương chính là điểm chuyển quân hỗ trợ các thành mà Trần Thiên Ân tấn công. Một lý do nữa Trần Thiên Ân không muốn chiến tranh tại Hoan Châu, vì nếu đánh tại Hoan Châu thì quân Tống cứ coi Hoan Châu là trung tâm mà tiến công. Vậy kế hoạch phân tán địch của hắn đã thất bại rồi. Nên Trần Thiên Ân đánh Tương Dương sẽ làm các thành khác khó có thể phái quân chi viện, vì chúng cũng đang bị các nhóm quân mồi của Trần Thiên Ân đánh. Và thành Tương Dương đông quân thì sẽ làm cho niềm tin của các thành Tống xung quanh càng vững chắc. Trong việc điều phối quân tăng viện, bọn họ đắn đo con nên chi viện hay không và thời gian cứ kéo dài. Đây chính là thứ Trần Thiên Ân muốn. Thời gian, hắn cần kéo càng dài thời gian càng tốt. Tại vì trong thư Trần Cảnh đã nói rất rõ, Đại Việt sẽ mang theo 70 vạn quân đánh Đại Tống. Với số quân khổng lồ này, Trần Thiên Ân chắc chắn một điều, quân Đại Việt sẽ không đi cùng nhau, mà sẽ chia thành nhiều hướng tấn công. Quân Trần gia chắc chắn cái hướng về phía hắn mà tiến gần. Tại vì hắn đã có cơ sở vững chắc làm bàn đạp khi quân Trần gia đến đây. Họ sẽ có một hậu phương vững chắc và một con đường biển để lui quân nếu tình hình bất lợi. Vì vậy họ chỉ cần liên tục tấn công đánh lấn mà thôi. Mà đây chính là điều Trần Thiên Ân muốn. Hắn chỉ đợi quân của Trần gia đến thì hắn đã không còn nỗi lo về sau. Bởi vì hiện tại hắn thiếu nhất đó chính là quân lính mà thôi. Khi hắn đã có đủ quân số thì Trần Thiên Ân tin tưởng rằng người bị hành sẽ là quân Tống. Chương 57 Đại Tống khó khăn. Chương 57 Đại Tống khó khăn. Đại Tống khó khăn kinh thành biện kinh của nhà Tống, tin xấu liên tục được truyền về. Nay tòa thành này thất thủ, mai lại một tòa khác. Điều này đã khiến cho dân chúng tại kinh thành hoang mang cực độ. Quân lính thường xuyên kiểm tra bắt mớ những người dám bàn tán về chuyện này, càng làm cho tình trạng khủng hoảng hơn. Mà lúc này tin tức Đại Việt xâm lấn đã được truyền về tới kinh thành biện kinh. Nó như là một quả bom phá vỡ sự tĩnh lặng đã rất khó khăn mà nhà Tống cố gắng duy trì. Tại Cần Chính điện, vua Tống Triệu Húc đang đập bàn gào thét khinh người quá đáng, bọn man di này thật sự không coi chúng ta ra gì sao? Hết phái hải tặc xâm lấn, bây giờ đám khốn này dám ngang nhiên xâm lược. Các khanh nói phải làm gì đây? Tả tướng Tần Cối lập tức rời khỏi hàng nói rằng bẩm bệ hạ, theo như thông tin của Quách Quỳ báo rằng quân Đại Việt có đến 70 vạn, hiện giờ chúng đang tấn công hai thành trì Hoàng Hải và Quảng Tây thế định hung hăng, quân ta liều chết cản trở. Nhưng trước thế công của địch hung mãnh, Quách Quỳ sợ rằng không trụ được lâu nếu như không có quân tăng viện. Triệu Húc nghe vậy mặt mày tái mép, hắn sợ rằng cơ ngơi mấy trăm năm của nhà Tống sẽ mất vào tay hắn. Lúc này hắn lên tiếng, chúng ta có thể điều quân từ đâu để tăng viện cho Quách Quỳ? Lúc này Hữu tướng Tô Thức đứng ra tâu rằng quân có thể tăng viện cho Quách Quỳ lúc này chính là quân của thành Tương Dương do địch thanh chỉ huy. Nhưng mà bọn họ đang kiềm chế quân Đại Việt do Lạc Hầu Trần Thiên Ân và Lạc Hầu Trần Thiên Bình chỉ huy. Muốn có đội quân này tăng viện cho Quách Quỳ thì trước hết phải tiêu diệt nhóm quân nhỏ lẻ này của Đại Việt đang ở Hoan Châu. Triệu Húc nghe Tô Thức nói vậy thì lại quay sang hỏi Tả tướng Tần Cối, chỉ là một tốt quân đơn lẻ, tại sao địch thanh không thể nào tiêu diệt được hắn? Tần Cối nghe vậy lập tức tâu rằng hai tên Lạc Hầu chỉ huy đám quân này của Đại Việt là con cháu trực hệ của họ Trần, một trong sáu đại thế gia của Đại Việt. Hai người này được đánh giá là tinh anh của gia tộc, sẽ trở thành cột trụ của họ Trần trong tương lai. Họ Trần tập trung đào tạo và huấn luyện hai tên này trong các trận chiến và quan trường chính trị vô cùng nghiêm khắc, cho nên nếu muốn đánh bại chúng một mình, địch thanh sợ rằng trong thời gian ngắn sẽ không làm được. Tần Cối vừa nói xong thì Triệu Húc lập tức mặt mày cau có đập bàn nói rằng chẳng qua thì là hai thằng ngắt con địch thanh, làm sao lại không tiêu diệt được? Hiện giờ tốt quân của chúng trở thành một cái đinh ở trong lòng Đại Tống. Chúng ta nếu không diệt bọn chúng thì chúng ta sẽ phải mất lực lượng quân đi phân tán kiềm chế chúng, không thể cùng Đại Việt đối đầu được. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì sẽ có bao nhiêu cương thổ, đất đai của cha ông ta bị lũ man di Đại Việt đó chiếm được. Tô Thức thấy Triệu Húc đang tức giận nhưng hắn cũng phải đứng ra nói rằng bẩm bệ hạ, bây giờ Đại Tống đang trong tình trạng vô cùng khó khăn, An Vương Triệu Thành phản loạn đã làm cho đất nước của chúng ta bị hao hụt do chiến tranh rất nhiều, lại thêm bây giờ phải đương đầu với Đại Việt và chúng ta phải để ý các nước khác dòm ngó đất đai lãnh thổ của ta. Thần cho rằng Đại Tống bây giờ không thể nào cùng một lúc chiến đấu với nhiều kẻ thù như vậy, cho nên thần đưa ra một kiến nghị, đó là bệ hạ có thể chọn một bên giảng hòa, đánh một bên. Chỉ có vậy chúng ta sẽ giành chiến thắng trong trận này. Nghe thấy Tô Thức nói vậy, tất cả quan viên có trong Cần Chính điện đều hô rằng mong bệ hạ xem xét. Triệu Húc nghe vậy cũng bắt đầu lâm vào trầm tư. Là một bậc đế vương, hắn vô cùng vất vả trong những ngày qua, khi mà trong cả chính trị lẫn quân sự đều vấp phải những sự cản trở vô cùng tệ hại. Hắn đang phải đối mặt với một sự thật là hắn không thể nào chiến đấu với cả hai bên vào lúc này, nhưng hắn lại bắt đầu lưỡng lự khi phải chọn một bên để nhượng bộ. Nếu đứng trên tư cách là hoàng đế Đại Tống thì hắn sẽ nhượng bộ An Vương Triệu Thành và dồn quân đánh bại Đại Việt bảo vệ trọn vẹn lãnh thổ. Nhưng nếu là bỏ qua thân phận hoàng đế thì Triệu Húc hắn sẽ nhượng bộ Đại Việt để tiêu diệt mối họa An Vương Triệu Thành, bảo vệ địa vị tối thượng của mình tại Đại Tống. Các bộ não của Đại Việt chính dựa vào điểm này mà muốn tấn công Tống. Vì hoàng đế Tống còn trẻ, đang là lúc muốn kiểm soát quyền lực sẽ rất khó chọn lựa ý nghĩa cao cả bảo vệ đất nước mà hy sinh lợi ích của bản thân. Đúng lúc mà Triệu Húc không biết phải làm gì thì binh bộ thượng thư Vương An Thạch lên tiếng. Bẩm bệ hạ, chúng ta có thể lợi dụng Đại Hán để kìm kẹp Đại Việt, không cho chúng tiến quân mạnh về phía ta. Triệu Húc nghe Vương An Thạch nói vậy thì mừng lắm, hắn lập tức hỏi Vương An Thạch: Vương Ái Khanh có thể nói rõ cho chấm hiểu được không? Nghe vậy Vương An Thạch trả lời: Bẩm bệ hạ, Đại Hán hiện giờ đang chiến tranh liên miên, bọn chúng binh hùng ngựa tráng nhưng kinh tế lại yếu kém vô cùng. Đã nhiều lần chúng muốn đánh Đại Việt để cướp tài nguyên cũng như nô lệ, nhưng do quân Đại Việt quá mạnh và đề phòng nên chúng không thực hiện được ý đồ này nhiều. Tuy nhiên các cuộc giao tranh của hai nước này vẫn diễn ra liên tục, mà bây giờ Đại Việt lại mang một lượng quân khổng lồ đến đánh chúng ta. Trong nước của bọn chúng chắc chắn sẽ chống rông binh lực. Nếu bây giờ ta cử sứ thần sang nước Hán đề nghị một cuộc liên minh chống lại Đại Việt, thần tin tưởng bọn chúng sẽ đồng ý, và khi Đại Hán tấn công Đại Việt thì chắc chắn bọn Man Di Đại Việt này sẽ phải rút quân về để cùng quân Hán chiến đấu. Vậy thì áp lực của quân ta sẽ giảm đi rất nhiều. Triệu Húc nghe vậy thì gật đầu cho là phải. Hắn đang định hạ lệnh thì lúc này Hình Bộ Thượng Thư Trịnh Cao Khải đứng ra tấu rằng: Bẩm bệ hạ, nước ta và Hán không giáp biên giới, cho nên việc kết minh này thần cũng tán đồng, nhưng mà người Hán sẽ chịu không công mà giúp chúng ta sao? Phải biết rằng quân Việt cho dù binh lực chống vắng nhưng không có nghĩa là bọn chúng không có sức phòng thủ quân Hán. Người Việt bản tính hung hăng tàn bạo nhưng chúng lại có một ý chí bảo vệ cương thổ vô cùng kiên quyết. Một đặc điểm nữa đó là thà chiến tử chứ quyết không bao giờ chịu đầu hàng. Tô Thức nghe Trịnh Cao Khải nói vậy lập tức hiểu ra, hắn nói rằng: Trịnh đại nhân có phải ý là quân Hán sẽ yêu cầu một số lợi ích mà người Tống ta phải trả cho việc chúng xuất quân phải không? Trịnh Cao Khải nhìn về phía Tô Thức cười hiểu ý gật đầu, sau đó nói tiếp: Ta sợ rằng quân Hán sẽ há miệng nuốt voi, chúng sẽ bắt chúng ta phải chi trả một lượng lớn quân nhu cho chúng trong việc tiến đánh Đại Việt. Nếu chỉ như vậy thì chúng ta cũng có thể chịu đựng được để giải quyết nguy cơ lần này. Nhưng vấn đề là hai nước không hề có biên giới chung, cho nên muốn qua Đại Hán thì phải đi qua Đại Đường. Nếu lúc này Đại Đường cũng mở mồm ra đòi một ít lợi ích của chúng ta trong quá trình vận chuyển quân nhu cho người Hán, điều này sẽ tạo ra một gánh nặng khổng lồ cho đất nước, thậm chí còn vượt xa sự thiệt hại mà người Việt gây ra cho chúng ta. Nghe Trịnh Cao Khải nói vậy, cả triều đường lập tức im lặng suy tính thiệt hơn trong việc này. Còn Trịnh Cao Khải trong lòng đang hận không chỗ phát tiết. Nếu có thể hắn lập tức muốn Trịnh Thị Loan phải chết ngay bây giờ. Chuyện gì đã xảy ra sao? Chắc mọi người không quên việc Trần Thiên Ân viết mấy thứ gì đó vào giấy đúng không nào? Không sai, Trần Thiên Ân chính là viết thư cho Trịnh Cao Khải. Trần Thiên Ân đã tính ra việc này. Nhà Tống có thể sẽ lợi dụng các nước lân bang Đại Việt, cho nên hắn muốn Trịnh Cao Khải phải bằng mọi giá để ngăn cản việc này đến mức thấp nhất. Nếu không sẽ lập tức giết Trịnh Thị Loan. Trịnh Cao Khải khi đọc được tin này hắn vô cùng tức giận nhưng lại không thể làm gì. Hắn chỉ biết thở dài cố gắng nhúng sâu thêm về việc này mà thôi. Chương 58 Đại Tống khó khăn 2 chương 58 Đại Tống khó khăn 2 Trịnh đại nhân nói quá lời rồi, thứ Đại Tống ta không thiếu nhất chính là tiền. Chẳng qua chỉ cho mấy nước nghèo đó một chút lợi ích mà thôi. Lẽ nào Trịnh đại nhân muốn nhìn thấy các chiến sĩ của ta phải hy sinh ngoài chiến trường? Tần đại nhân nói vậy là có ý gì? Ta chẳng qua chỉ là phân tích những khó khăn mà chúng ta phải gặp nếu liên kết với Đại Hán mà thôi. Nếu Tần đại nhân đã nói vậy thì việc này hãy mời bệ hạ phân xử đi. Triệu Húc ở trên ngai vàng nhìn về phía đám đại thần đang cài on củ tỏi mà hắn càng thêm nhức đầu. Việc hắn mới nắm giữ triều chính và vẫn chưa thành thạo những việc đối nhân xử thế mà một vị hoàng đế nên có, đã khiến hắn trở nên lưỡng lự trong việc giải quyết công việc quan trọng ảnh hưởng đến Đại Tống. Hữu tướng Tô Thức nhìn thấy tình cảnh này lập tức đứng ra nói: Bẩm bệ hạ, các vị đại nhân đều nói có điểm đúng. Vậy tại sao chúng ta lại không liên hệ với Đại Đường thay vì Đại Hán? Nếu vậy có phải chúng ta đỡ hơn nhiều việc hay không? Nghe thấy Tô Thức nói vậy, Triệu Húc mắt sáng lên nhưng chưa kịp nói gì thì Vương An Thạch đã lên tiếng: Tuy rằng Đại Đường cũng có biên giới giáp với Đại Việt có thể giúp chúng ta vào lúc này, nhưng mọi người đừng quên rằng Đại Đường khác hẳn với Đại Hán. Hoàng đế Đại Đường Lý Thế Dân là một kẻ được đánh giá hùng tài vĩ lực. Quân lính của Đại Đường tinh nhuệ, hiếu chiến, nhưng do kinh tế của Đại Đường không thể duy trì các cuộc tấn công lâu dài, cũng như thường xuyên đối mặt với các bộ tộc thảo nguyên người đột quyết quấy phá nên mới kìm chân sự phát triển của Đại Đường. Nay nếu chúng ta đồng ý chấp thuận làm đồng minh của Đại Đường, thì Đại Đường sẽ không kiêng dè gì hết mà có thể mở ra các cuộc tấn công nhằm mở rộng lãnh thổ. Đợi đến khi Đại Đường có quốc lực hùng mạnh thì hắn sẽ nhìn về nước chúng ta mà thèm khát. Cho nên thần thấy việc liên kết với Đại Đường là không thể được. Triệu Húc lúc này tức giận, hắn nói rằng: Đại Hán hay Đại Đường đều không thể kết minh. Vậy các ngươi muốn làm cách nào để đẩy lùi quân Đại Việt? Lúc này Trịnh Cao Khải lại đứng ra nói rằng: Bẩm bệ hạ, tình hình vẫn không phải tệ hại như vậy. Quân Đại Việt tuy tấn công với số lượng đông nhưng chúng chỉ chiếm được Quảng Đông và đang bị Quách Ủy chặn lại ở thành Quảng Tây và Hoàng Hải. Việc cấp bách bây giờ là chúng ta phải cấp quân tiếp viện cho Quách Ủy để chặn đứng quân Đại Việt. Cho nên thần cho rằng chúng ta nên ra lệnh cho địch thanh phải trong thời gian ngắn nhất, tiêu diệt đám quân đơn lẻ của Đại Việt kia. Chỉ có như vậy mới có thể ngăn cản quân Đại Việt mà chúng ta không chịu quá nhiều tổn thất. Trịnh Cao Khải lúc này đang vô cùng khó chịu, hắn vừa phải giúp đỡ Trần Thiên Ân ngăn cản việc mà nhà Tống có ý định kết minh với nước khác nhằm đối phó Đại Việt. Vừa không thể quá trực tiếp nếu không sẽ bị kết tội phản quốc. Còn tại sao hắn lại muốn Đại Tống tăng binh để đối phó với Trần Thiên Ân là do chính Trần Thiên Ân đã yêu cầu như vậy. Trần Thiên Ân biết việc ngăn cản các quốc gia kết minh rất khó khi mà Đại Tống đang đứng trước quá nhiều nguy cơ. Cho nên hắn quyết định đã làm một cái đinh thì sẽ làm một cái đinh sắc nhọn chọc vào Đại Tống chứ không làm một cái đinh gì mà người ta coi thường. Trong thư Trần Thiên Ân viết cho Trịnh Cao Khải, hắn yêu cầu rằng ngoài việc ngăn chặn việc kết minh của Đại Tống và các nước khác đối phó Đại Việt, nếu họ Trịnh không làm được việc này thì hãy cố gắng hướng quân Tống về phía hắn để giảm áp lực cho quân Đại Việt. Trần Thiên Ân làm như vậy không sợ hắn sẽ bị chết ở đây sao? Không, Trần Thiên Ân không sợ việc này. Hắn biết Đại Tống đang khá loạn và việc những tên quan văn bảy binh trên giấy sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến các chiến tướng của nhà Tống tại trên mặt trận. Trần Thiên Ân muốn Trịnh Cao Khải làm việc thứ hai chính là thúc ép địch thành phải trong thời gian ngắn nhất tiêu diệt quân của Trần Thiên Ân. Chỉ có không ngừng tạo áp lực cho địch Thanh thì con cáo già chiến tướng với nhiều kinh nghiệm này mới có thể bị thúc ép mà phạm sai lầm khiến cho Trần Thiên Ân tranh thủ cơ hội đó đâm hắn một đao. Nếu thực hiện được việc này cũng đồng nghĩa càng làm tình hình Tống loạn thêm, tạo thêm cơ hội cho quân Đại Việt chiếm đất Tống. Triệu Húc khi nghe Trịnh Cao Khải nói như vậy hắn lập tức thấy đúng. Hắn thấy tình hình trên đất Tống cũng không đến lúc phải đi cầu viện trợ của ngoại quốc. Người Việt tấn công nhưng mới chỉ cướp được một tòa thành mà thôi. Nếu như cái gai của đám cô quân Đại Việt tại Hoan Châu bị nhổ đi thì chẳng phải mọi chuyện sẽ dễ xử lý hơn sao? Lúc này Đại Tống cũng sẽ tiết kiệm được một khoản chi phí rất lớn. Nghĩ đến đây hắn lập tức ra lệnh cho địch Thanh phải bằng thời gian nhanh nhất tiêu diệt đám quân của Trần Thiên Ân và phải nhanh chóng hỗ trợ cho Quách Quỳ ngăn cản quân Đại Việt tiến công. Sau đó hạ lệnh bãi triều. Một lúc sau trong phủ Tần Cối đang tiếp đón một vị khách khá đặc biệt, hắn chính là Triệu Cắt, một chiến tướng của An Vương Triệu Thành. Tần đại nhân thấy đề nghị của vương nhà ta thế nào? Triệu tướng quân nói vậy là có ý gì? Tần Mỗ một lòng trung thành với Đại Tống sao có thể làm như vậy được? Triệu Cắt nhìn về Tần Cối mỉm cười nhưng trong lòng đang không ngừng cười lạnh. Hắn biết thừa Tần Cối là loại người gì, chỉ cần có đủ lợi ích thì tên khốn này có thể bán rẻ bất kỳ ai. Còn tại sao lại có cuộc gặp mặt này ư? Từ lúc Trần Thiên Ân đánh hạ Hoan Châu và đánh bại địch Thanh thì tình thế nhà Tống đã bắt đầu xuất hiện biến đổi. An Vương Triệu Thành đã có ý định nắm bắt cơ hội này, nhưng thay vì liên hệ cùng Trần Thiên Ân hắn lại chọn Tần Cối. Hắn muốn có Tần gia một trong tứ đại thế tộc của Đại Tống hỗ trợ thay vì một đám hải tặc của Đại Việt. Nếu như Tần gia chịu giúp đỡ đứng về phía hắn thì trong cuộc chiến giành ngôi báo này, hắn sẽ lại có thêm phần thắng. Tần Cối nghe xong Triệu Cắt nói nhìn về phía hắn trầm ngâm uống trà không trả lời tiếp. Hắn đang suy nghĩ chuyện này nên xử lý thế nào. Tần Cối cũng đang phân vân việc có nên bán đứng Triệu Húc hay không. Tình hình phe Triệu Húc bây giờ đang rất chi khó khăn, vừa phải đối mặt với Đại Việt và các quốc gia khác nhau nó, lại phải đối mặt với An Vương Triệu Thành, đang nắm trong tay binh lính hành quân cẩn trọng. Nhìn vào phần thắng có thể thấy rõ ràng An Vương Triệu Thành đang chiếm thượng phong. Nếu như Đại Tống đánh thua Đại Việt trong trận chiến này thì chắc chắn một điều thế lực của Triệu Húc sẽ không thể nào so sánh được so với Triệu Thành. Chính vì điều này mà Tần Cối đang phân vân không biết nên xử lý chọn đội làm sao. Tần Cối biết rằng chức danh đại thần khai quốc sẽ đối với việc phát triển của Tần gia vô cùng tốt, nhưng mà bây giờ tứ đại gia tộc lại vẫn đang giữ thái độ trung lập đối với ngai vàng Đại Tống. Điều này cũng làm cho Tần gia hắn khó có thể chọn lựa, tại vì nếu chọn sai Tần gia hắn có thể sẽ bị diệt tộc. Suy nghĩ một lúc hắn nhìn về phía Triệu Cắt sau đó lên tiếng: quân Man Việt hung hãn, cướp đất tàn sát dân ta, Tần Mộ tuy không thể trực tiếp cầm kiếm lên trận, nhưng cũng biết không thể nào trong lúc này thay cờ phản chiến, cho nên chuyện này hãy đợi đến khi đánh bại quân Đại Việt rồi tính tiếp. Nghe đến đây Triệu Cắt nhìn về phía Tần Cối nở ra một nụ cười hiểu ý, sau đó xin phép rời đi. Nhưng trong lòng hắn thì đang chửi Tần Cối là cao giả. Hắn biết Tần Cối nói chuyện này không phải là thể hiện lòng trung thành mà là có một ý nghĩa phía sau. Tên khốn này muốn đợi sự việc Đại Việt kết thúc xem lợi thế thuộc về An Vương Triệu Thành hay Hoàng đế Triệu Húc thì lúc đó hắn mới chọn phe. Nhìn Triệu Cắt rời đi Tần Cối cũng cười lạnh sau đó không thèm để ý quay lại phủ.